khoai tây lột vỏ, trứng chín thả lạnh sau khi đảo thành bùn. Thức ăn nguội có thể trước thời hạn sắp xếp bàn, liền dựa theo ta cho ra mô hình tới. Còn có gạo, không muốn ngâm thời gian quá dài, nếu không nấu đi ra khẩu vị không tốt tiến vào đầu bếp chính. Tiểu Tố Tâm hai tay không rời dụng cụ làm bếp, đồng thời còn đều đâu vào đấy chỉ huy bên cạnh trợ thủ Nhược Thủy cùng Thu Thủy hai người. 100 phần cơm chay tự nhiên không thể nào chờ đến nhanh dọn cơm lúc thoáng cái đuổi chế ra, là bảo đảm không sơ hở tí nào, ba người cả đêm bắt đầu chuẩn bị. Tài liệu trước thời hạn xử lý, chén đĩa cùng dụng cụ làm bếp cũng là phân môn biệt loại chuẩn bị tốt, như vậy thứ nhất, buổi trưa nấu thời điểm thì sẽ không vô cùng bận rộn. Phòng bếp còn thừa lại công việc giao cho sư đệ ta là được, hai vị sư tỷ lại kiểm tra một chút chương trình, còn có cụ thể rút số hình thức đi. Tố Tâm dành thời gian hướng về phía Nhược Thủy hai người nói. Tuy nói hắn tuổi tác nếu so với Nhược Thủy đám người lớn hơn rất nhiều, nhưng nếu Thủy hai người dù sao nhập môn ở phía trước, hơn nữa còn là Huyền Vi đệ tử thân truyền, vì vậy Tố Tâm thuận tiện lấy sư đệ tử cho mình là. Nấu ăn việc, ta cùng Thu Thủy cũng không giúp được gì, không thể làm gì khác hơn là Tố Tâm ngươi khổ cực một ít. Sư phó không có ở đây, chúng ta càng hẳn canh kỹ thiên địa quan, lần này hoạt động tuyệt đối không thể có thật sự bất chắc. Nhược Thủy trầm giọng nói. Bên cạnh nắm máy vi tính sách tay ghi chép chương trình cùng nội dung chính Thu Thủy lên tiếng phụ họa nói, lão sư đem thiên địa quan giao phó cho chúng ta tự mình tận tâm tận lực làm xong hết thảy, tránh cho lão sư ở bên ngoài còn cần lo lắng nói trong quan sự tình. Ba người đều là gợi lên 12 phân hăng hái, từng điểm hoàn thiện phúc lợi hoạt động chi tiết. Cái kia, cần ta giúp một tay sao? Đột nhiên, một đạo êm ai bên trong lộ ra kiểu khiếp thanh âm từ ngoài cửa truyền vào. Nhược Thủy ba người theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy một vị thân xuyên thanh sắc áo tơ trắng thiếu nữ tiếu lập ở cửa. Mặt như giảo hoa nhuyễn ngọc, khả ái thêm làm người thương yêu tiếc, xinh đẹp nhã trí ngũ quan, mang theo nhàn nhạt thủy hương nữ tử khí tức. Phong thái thức tha hiểu điệu thân thể nhất cử nhất động đang lúc, giống như tinh linh phiêu nhiên linh động, nhu mà không kém. Lộ tại y bên ngoài da thịt trắng như tuyết, lộ ra chút loại hồng ngọc nhỏ tròn váng, giống như xương sớm mới tụ, kỳ hoa sơ thai, không nói hết thanh lệ tuyệt tụ. Hấp dẫn người ta nhất ánh mắt. Đó là cô ấy là linh động hai trong mắt, thẳng thắn không mất giảo hoạt tuyệt tiệp, ôn nhu bên trong lại ngậm vài tia nhàn nhạt thu hoán. Chương 161, mở cửa. Nhược Thủy cùng Thu Thủy hai người dựa theo đại chúng ánh mắt tới phán xét, thỏa thỏa thuộc về mỹ nữ không thể nghi ngờ. Nhưng mà cùng trước mặt thiếu nữ so sánh, bao nhiêu hay lại là ảm đạm phai mờ mấy phần. Nhất là trên người cô gái vẻ này tiên linh khí chất, trang nghiêm chưa từng dính phàm trần khói lửa tiên nữ. Họ, đây là hạ phàm tiên nữ sao? Tố Tâm thán phục lên tiếng nói, dưới sự kích động tại chỗ biểu ra đàn lươi thanh âm. Ngươi là? Nhược Thủy cau mày dò hỏi. Trong lúc mơ hồ, Nhược Thủy luôn cảm thấy giọng cô gái tựa hồ có hơi quen thuộc, thật giống như ở nơi nào đã nghe qua. Ta là Tiểu Ngọc A. Thiếu nữ cười tươi rói địa cười nói. Nhược Thủy trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng, ước chừng đếm rõ số lượng giây, nàng mới kinh ngạc thốt lên đạo, Tiểu Ngọc. Ngươi là Tiểu Ngọc. Coi như Huyền Vi đệ tử. Nhược Thủy cũng từng gặp phá lệ thích dính Huyền Vi Tiểu Ngọc, lúc ấy Nhược Thủy chả vô cùng khiếp sợ đâu rồi, không nghĩ tới trên đời lại thật tồn tại giao long loại sinh vật này. Chẳng qua là sau đó Tiểu Ngọc ghim vào Long Tuyền giếng cổ bế quan, có một đoạn thời gian chưa từng đi ra, Nhược Thủy cũng liền có chút quên lãng. Cũng chính là vì vậy, Nhược Thủy nghe được Tiểu Ngọc thanh âm lúc, mới sẽ cảm thấy có chút quen thuộc, làm thế nào cũng không thể liên hệ tới. Ách, thật ra thì cũng không quái Nhược Thủy không có thể đem hai người liên hệ tới. Đổi thành bất kỳ một người bình thường, ai sẽ nghĩ tới trước mặt tiểu tiên nữ lại sẽ là một con dao long đây. Thật, thật là khó tin. Bên cạnh Thu Thủy cũng là há to mồm, một bộ khó mà tiếp nhận vẻ mặt. Dao long hóa hình A, nay chẳng lẽ không đúng trong phim truyền hình mới phải xuất hiện tình tiết sao? Chợt thoáng cái tại trên thực tế diễn ra như thế kiểu đoạn, may là Thu Thủy khoảng thời gian này tiếp xúc được nhiều thần kỳ sự vật, trong lúc nhất thời vẫn xuất hiện suy nghĩ chết máy tình huống. Đạo sĩ Kaka đây. Tại sao không có nhìn thấy hắn à? Tiểu Ngọc trông mong quan sát xuống phòng bếp bốn phía, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Ngươi là chỉ sư phó sao? Sư phó hôm qua mới mang theo Minh Dạ cùng Thanh Liên hai người đi Yến Kinh tham gia luận đạo hội, có lẽ muốn qua một thời gian ngắn mới có thể trở về. Nhược Thủy trả lời. Nghe được Nhược Thủy lời nói này sau, Tiểu Ngọc kia Thu Thủy như vậy trong tròng mắt không khỏi dâng lên một tiếng mất mát. Thấy Tiểu Ngọc hơi nhíu mày, trên gương mặt tươi cười triển lộ ra chút tiếc nuối. Ngay cả Nhược Thủy cùng Thu Thủy hai người đều là không khỏi cảm thấy một trận thương tiếc. Nếu như ngươi muốn thấy sư phó lời nói, có thể dùng điện thoại di động ta tới tầm xa video. Nhược Thủy liền vội vàng nói. Bất quá Tiểu Ngọc nhưng là nhẹ lay động đầu, ngay sau đó khẽ mỉm cười nói, không cần, chờ đạo sĩ ca ca trở lại, ta nghĩ rằng cho hắn niềm vui bất ngờ. Trong phút chốc, bên trong phòng bếp ba người chỉ cảm thấy cả thế giới cũng bởi vì Tiểu Ngọc mỉm cười bằng thêm mấy phần hào quang. Nhược Thủy cùng Thu Thủy hai người với nhau trao đổi cái ánh mắt, đều là từ trong mắt đối phương nhìn thấy cháy hừng hực bát quái chi hồn. Một bên là Giao Long huyễn hóa thành tuyệt thiếu nữ xinh đẹp, một bên là thành tu anh tuấn tuổi trẻ đạo sĩ, hai người này tụm lại, thật là so với điện ảnh kịch càng làm cho người ta mơ tưởng viển vông. Thậm chí lượng người đã bắt đầu nhớ lại một đoạn thê mỹ nhân yêu chi yêu, còn kém đem mình cho làm rung động khóc. Các ngươi là đang nấu cơm sao? Ta cũng đến giúp đỡ đi. Tiểu Ngọc hồn nhiên không có ý thức đến hai nàng kia nóng bỏng ánh mắt, rất là đơn thuần nói. Kia không thể tốt hơn nữa, vừa vặn chúng ta bên này thiếu nhân thủ đây. Nhược Thủy cười trả lời. Tảng sáng, làm việc cả đêm trên mặt mấy người bao nhiêu mang theo mấy phần quyển sắc. Làm xong bài tập buổi sớm, mấy người đang trong sân nhà đánh một bộ dưỡng sinh quyền pháp, sau đó dùng qua tố tâm chuẩn bị xong đồ ăn sáng, lúc này mới cảm thấy tinh thần nhiều. Trong trong ngoài ngoài quét dọn, bố trí xong, Nhược Thủy cuối cùng trả phi thường tỉ mỉ xác nhận một phen, lúc này mới hài lòng đánh khai thiên địa xem đại môn. Cửa đạo quan rộng mở trước mắt, ngoài cửa cuối cùng đã sớm xếp hàng tràn đầy khách hành hương, phóng tầm mắt nhìn tới, có thể nói người người nhốn nháo. Tại sao có thể có nhiều như vậy khách hành hương? Bưng Dung Thưởng dùng cái dương đi tới cửa Thu Thủy nhất thời có chút thấp thỏm. Các nàng đã sớm dự liệu được hôm nay khách hành hương có thể so với bình thường nhiều không ít, mà giờ khắc này ngoài cửa tối om om đám người hay lại là vượt qua các nàng dự chủ. Hoặc có lẽ là, Nhược Thủy lượng người hay là đánh giá thấp lần này phúc lợi hoạt động cám dỗ, cùng với kẻ tham ăn môn quyết tâm. Há, mở cửa, mở cửa. Cũng xếp thành hàng, chớ đẩy, dựa theo thứ tự tới. Cái dương kia chính là rút số dùng sao. Tệ hại, càng ngày càng khẩn trương. Lần trước bỏ qua thiên địa quan phúc lợi hoạt động, thiếu chút nữa không đem ruột hối thanh, lần này nói cái gì cũng phải tới à. Ta chỉ muốn biết, hôm nay cung cấp cơm chay kết quả là dạng gì. Gần quản khách hành hương môn tự động duy trì khởi trật tự, nhưng không ngăn được cửa trên đất chống xếp hàng khách hành hương số lượng nhiều à, mỗi người nói lên hai câu, lan lộn chung một chỗ liền lộ ra rất là ồn ào. Gâu. Thân là cảnh vệ chó tiểu hôi việc nhân đức không nhường ai địa đứng ra, rất là tận tụy với công việc địa tuần tra đứng lên. Lục lọi ra chút hổ hình áo nghĩa sau, tiểu hôi tại tận lực thả ra bản thân uy thế lúc, chân thiết làm cho người ta một loại mánh hổ xuất hành khí thế. Phàm là tiểu hôi chỗ đi qua, khách hành hương môn đều là ngoan ngoãn ngậm miệng. Trang nghiêm nghe lời học sinh tiểu học như vậy đứng nghiêm. Có tiểu hôi chấn giữ, cửa nhất thời an tĩnh nhiều, dù là mọi người nói chuyện với nhau, cũng là cố ý để thấp giọng nói, cũng tiến tới với nhau bên thai nói nhỏ. Vô thượng thiên tôn, chư vị cư sĩ bình yên. Hôm nay bản quan đem miễn phí cung cấp 100 phần cơm chay, mỗi vị khách hành hương ở trên cao song hương sau, cũng có cơ hội từ trong cái dương này rút ra một nhánh tam trúc. Nếu là ký đầu đúng màu đỏ, là được tại giữa trưa miễn phí dùng nữa. Nhược Thủy thi lễ. Theo sau chính là giới thiệu rút số quy tắc. Vì tránh cho mọi người ăn gian, bên cạnh nắm cái dương Thu Thủy mở miệng bổ sung nói, trên cây tham bằng trúc màu đỏ cũng không phải là thuốc màu thoa lên đi, mà là lẫn vào nào đó thảo dược chu sa, đến lúc đó tiểu hôi vừa nghe là có thể phân biệt ra thật giả. Trở lại hai người bên chân tiểu hôi xứng vô cùng hợp địa nhếch mép, lộ ra nó sắc bén sâm răng trắng. Một ít còn có tiểu tâm tư người nhất thời run run, nghĩ thầm vẫn là phải là tánh mạng mình phụ trách an toàn một ít. Tuyên bố xong cụ thể rút số quy tắc sau, Nhược Thủy lại vừa là cặn kẽ giảng giải dùng bữa lúc chương trình cùng chú ý một chút, để tránh đến lúc đó phát sinh không cần thiết hỗn loạn. Bởi vì quan hệ đến thiết thân phúc lợi, khách hành hương môn cũng không lộ ra vẻ không kiên nhẫn, rối rít vênh hai, nghiêm túc lắng nghe khởi Nhược Thủy giảng giải. Đại khái sự hạng như trên, tiếp theo rồi mời hàng trước nhất 10 vị khách hành hương vào xem đi. Nhược Thủy thầm thở phào, dẫn phía trước nhất khách hành hương tiến vào thiên địa quan bên trong. Thời gian từng điểm trôi qua, khách hành hương môn cũng là từng đợt tiếp theo từng đợt ra vào. Theo 100 phần cơm chay tư cách lục tục bị rút lấy, ngoài cửa vẫn còn xếp hàng khách hành hương vậy kêu là một cái lòng như lửa đốt. Ai, ta buổi sáng 6 giờ ra ngoài, kết quả hiện tại cũng không có đến phiên. Sớm biết rạng sáng cứ tới đây xếp hàng, cũng không biết chờ một hồi hay không còn có còn thừa lại. Bỏ qua lần này, vậy cũng chỉ có thể chờ chút cái chủ nhật. Chương 162, Vạn Lý Hà Sơn. Thời gian đã tới hơn 10 giờ. Kèm theo một vị tiểu tử cuồng loạn tiếng cười lớn, cuối cùng một nhánh thưởng ký cũng bị rút lấy đi ra. Nếu là người không biết chuyện thấy tiểu tử kia gần như điên cuồng nhang nghệ, tuyệt đối sẽ cho là đây là đang một cái tiệm vé số hiện trường đây. Ta ít, cái này thì 100 phần toàn bộ chưa? Ta lập tức liền xếp hàng đội A. Khổ lại 3, 4 tiếng, ta ngay cả điểm tâm cũng không kịp ăn, kết quả thậm chí ngay cả dung thưởng tư cách đều không lăn lộn đến. Đám này đáng chết người Âu Châu, toàn bộ lôi ra đốt. Cảm giác thân thể bị móc sạch. Hết thể đều trở nên kẻ nhạt vô vị. Ha ha, nói cách khác, chỉ có chờ cuối tuần tới. Làm Nhược Thủy tuyên bố thật sự có tư cách rút ra xong trước mắt, ngoài cửa một mảnh gào thét bi thương tiếng. Nhất là xếp hạng đội ngũ tối mấy người trước mặt, thiếu chút nữa không tan vỡ địa y đầu đập đất. Nếu như là mặt đen duyên cớ, không có thể quất chúng thường ký, bọn họ miễn cưỡng nhận thức. Mà bây giờ tình huống là bọn hắn căn bản chưa kịp thử tay nghề khí, liền dứt khoát địa bị xử bị loại, này thật không mang chơi như vậy à. Nói 1.000, đạo 10.000, ai để cho bọn họ tới chê đây? Làm lòng người nhét tiếng kêu rên đi qua, ngoài cửa khách hành hương cố nhiên một bộ như cha mẹ chết thấp vẻ mặt, có thể có thu đúng lại không có mấy người chọn đi trở về phủ. Mặc dù không có thể trở thành nhóm đầu tiên nếm thức ăn tươi may mắn, nhưng là cái này cũng không gây trở ngại bọn họ hiếu kỳ a. Cho dù nếm không tới mùi vị, thế nào cũng có thể nghe một chút người khác hình dung cùng miêu tả chứ. Đương nhiên, nếu là có thể xa xa nhìn liếc mắt, hoặc là ngửi một chút mùi vị, vậy liền không thể tốt hơn nữa. Trời có mắt rồi, ở nơi này không lo ăn, không lo uống, trong cuộc sống không thể thiếu thịt cá niên đại, lại còn hội có như thế hèn mọn hy vọng xa vời. Nói ra có lẽ có chút buồn cười, nhưng là chờ đến thiên địa quan lần đầu tiên cung cấp miễn phí cơm chay bộc lộ quan điểm sau, tuyệt đại đa số người chỉ sẽ cảm thấy chuyện đương nhiên. Nguyên nhân rất đơn giản, tố tâm độc nhất đặc chế cơm chay, trang nghiêm vượt qua mỹ thực phạm vi, thăng hoa đến một loại tác phẩm nghệ thuật mức độ. Trắng men bữa ăn trên bàn. Một khối nổ tới màu vàng kim khoai tây bánh bột tản ra mê người thơm tho. Không giống với phổ thông khoai tây bánh bột, trong bàn ăn khoai tây bánh bột hình dáng rất là kỳ lạ, chợt nhìn lại loáng thoáng có thể nhìn ra một cái hùng gà đường danh. Mấy loại khác hẳn tương chấp tới ở phía trên, khiến cho khoai tây bánh bột mặt ngoài hiện ra tầng thứ lộn xộn màu sắc. Này, đây là hoa hạ cương vực đồ. Mọi người kinh hô thành tiếng đạo. Cùng thời khắc đó, cơ hồ toàn bộ thấy rõ cơm chay mặt ngoài khách hành hương, đều là trợn to hai mắt, không nhịn được thán phục không thôi. Hay. Thật sự là hay. Từ quan sát kỹ sau mới phát hiện, nguyên lai tương chấp màu sắc cũng có chú trọng. Ê, khối này hắc sắc khu vực, có thể không phải là đông bắc đất đen địa. Còn có nam phương xích hồng nhưỡng, chặt chặt, thật là không nên quá truyền thần. Trừ thổ nhưỡng màu sắc, ngay cả hoa hạ địa hình đều giống như dựa theo tỷ lệ thu nhỏ lại, bày ra ở nơi này trên mâm. Rau cải tô điểm mà thành rừng rậm, củ cà rốt tia lắt thành sa mạc, ngay cả mấy cái hồ đều dùng quả mảnh nhỏ hoàn mỹ khảm nạm đi lên. Chỗ ngồi này tuyết sơn không thể nghi ngờ thần lai chi bút, lại là dùng đậu hủ điêu khắc ra, này thợ điêu khắc chỉ là nhìn cũng làm người ta tê cả da đầu. Như thế tinh xảo thức ăn, làm sao nhịn trong bụng miệng à? Liên tiếp tiếng than thở bên trong, dĩ nhiên không có một người đối với lên trước mặt cơm chay xuống đũa. Trên mặt mỗi người đều là viết đầy dãy rủa hai chữ, vừa không bỏ được phá hư giống như tác phẩm nghệ thuật thức ăn bình thường, đồng thời nhưng lại không nhịn được nghĩ phải sâu xuống đất tìm tòi bên ngoài xem bên dưới mùi vị. Kết quả là, tất cả mọi người rối rít lấy điện thoại di động ra, cho trước mặt thức ăn mang đến 360 độ không góc chết quay chụp. Đạo quan bên ngoài vô duyên thưởng thức được cơm chay khách hành hương nghe bên trong thỉnh thoảng truyền ra tiếng than thở, tâm lý vậy kêu là một cái dậy vò cảm giác ga, nếu không phải tiểu hôi chặt chẽ phòng thủ cửa, bọn họ tuyệt đối sẽ như ong vỡ tổ tràn vào trong đó. Bất đắc dĩ, bọn họ không thể làm gì khác hơn là cầm điện thoại di động, cách mấy giây liền đổi mới một chút xã giao phần mềm mặt tiếp xúc. Không lâu lắm, bên trong hưởng dụng cơm chay khách hành hương lục tục đem hình, trong video chuyển tới trên Internet. Không kịp chờ đợi mở ra hình và video. Những người này giống vậy bị cái này có rút thả hoa hạ vạn dặm núi sông thức ăn cho rung động. Đây là ta từ ra đời lấy tới bái kiến có đủ nhất đặc sắc một món ăn. Đem hoa hạ cương vực dung vào một món ăn bên trong, loại này sáng tạo quá mới mẻ. Mấu chốt là món ăn này đem hoa hạ cương vực biểu hiện thần hình kiêm bị, một cổ bàng bạc mạnh mẽ đập vào mặt. Đúng, nếu như chẳng qua là đồ cái hài hước, mà không cách nào đem tài liệu hoàn mỹ phối hợp lại, kết quả chỉ có thể rơi cái lôi thôi lết thiết. Ha ha, ta coi như là minh bạch. Quán ăn trong tiệm cơm làm đồ ăn kêu đầu bếp, mà thiên địa quan trong phụ trách nấu ăn vậy kêu là nghệ thuật gia. Kỹ gần như đạo, tài nấu ăn đến nước này, sợ là đã thăng hoa đến một môn học. Rung động sau khi, cửa khách hành hương môn buộc phát hối hận áo nào không thôi. Người khác tự tay bưng cái mâm, không chỉ có thể nhìn, còn có thể nghe, có thể nếm, nhưng bọn họ lại chỉ có thể đối với đến màn hình điện thoại di động chảy nước miếng. Có lẽ này cơm chay chẳng qua là nhìn rất khác biệt, thật ra thì mùi vị cũng cứ như vậy à. Ừ. Khoai tây, rau cải còn có đậu hủ, những nguyên liệu nấu ăn này lại xử lý như thế nào, chẳng lẽ còn có thể làm ra hoa tới. Không ít người chua xót nói, dưới tình huống này, bọn họ cũng chỉ có thể như vậy an ủi xuống chính mình. Tiếc nuối đúng, bên trong may mắn môn cũng không cho tinh thần bọn họ cơ hội thắng lợi. Chẳng qua là mấy phút, từng chương sinh động mỹ thực nhật ký, bình luận động tĩnh còn như tuyết rơi như vậy phún ra ngoài. Vốn tưởng rằng món ăn này chẳng qua là mặt ngoài tươi đẹp, nhưng khi ta xuống đuôn nếm một ngụm sau, ta mới biết, nguyên lai ta sai như thế vượt quá bình thường. Đủ để cùng mặt ngoài xứng đôi nội tại, không, phải nói, món ăn này mùi vị khiến cho Kỳ đạt được trong cảnh giới thăng hoa. Các ngươi tuyệt đối không cách nào tưởng tượng, món ăn này không chỉ có đem Hoa Hạ cương vực co rút đặt ở bữa ăn trên bàn, nó càng là đem Hoa Hạ mỗi cái địa vực tự điển món ăn đặc sắc thể hiện đến tinh tế. Cùng một khối khoai tây bánh bột, theo lý mà nói mùi vị hẳn là giống nhau như lúc, nhưng mà tưới ở phía trên các loại tương chấp lại khiến cho bất đồng vị trí mang theo khác xa nhau mùi vị. Còn có trang sức phối thức ăn, cũng áp dụng không giống nhau nấu phương thức, về khẩu vị tương đối đặc biệt. Món cay tứ xuyên tê cay, món ăn Quảng Đông thanh đạm, lỗ thức ăn mặn tươi mới. Khó tin, một món ăn, lại có thể đem Hoa Hạ các hệ màu sắc thức ăn hương vị tất cả bao dung trong đó. Viết cách phục. Mạn gà bên trong sáng lên xử lý, sợ cũng không gì hơn cái này. Nghe nói thiên địa quan nấu ăn là một vị người ngoại quốc, xin hỏi Hoa Hạ địa phương các đầu bếp có cái gì muốn nói sao? Cuối tuần tiếp tục đêm khuya xếp hàng, như vậy phúc lợi dù là trở lại mấy trăm lần cũng sẽ không ngại nhiều. Sau mấy tiếng, liên quan hình cùng video hoàn toàn công chiếm internet các ngõ ngách, dẫn được vô số bạn trên mạng nhiệt nghị. Cái này bị Tố Tâm mệnh danh là Vạn Lý Hà Sơn thức ăn, trong nháy mắt được ăn hàng môn tôn sùng là trí cao vô thượng chân tu. Chương 163, Dù Kim Lăng. Tại Dương Hạo trong nhà tá túc một đêm, sáng sớm ngày thứ hai Huyền Vi đoàn người dùng qua điểm tâm, thật vất vả lúc này mới từ chối Dương Hạo nhiều lần giữ lại. Xuyên qua lão thành khu, mọi người cũng không có cái gì cụ thể mục tiêu, chẳng qua là đại khái địa dọc theo bắc phương đi trước. Dọc theo đường đi, Huyền Vi đám người dọc đường du lãm không ít Kim Lăng phong cảnh. Thí dụ như dân gian truyền thuyết phỏng theo Huyền Vũ Hồ Hắc Long xây tím phong đại hạ, tòa cao ốc này tường ngoài thủy tinh là tầng tầng nhô ra hình, chậm nhìn lại cực giống vảy rồng, mà toàn thể còn như thân rồng, lộ ra mạnh mẽ có lực. Tại tảng sáng ánh nắng chiếu dọi xuống, đại hạ chóp đỉnh còn như đầu rồng, cắm thẳng vào vân tiêu, xa xa nhìn lại quả thật cực giống bay lên trời cự long. Tin đồn Tần Thủy Hoàng nhất thống thiên hạ sau, từng có phương sĩ nói cho hắn biết Kim Lăng có đế vương khí, vì vậy Tần Thủy Hoàng liền lệnh phương sĩ chặt đứt Kim Lăng long mạch, cũng vì vậy, các đời kiến đô Kim Lăng vương triều đều không thể lâu dài. Mà tòa tím phong đại hạ, vừa vặn với long mạch bên trên xây hình rồng, ám hợp phong thủy cách cục. Dù là Huyền Vi cũng không phải là rất tinh thông dịch học, nhưng cũng bao nhiêu có thể nhìn ra cái này bố trí chi tinh xảo khéo léo, nghĩ đến vô cùng có khả năng chính là xuất từ năm đó tu hành giới một đám tiền bối số lượng. Mà nhắc tới long mạch, thì không khỏi không nói Kim Lăng một chỗ, đó chính là Tử Kinh núi. Nghe nói năm đó là Tần Thủy Hoàng bảy mưu tính kê thuật sĩ là tiêu diệt Kim Lăng đế vương khí, từng dùng hai cái phương pháp. Một là đào đoạn Tử Kinh núi, hai là trùng tu sông Tần Hoài. Trước một loại phương pháp là bởi vì Tử Kinh núi long bàn hổ cứ, nếu muốn chạm long mạch, giết mãnh hổ, thì nhất định phải đến đào đoạn Tử Kinh núi, cũng trên chôn Kim Ngọc Châu đáo làm trấn áp. Mà hưng tu sông Tần Hoài, chính là chỉ tại bài tiết ra Kim Lăng đế vương khí. Nhiều Kim Lăng người địa phương cũng từng nghe thế hệ trước nhắc qua, Tử Kinh núi địa phương này âm khí phi thường đậm đà, trong đó đặc biệt Trung Sơn Lăng là nhất. Đừng nói là đến tối, dù là tại Thanh Thiên Bạch Nhật, đi tại trong đó đều cảm thấy âm khí âm u. Như thế đại danh đỉnh đỉnh địa phương, Huyền Vi đám người tự nhiên không có bỏ lỡ, coi như bây giờ Kim Lăng một đại phong cảnh, Tử Kinh núi ban ngày lượng người đi vẫn là tương đối khả quan. Khắp nơi đi một vòng, mọi người phát hiện nơi đây âm khí xác thực nếu so với những địa phương khác tới đậm đà, nhưng tuyệt đối không có khoa trương đến dân gian trong truyền thuyết như vậy mức độ. Chỉ có Huyền Vi cùng Phổ Tế hai người, mơ hồ địa nhận ra được khu vực này giống vậy bố trí có một cái huyền ảo phong thủy đại trận, lúc này mới chấn áp âm khí tiết ra ngoài. Nếu là không có cái này phong thủy đại trận, có lẽ đô thị trong truyền thuyết nội dung thì không phải là phong đại. So sánh với tím phong đại hạ, vây quanh Tử Kinh núi thật sự bố trí phong thủy đại trận không thể nghi ngờ càng cao thâm hơn huyền diệu, công trình trên cũng tới đến bảng rất nhiều. Thậm chí Huyền Vi như vậy một vòng đi xuống, trong đầu nhưng ngay cả đại trận cơ bản đường danh cũng không từng thăm dò, hoàn toàn nghĩ không ra đầu mối tới. Đích thân thể nghiệm qua sau, Huyền Vi không khỏi không thừa nhận, ban đầu tu hành giới khuynh tận nhân lực vật lực lần này đại nghiệp so với tưởng tượng tới cách cục sâu xa. Rời đi Tử Kinh núi, đoàn người tại trên đường đi nhiều lần thấy cây ngô đồng pháp, Kim Lăng cả thành ngô đồng tên, quả thực là danh bất hư truyền. Kim Lăng ngô đồng thụ có thể truy tố đến thế kỷ trước trung kỳ. Trung Sơn tiên sinh phu nhân Tống nữ sĩ thích cây ngô đồng pháp, vì vậy lao tương liền tại Kim Lăng trồng đầy thành ngô đồng. Mấy năm trước, là xây cất cơ sở thiết thi, Kim Lăng từng chặt, rời tài những thứ này ngô đồng, dường như chả đưa tới eo biển bờ bên kia chú ý cuối cùng, phía trên thuận theo ý dân, cam kết công trình để cho thụ, không phải chặt cây. Bỏ ra yếu tố chính trị, Huyền Vi cá nhân cho là những thứ này ngô đồng cũng coi là cổ thụ danh gỗ, dù là cơ sở xây dựng trọng yếu đi nữa, cũng nên tuân theo thiên nhân hợp nhất quan niệm. mà không phải là đem người đẩy về phía tự nhiên phía đối lập. Không nói còn lại, chỉ từ nhất danh du khách góc độ lên đường, này cả thành Ngô Đồng chẳng lẽ không so với xi măng cốt thép lạnh giá kiến trúc tới cảnh đẹp ý vui sao? Dựa vào cặp chân tại Kim Lăng du lãm cho tới trưa, đoàn người con mắt tất nhiên lấy được thỏa mãn, không biết sao thể lực ít nhiều có chút tiêu hao quá độ. Mấy cái tu vi khá cao cũng còn khá nhiều chút, giống như Minh Dạ loại này nhập môn thời gian không lâu, lại cũng bởi vì còn tấm bé thân thể và gân cốt hơi có vẻ nhu nhược, giờ phút này cặp chân đã sớm quán duyên bản tê dại vô lực. Từ chiếu cô thê yếu đoàn thể, mọi người quyết định đến gần đây Châu Giang đường đứng ngồi xe lửa, cho đến thành Kim Lăng Bắc Trung ương ngoài cửa xuống xe. Đoàn người mới vừa đến gần Châu Giang đường đứng, đập vào mi mắt đúng đủ loại tràn đầy đồng thú giấy dán tường cùng tiểu trang sức. Này đang làm cái gì hoạt động sao? Minh Dạ trước mắt tỏa sáng đạo. Dù sao vẫn là tiểu hải tử, thấy đủ loại đủ mọi màu sắc khả ái đồ án cùng đồ trang sức, khó tránh khỏi sẽ bị hấp dẫn lấy ánh mắt. Thấy trên tường mấy cái chữ chưa? Huyền Vi chỉ một mặt tường đạo. Rộng rãi trên mặt tường, giống vậy in nhi đồng hướng khả ái đồ án, trong vách tường chính là dễ thấy kẹo chạm xe bốn chữ. Kẹo chạm xe. Thật đúng là nha, nơi này khắp nơi đều là kẹo đồ án. Minh Dạ tự lẩm bẩm. Phảng phất, Minh Dạ có loại đưa thân vào cổ tích vương quốc bên trong ảo giác. Sư phó, cái nhà ga này kết quả là chuyện gì xảy ra à? Cũng không phải là công viên cùng sân chơi, tại sao phải khởi cái tên như thế, trả tận lực trang sức ra nhi đồng hướng phong cách. Minh Dạ có chút không hiểu nói. Châu Giang đường đứng gọi là kẹo chạm xe xuất xứ từ một cái chân thực cố sự, một đôi đến từ vùng khác vợ chồng mang theo mắc bệnh hải tử đến Kim Lăng bệnh viện nhi đồng chữa bệnh sau, ngồi xe điện ngầm trở lại. Đến Châu Giang đường đứng lúc, mắc bệnh hải tử khóc nói muốn ăn kẹo, xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch cha mẹ khó khăn vô cùng. Vừa vặn lúc ấy có nhất danh chạm xe nhân viên thấy như vậy một màn, từ trong túi móc ra là con mình chuẩn bị kẹo, đưa đến mắc bệnh hải tử trong tay, cũng dặn dò hải tử phải nghe cha mẹ lời nói, tranh thủ sớm ngày khang phục. Huyền Vi tựa hồ đối với cái nhà ga này có chút biết, lúc này chậm rãi nói. Tuy là rất nhỏ lại bình thường chuyện nhỏ, từ Huyền Vi trong miệng nói liên tục, lại làm cho người ta một loại ăn kẹo quả như vậy ngọt ngào, cảm giác ấm áp. Từ đó về sau, cái nhà ga này toàn bộ nhân viên cũng sẽ mang kẹo đi làm, phân cho trong nhà ga đã qua bọn nhỏ. Bắt được kẹo bọn nhỏ tự là phi thường hoan hỉ, cũng thân thiết đem Châu Giang đường đứng gọi là kẹo chạm xe. Cuối cùng kinh xe điện ngầm công ty quyết định, chính thức tuyên bố Châu Giang đường đứng là kẹo chạm xe, cũng vì chi ít bài. Huyền Vi nói tiếp. Minh Dạ nghe xong cái điển cố này sau, nhất thời than nhẹ lên tiếng nói, không nghĩ tới chỗ ngồi này chạm xe phía sau còn có như vậy cái ấm áp cố sự, kẹo chạm xe, thật tốt à. Chỉ thấy Minh Dạ non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, treo giống như đắm chìm trong cổ tích bên trong ngọt ngào nụ cười, cũng không biết hắn đến tột cùng là tại cảm khái Huyền Vi lời muốn nói cố sự, hay lại là cái nhà ga này người sau lưng văn chi mỹ. Nghe nói trạm xe làm việc đứng vụ nhân viên hội không định giờ về phía trạm xe trả tiền trong vùng nhi đồng phân phát số lượng nhất định kẹo, Minh Dạ à, không cho phép ngươi cũng có thể phân đến kẹo đây. Huyền Vi nhìn Minh Dạ cười khẽ một tiếng đạo. Tựa hồ thượng thiên cũng thật chiếu cố Minh Dạ, đoàn người mới vừa mua vé xe tại trạm xe đợi xe, liền có đứng vụ nhân viên nắm kẹo phân phát cho phụ cận tiểu hải tử. Có lẽ bởi vì Minh Dạ dáng dấp thật đáng yêu duyên cớ, vị kia ái tâm tràn lan đứng vụ nhân viên rất là hào phóng kín đáo đưa cho Minh Dạ tràn đầy một cái kẹo. Kẹo tự nhiên không phải là trong siêu thị rất là đắt tiền vào bến kẹo, mà là cái loại này rất là giá rẻ, thậm chí bây giờ nhiều tiểu hài tử chẳng thèm ngó tới phổ thông kẹo. Nhưng mà Minh Dạ lại phi thường trịnh trọng xuất ra một cái khăn tay đem kẹo bao vây lại, ngay sau đó rẻ đặt đưa cho Huyền Vi đạo, sư phó, ta sợ kẹo thả trên người hội hóa điệu, có thể giúp ta tạm thời bảo quản một chút không? Chờ đến trở về thiên địa quan sau, ta lại đem kẹo thả vào linh tàng trong kho. Huyền Vi cười cười, nhận lấy Minh Dạ lấy tay khăn bao vây lại kẹo, bỏ vào chính mình trong tay áo. Một ít địa danh sẽ dùng hài âm, tránh cho dẫn đến thần thú. Chương 164, bán bánh ngoặc cầu. Bây giờ xã hội này, xe điện ngầm hơn mấy ứ tùy ý có thể thấy cúi đầu tộc tồn tại. Trong buồng xe, nam nam nữ nữ đều là cúi đầu, cầm trong tay cái điện thoại di động, lên quan hiểu vân chính là một thành viên trong đó. Gần quản hôm nay nàng người mặc chính trang, hơn nữa trả vẽ điểm đồ trang sức trang nhã, nhưng trên trán thanh sáp lại rất dễ dàng để cho người đoán ra. Đây là một cái còn chưa chính thức bước vào xã hội học sinh. Mùa hè gần sắp đến, thân là người tốt nghiệp khóa này Thượng Quan Hiểu Vân tự nhiên cùng bên người đồng học như thế, mỗi ngày làm việc với xin việc cùng xin việc. Thời kỳ này, đối với tuyệt đại đa số khóa này sinh nhi nói, không thể nghi ngờ là phi thường dễ rủa lại mê võng, thậm chí thỉnh thoảng sẽ còn kèm theo nhất định thống khổ. Chợt vừa bước vào xã hội, những thứ này sinh viên mới phát hiện, nguyên lai mình đi qua sở học không tất có đất dụng võ, nguyên lai đi qua đạt được học đồng. chứng chỉ rất nhiều lúc chẳng qua là trưng bày, nguyên lai mình sắp bước vào chức chẳng có nhiều như vậy cùng đại học hoàn toàn bất đồng địa phương. Lần lượt khảo hạch sau khi thất bại, để cho ước mơ xã hội phương diện sinh hoạt quan Hiểu Vân cảm thấy phi thường bị nhục, cũng chính là khoảng thời gian này việc trải qua, để cho nàng thiết thân cảm nhận được tìm một phần thích hợp bản thân công việc rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn. Hy vọng hôm nay khảo hạch kia công ty có thể có kết quả tốt đi. Thượng quan Hiểu Vân thầm nghĩ. Tối ngày hôm qua, thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, Thượng quan Hiểu Vân nhận được một cái tin nhắn ngắn, đối phương tự xưng là tại trên mạng nhận được nàng sơ lược lý lịch, cũng mời nàng trước đi tham gia khảo hạch. Bình đến rộng rãi quăng lưới ý tưởng, lại vừa vặn hôm nay không có an bài, Thượng quan Hiểu Vân này mới xuất hiện ở thiết trong buồng xe. Khoảng cách khảo hạch mục đích còn có một đoạn đường xe, hơi có vẻ thấp thỏm Thượng quan Hiểu Vân định thông qua điện thoại di động trên xã giao phần mềm, hơi chút rời đi xuống chính mình sự chú ý, buông lỏng một chút căng thẳng tâm tình. Nhưng mà cặp mắt chành đến màn hình điện thoại di động, Thượng quan Hiểu Vân tâm tư lại không có cách nào chuyên chú trên đó, trước mấy lần khảo hạch thất bại việc trải qua để cho trong nội tâm nàng đánh trống không dứt. Trong nhà thật vất vả cung chính mình học xong đại học, nếu như sau khi tốt nghiệp không tìm được việc làm, thế nào không phụ lòng ngậm đắng nuốt cay cha mẹ. Gia cảnh không tính là rất tốt, Thượng quan Hiểu Vân có chút bực bội mà thầm nghĩ. Chính mình tạo áp lực buộc phát nặng nề, Thượng quan Hiểu Vân trên trán không khỏi rỉ ra một tầng mịn mồ hôi. Lo lắng trên mặt trang điểm hội bởi vì mồ hôi tiêu hết, Thượng quan Hiểu Vân cuống quýt lật lên tay sách túi sách, từ một nhóm khảo hạch trong tài liệu móc ra một bọc khăn giấy. Bởi vì lật bao lúc động tác lớn một chút, Thượng quan Hiểu Vân không cẩn thận đem đặt ở trên chân điện thoại di động cho đụng xuống. Điện thoại di động kết kết thật thật đập xuống đất, phát ra một tiếng vang trầm trầm. Sách, thật là xui xẻo. Khắc màn hình điện thoại di động cho rất bể, nếu không lại được hoa một khoản tiền đi đổi bình. Thượng quan Hiểu Vân khẽ cắn răng, có chút giận dỗi mà thầm nghĩ. Người đang tâm tình không vui lúc, thường thường sẽ cảm thấy bất luận cái gì đều tại nhắm vào mình. Thượng quan Hiểu Vân giờ phút này đã cảm thấy ngay cả điện thoại di động cũng đang khi dễ chính mình. Đang lúc Thượng quan Hiểu Vân cúi người, một cái thịt vù vù tay nhỏ nhanh hơn nàng một bước nhặt lên điện thoại di động, cũng đưa tới trước mặt nàng. Cũng còn khá, màn ảnh không có vỡ. Ngây thơ thanh âm truyền vào Thượng quan Hiểu Vân trong tai, nàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy trước người đứng một người mặc đạo bào thằng bé trai. Thằng bé trai dáng dấp thì tu cục, có chút bụi bẩm trên gương mặt, hai cái mỉm cười lúc lộ ra lún đồng tiền lộ ra rất là khả ái. Cư sĩ, điện thoại di động của ngươi, trả xin cầm lấy. Thằng bé trai hai tay chuyển lấy điện thoại ra, trong lối nói mang theo mấy phần cùng dáng ngoài không tương xứng thành thục. Thượng quan Hiểu Vân trong lúc nhất thời không thể phản ảnh tới, cho đến thằng bé trai lần thứ hai lúc mở miệng, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Há, đa tạ ngươi. Theo bản năng nhận lấy điện thoại di động, Thượng quan Hiểu Vân nói cảm tạ. Cư sĩ khách khí, vân đạo chẳng qua chỉ là thuận tay mà thôi a. Thằng bé trai thi một cái thường thường trong tivi mới phải xuất hiện lễ, rất là khiêm tốn nói. Thượng quan Hiểu Vân lại lần nữa lăng mấy giây, lúc này mới nhìn thanh thằng bé trai trang trí. Tiểu đệ đệ, ngươi là một gã đạo sĩ. Thượng quan Hiểu Vân có chút kinh ngạc nói. Cũng không quái ư Thượng quan Hiểu Vân sẽ như vậy đặt câu hỏi. Thật sự là thằng bé trai còn quá nhỏ, hoàn toàn không cách nào làm nàng cùng trong ấn tượng đạo sĩ liên hệ tới. Lại nói, đạo sĩ xuất hiện ở thiết loại này nơi công chúng, luôn cảm thấy là lạ. Vô thượng thiên tôn, bần đạo đạo hào minh dạ. Thằng bé trai cũng không vì Thượng quan Hiểu Vân nghi ngờ mà mặt lộ không vui, không nhanh không chậm nói. Mới vừa một mực đắm chìm trong chính mình trên thế giới Thượng quan Hiểu Vân manh phát hiện, chỗ ở mình trong buồng xe, không biết lúc nào nhiều hơn một đám hòa thượng cùng đạo sĩ. Hiển nhiên. Tại trước mặt nàng minh dạ tiểu đạo sĩ cũng là cùng bọn họ một nhóm. Tiểu sư phụ, ngươi khỏe, ta là Thượng quan Hiểu Vân, mới vừa rồi thật nhiều cảm ơn ngươi. Thượng quan Hiểu Vân hướng về phía minh dạ cười cười nói. Tin chắc minh dạ thật là một người đạo sĩ sau khi, Thượng quan Hiểu Vân tâm lý nhưng là càng buồn bực, đoàn người này lại vừa là đạo sĩ lại là hòa thượng, hơn nữa nữ có nam có, làm sao lại xuất hiện ở đồng thời. Nếu không phải chung quanh không có ai khiêng máy quay phim tại quay chụp, Thượng quan Hiểu Vân tuyệt đối sẽ cho là... Đây là đang quay chụp một bộ phim truyền hình hoặc là hy kỳ cổ quái gì hành vi nghệ thuật. Bần đạo chỉ là vừa nhập môn không lâu tiểu đạo đồng mà thôi, đảm đương không nổi cư sĩ trong miệng tiểu sư phụ danh xưng là. Minh dạ trở về mỉm cười một cái, ngay sau đó ngồi về đến Thượng quan Hiểu Vân bên cạnh. Vô luận lời nói hay lại là cử chỉ, Minh dạ một lần nữa để cho Thượng quan Hiểu Vân cảm nhận được vượt quá tuổi tác thành thục. Đại khái là Minh dạ tiểu đại nhân như vậy chìm chín chứng chạc dáng vẻ. Khiến cho Thượng quan Hiểu Vân cũng không đem coi là còn tấm bé hài đồng nhìn, giữa hai người nói chuyện với nhau giống như cùng lứa bằng hữu như vậy phá lệ hòa hợp. Không bao lâu công phu, hai người liền quen thuộc. Minh dạ, các ngươi đây là đi đâu à? Thượng quan Hiểu Vân có chút hiếu kỳ địa dò hỏi. Yến Kinh. Minh dạ trả lời. Thượng quan Hiểu Vân há hốc mồm, hoàn toàn không cách nào hiểu đi Yến Kinh tại sao lại xuất hiện ở chiếc này xe điện ngầm trong buồng xe. Đây là xe điện ngầm, không phải là cao thiết A. Tựa hồ là nhìn ra Thượng quan Hiểu Vân nghi ngờ, Minh Dạ lúc này giải thích một phen. Ta còn tưởng rằng đạo sĩ đều chỉ tại đạo quan thanh tu, nguyên lai còn có thể như vậy tu hành à. Thượng quan Hiểu Vân thở dài nói. Minh Dạ cười cười, nhưng là không có nói gì. Giống như Thượng quan Hiểu Vân như thế người bình thường, đối với đạo sĩ biết thường thường giới hạn với điện ảnh tác phẩm bên trong, sẽ có loại này thiên lệch nhận thức cũng không kỳ quái. Hai người lại vừa là trò chuyện chốc lát, cho đến xe điện ngầm lại một lần nữa nhắc nhở sắp đến đúng lúc, Minh Dạ đứng dậy nói, cư sĩ, bần đạo đám người phải ở chỗ này xuống xe. Thật là tấu xảo, ta cũng phải ở nơi này đứng xuống xe. Thượng quan Hiểu Vân cười khẽ một tiếng đạo. Quá quả thật ngay thẳng vừa vặn. Bước cao cầu. Ha ha, này đứng danh đọc lên tới cảm giác thật kỳ quái. Minh Dạ sờ lên cằm lẩm bẩm. Làm một kim lăng người địa phương, Thượng quan Hiểu Vân còn nhớ mình khi còn bé đã từng đọc bỏ qua cái địa danh này, lúc này có chút buồn cười nói, bước cao cầu, bán bánh mặc cầu, đọc lên tới không cảm thấy rất thuận miệng sao. Chương 165, Cố sự. Thượng quan Hiểu Vân cùng Huyền Vi đám người cùng đi ra khỏi trạm xe, trên đường nàng giống như chuyên nghiệp hướng dẫn du lịch như vậy, cho mọi người giảng giải bước cao cầu cố sự. Bây giờ bước cao cầu mở mang hết sức nhanh chóng, có thể nói ngựa xe như nước, náo nhiệt phi thường, mà ở rất lâu trước, nơi này nhưng là người ở thưa thớt, có thể nói đất không lông. Liên quan tới bước cao cầu truyền thuyết có thật nhiều loại cách nói, bất quá tổng thể mà nói, đều là cơ bản giống nhau, lại cũng cùng bán bánh ngọt chuyện này có liên hệ. Mà Thượng quan Hiểu Vân cho mọi người nói, chính là chính nàng khi còn bé từ bà ngoại trong miệng nghe được phiên bản. Rất lâu trước, nơi này cư trụ một vị không có con cái lao bà, tại đầu cầu tự làm tự bán chuyên cung trẻ sơ sinh ăn trưng nhi bánh ngọt. Lao bà làm trưng nhi bánh ngọt rất nổi danh, phụ cận chu vi 10 dặm người cũng sẽ đi mua về ăn, là lấy lao bà làm ăn luôn là cực kỳ tốt. Nhưng kỳ quái đúng, mỗi lần lao bà trở về kiểm điểm ngày đó kiếm tiền lúc, nàng cũng sẽ ở bên trong phát hiện một trang giấy tiền. Mới đầu lão bà còn tưởng là người khác đùa dai, nhưng là một lúc sau, lão bà dần dần tò mò, rốt cuộc là ai tại làm như thế. Thượng quan Hiểu Vân ôn nhu giảng thuật đạo. Đại khái tự thân liền là một vị đạo sĩ duyên cớ, Minh Dạ nghe được tiền vàng bạc trước mắt, nhất thời lòng hiếu kỳ nhắc tới. Trung quy thật sự đều biết, tiền vàng bạc đúng cung âm phủ sử dụng, tại dân tình bảo thủ mê tín cổ đại, trừ phi tảo mộ hoặc làm lễ cúng, người sống căn bản không muốn tiếp xúc loại này vận rủi đồ vật. Chẳng lẽ truyền thuyết này nhưng thật ra là một cái kinh sợ quái đản quỷ cố sự. Không chỉ là Minh Dạ, ngay cả bên cạnh Thanh Liên cũng len lén vinh hai. Sau đó lao bà để ý bên dưới mới phát hiện, mỗi ngày đều có một cái thân hình tiểu tụy cô gái trẻ tuổi đến mua bánh ngọt. Mỗi lần cô gái kia mua xong bánh ngọt không bao lâu, tiền vàng bạc sẽ xuất hiện tại nàng tiền trong hộp. Ngày này, nữ nhân tới bán bánh ngọt sau, lao bà tò mò len lén theo dõi đi. Nữ nhân đi rất nhanh. Thật là giống như là chân không chạm đất như vậy tại bay đi, lão bà cùng đi theo hồi lâu, lúc này mới ý thức được chính mình lại đi tới một mảnh hoang phần bên trong. Thượng quan Hiểu Vân giọng trầm lại, thanh âm cũng là phối hợp tình cảnh trầm thấp nhiều. Minh Dạ trong mắt lóe ánh sáng, có chút mong đợi lên tiếng nói, sau khi đây. Thượng quan Hiểu Vân cười cười, nàng thật không nghĩ tới trước biểu hiện như thế thành thục Minh Dạ, lại cũng sẽ lộ ra cùng lứa tiểu hài tử phải có ngây thơ. Nữ nhân đi tới một tòa không có mộ bia trước mộ phần. Đồng nhiên dừng bước lại, nàng xoay người nhìn về phía lao bà ẩn nút vị trí. Lao bà thấy mình bị phát hiện, không thể làm gì khác hơn là lấy can đảm đi ra, ai nghĩ được nữ nhân lại là đối nàng quỳ xuống, cũng nặng nề dập đầu. Nguyên lai cô gái kia trước kia là phụ cận một gia đình tiểu thiếp, sắp sinh thời điểm nhưng bởi vì khó sinh, hài tử không sinh ra được sẽ chết, người nhà đem lớn bụng nữ nhân mai táng, lại không nghĩ rằng nữ nhân trong bụng hài tử không chết. Hài tử cuối cùng sinh ra được, nhưng là nữ người đã là quỷ. Không có sửa tới đốt hài tử, không thể làm gì khác hơn là nắm âm phủ tiền vàng bạc đến mua lão bà bánh ngọt uy hài tử. Nữ nhân khẩn cầu lão bà có thể đem hài tử nuôi lớn, tâm thiện lão bà đáp ứng, nữ nhân liền biến mất ở nghĩa địa, cũng không có xuất hiện nữa. Nói đến đây, Thượng quan Hiểu Vân trong mắt không khỏi dâng lên một tầng sương mù, như là bị nữ nhân tình thương của mẹ cảm động. Một đạo sâu kín than nhẹ tiếng vang lên, rõ ràng là từ Thanh Liên trong miệng truyền ra. Thân là quỷ anh. Nàng đối với câu chuyện này tất nhiên cảm xúc sâu nhất, tâm lý quái cảm giác khó chịu. Tựa hồ ý thức được một điểm này, Huyền Vi đưa tay xoa xoa Thanh Liên đầu, hắn cũng không nói dù là một câu nói, chẳng qua là nhàn nhạt cười gật đầu một cái. Thanh Liên kéo xuống mũi, mặt giãn ra cười cười, rất là ngọt ngào địa dùng đầu hướng Huyền Vi lòng bàn tay cọ sát. Hai người động tác phi thường rất nhỏ, trong đi lại mọi người cơ hồ cũng không từng phát hiện, duy chỉ có Phổ Tế lưu ý đến Huyền Vi thầy trò cử động, trên mặt hơi lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm nụ cười. Trước tại Bồ Đề thức ăn chay thời điểm, Phổ Tế chính là nhìn ra Thanh Liên lai lịch, trong lòng đồng tình Kỳ đáng thương gặp gỡ sau khi, hắn càng đối với Huyền Vi Thu Kỳ thu học trò cũng hết lòng chiếu cố công đức thiện hạnh mang lòng tán thưởng. Có lẽ đúng là đền bù Thanh Liên kêu bi thảm thân thế đáng thương, Thượng Thiên lúc này mới an bài Huyền Vi xuất hiện ở Kỳ trong thế giới chứ. Đúng là trong chuyện nữ nhân, đụng phải tâm địa thiện lương bán trưng nhi bánh ngọt lao bà. Duyên một chữ này, quả thực là tuyệt không thể tả. Sau đó, lão bà gọi tới hương thân đào ra phân mộ, quả nhiên tại nữ thi cạnh phát hiện một cái hoạt bát đáng yêu trẻ sơ sinh. Lão nhân cũng không có chút kinh ngạc, đem trẻ sơ sinh nhận thức làm con mình nuôi lớn. Từ nay về sau, lão bà bán bánh ngọt tòa kia cầu cũng liền bị người gọi là bán bánh ngọt cầu. Về phần bây giờ bước cao cầu danh tự này có hay không như vậy diễn biến tới, dân gian cách nói không đồng nhất, chẳng qua chỉ là cùng không phải là cũng không trọng yếu. Thượng quan Hiểu Vân cẩn thận nói. Nghe xong toàn bộ cố sự sau, Minh Dạ Trường thở dài nói, một cây cầu, một cái truyền thuyết, kèm theo năm tháng mà bị từng đời một người truyền miệng, thật là kỳ diệu vô cùng a. Đối với Minh Dạ tiểu đại nhân như vậy cảm khái, Thượng quan Hiểu Vân không khỏi tức cười nói, như loại này cố sự, Kim Lăng cũng không thiếu đây. Nếu là có người có thể đem những truyền thuyết này đều ghi chép xuống, cũng để cho càng nhiều người xem đến nghe được, thật là tốt biết bao. Minh Dạ có chút tiếc nuối đạo. Nước Hoa bên trong có quá nhiều truyền thuyết, kéo dài lịch sử khiến cho mỗi thành phố phía sau đều có thiên kỳ bách quái cố sự. Tiếc nuối đúng, theo thành phố biến thiên, từng đợi một lao nhân chết đi, những câu chuyện này cũng dần dần biến mất tại trong lịch sử. Nếu như có thể đem bảo tồn lại, chẳng lẽ không đúng một tòa tràn đầy nhân văn đẹp tinh thần văn hóa bảo khố? Lùi một bước mà nói, đem những câu chuyện này soạn lại thành điện ảnh văn hóa tác phẩm, vừa có thể lấy phong phú dân chúng sinh hoạt, lại có thể để cho nhiều người hơn biết chính mình thành phố cùng quốc gia. Có hay không nếu so với đã có chút hình quái dị khoái san thức tác phẩm muốn tốt hơn rất nhiều đây. Để cho càng nhiều người xem đến à. Thượng quan Hiểu Vân tự lẩm bẩm, trong đầu nhưng là giống như một tia sáng vạch qua. Bước chân không tự chủ dừng lại, Thượng quan Hiểu Vân nghỉ chân tại chỗ, tựa hồ đang suy tư điều gì. Huyền Vi đám người nhận ra được Thượng quan Hiểu Vân dị thường sau, rối rít dừng lại, bất quá bọn hắn cũng không lên tiếng quấy rầy. Bọn họ rất rõ, dưới tình huống này tốt nhất không nên quấy rầy Thượng quan Hiểu Vân. Thượng quan Hiểu Vân muốn nhiều, gần đây trận này xin việc trải qua, đại học lúc học tập sinh hoạt, cho đến khi còn bé nằm ở bà ngoại trên đầu gối nghe cố sự lúc tình cảnh. Đã lâu, Thượng quan Hiểu Vân trong mắt đổi thành một trận ánh sáng, nàng kinh ngạc vui mừng kêu lên tiếng nói, đúng vậy, đây mới là ta nghĩ muốn làm việc. Xem ra cư sĩ là nghĩ thông cái gì, trong lòng ứ động cũng tiêu tan. Minh Dạ hướng về phía Thượng quan Hiểu Vân cười nói. Trước hai người nói chuyện với nhau thời điểm, Minh Dạ nhìn mặt mà nói chuyện bên dưới. Tất nhiên phát hiện Thượng quan Hiểu Vân có tâm sự, dù là nàng cũng không nói ra, vẻ mặt đang lúc vẫn biểu lộ ra vẻ ấm ức. Mà giờ khắc này, nàng vẻ mặt trở nên rất là dễ dàng, cả người phảng phất rực rỡ hẳn lên. Đa tạ ngươi, Minh Dạ tiểu sư phụ, nếu không phải ngươi lời nói này, ta có lẽ liền vô tri vô giác bị lạc chính mình dự tính ban đầu. Hôm nay ta vốn là đi tham gia khảo hạch, bất quá bây giờ ta quyết định buông tha, ta dự định tiếp tục chuẩn bị khảo nghiên, đem tới làm nhất danh dân tục học giả. Đem những này tốt đẹp dân gian cố sự cũng truyền bá đi xuống. Thượng quan Hiểu Vân kiên định nói. Chương 166, Trưng Nhi bánh ngọt. Người cả đời này, có một lúc lâu yêu cầu hướng thực tế thỏa hiệp, này rất bất đắc dĩ. Tại đủ khả năng dưới tình huống, ai đều hy vọng làm một ít mình thích sự tình, Thượng quan Hiểu Vân giống như vậy. Trong đại học nàng học tập là ngoại ngữ chuyên nghiệp, bởi vì người nhà cảm thấy ngoại ngữ chuyên nghiệp không hề sai công ăn việc làm tiền cảnh, nhưng mà Thượng quan Hiểu Vân trong lòng hướng tới. Lại là trở thành một vị đi sâu vào dân gian thải phong, đặc biệt nghiên cứu dân tình dân tục học giả. Đứng ở nhân sinh xóa khẩu, Thượng quan Hiểu Vân lựa chọn người sau, đó mới là nàng muốn sinh hoạt. Là lấy, nàng quyết định tiếp tục khảo nghiên đào tạo chuyên sâu. Chỉ cần mỗi học kỳ tranh thủ được học đồng, chính mình lại chuyên cần nhiều chút đánh một chút công phu, học nghiên học phí cùng sinh hoạt phí không sai biệt lắm liền đủ. Cha mẹ bên kia, nếu như mình thật tốt đi câu thông, bọn họ chắc cũng sẽ hiểu. Thượng quan Hiểu Vân trong lòng thầm nghĩ, ngực giống như một đám lửa đang cháy, Thượng quan Hiểu Vân hận không được lập tức liền về nhà cùng cha mẹ hiệp thương chuyện này, sau đó tại được cha mẹ sau khi đồng ý liền quá chú tâm vùi đầu vào khảo nghiên chuẩn bị bên trong. Mọi việc làm nghĩ lại sau đó làm, nhất thời nhiệt tình cùng xung động, tình không đủ để kiên trì đến cuối cùng. Bất quá, nếu quả thật quyết định, vậy liền đem hết toàn lực đi làm đi. Trong suốt âm thanh âm vang lên, nhưng là Huyền Vi mở miệng chỉ điểm một phen. Trong xã hội không thiếu mọi người đánh lý tưởng coi như cờ hiệu, kỳ thực đang trốn tránh thực tế cùng trách nhiệm, Huyền Vi sở dĩ nói lời nói này, là hy vọng Thượng quan Hiểu Vân có thể lý tính địa suy nghĩ tự quyết định, mà không phải là từ nhất thời xung động, sau khi nhưng lại hối hận không kịp. Đa tạ đạo trưởng dạy bảo, ta đã suy nghĩ ra. Thượng quan Hiểu Vân rất là kiên quyết hồi đáp. Vô thượng thiên tôn, như thế tốt lắm. Huyền Vi hướng về phía Thượng quan Hiểu Vân nhẹ gật đầu một cái đạo. Gần quản Huyền Vi tuổi tác so với Thượng quan Hiểu Vân nhỏ hơn, nhưng là hắn mang theo dạy bảo lời nói cũng không để cho Thượng quan Hiểu Vân cảm thấy đột ngột hoặc không ưa. Ngược lại, Thượng quan Hiểu Vân trong tiềm thức giống như đối mặt với một vị sư trưởng, khiến cho nàng không khỏi mang theo mấy phần tôn kính giọng. Thật ra thì cái này cũng không kỳ quái, Huyền Vi vốn là lão luyện thành thục, lại thêm mỗi ngày tốn phí không ít tâm tư đang dạy mấy vị đệ tử trên, là lấy thỉnh thoảng nôn hành cử chỉ đang lúc hội không tự chủ mang theo chút thân là sư trưởng khí độ. Vừa vặn hôm nay cũng tới nơi này, đi thẳng về khó tránh khỏi có chút đáng tiếc, không bằng liền do ta cho mấy vị làm một lần hướng dẫn du lịch đi, cũng coi là coi như đã tạ. Thượng quan Hiểu Vân bỗng nhiên vỗ tay một cái đạo. Nếu Thượng quan Hiểu Vân đã quyết định buông tha đi khảo hạch, sau khi thời gian tất nhiên trống ra. Tả Hữu cũng không có những an bài khác, nàng liền muốn đến cho Huyền Vi đám người gánh làm người dẫn đường, thuận tiện mình cũng tốt du ngoạn một phen, điều chỉnh hạ tâm tình. Huyền Vi đám người cũng không đội mở ra đi đường, có Thượng quan Hiểu Vân người địa phương này sung mãn làm người dẫn đường, dĩ nhiên muốn so với bọn hắn tự mình hạ chuyển du phải tốt hơn nhiều. Có mong muốn vậy, không dám mời ngươi. Huyền Vi chắp tay thi lễ một cái đạo. Thượng quan Hiểu Vân liền vội vàng trở về thi lễ, tâm lý nhưng là âm thầm cảm khái một câu, có kỳ sư nhất định có kỳ đồ. Cái dạng gì sư phó dạy ra cái dạng gì đồ đệ, cũng không quái minh dạng như vậy giả dặn, cảm tình là có như vậy cái cứng ngắt sư phó tại. Đoàn người đi ra chạm xe, minh dạ có chút hiếu kỳ hỏi, cư sĩ, trước ngươi lời muốn nói tòa kia bán bánh ngọt cầu ở đâu à? Đã nhiều năm như vậy, cầu dĩ nhiên là không có, chỉ có địa danh một mực tiếp tục dùng đi xuống. Thượng quan Hiểu Vân trả lời. Như vậy a, vậy thì thật là đáng tiếc. Minh dạ không tiếc nuối đạo. Mặc dù cầu đã không có ở đây, bất quá phụ cận đây vẫn có bạn hàng đang bán trưng nhi bánh ngọt, nghe nói còn là tổ truyền tay nghề, làm được trưng nhi bánh ngọt mùi vị tương đối tán. Thượng quan Hiểu Vân có chút hưng phấn nói. Minh dạ nghe vậy, trước mắt không khỏi sáng lên nói, sẽ không phải là trong chuyện vị lao bà kêu bà hậu nhân chứ. Ai biết được, vừa vặn ta cũng chỉ là nghe nói qua, chưa từng chính miệng đến quá, nếu không chúng ta tới xem. Thượng quan Hiểu Vân hé miệng cười nói. Minh dạ minh tư khổ tưởng mấy giây, ngay sau đó có chút ngượng ngùng mở miệng dò hỏi, cư sĩ, trưng nhi bánh ngọt kết quả là dạng gì thức ăn à? Trước minh dạ sự chú ý toàn bộ đều tập trung ở cố sự trên, cho tới giờ khắc này Thượng quan Hiểu Vân nói lên đi nếm một chút trưng nhi bánh ngọt, minh dạ lúc này mới phát hiện chính mình trong đầu căn bản liền đối với loại thức ăn này không có chút nào ấn tượng. Nói đến trưng nhi bánh ngọt, kia xem như chúng ta Kim Lăng truyền thống danh điểm. Đơn giản điểm để hình dung. Trưng nhi bánh ngọt chính là hai tầng bạch bánh ngọt trung gian kẹp trên một tầng thật mỏng hạt vương đường, người có một cổ nhàn nhạt bột gạo thoang thoảng, ăn mềm mại nhu lại không mất dai. Hơn nữa loại này bánh ngọt còn có khá cao dinh dưỡng giá trị, phi thường thích hợp trẻ sơ sinh cùng lao nhân ăn, đi qua vừa mới sinh xong hài tử phụ nữ sữa chưa đủ, chính là dùng trưng nhi bánh ngọt nuôi trẻ sơ sinh. Thượng quan Hiểu Vân rất là chuyên nghiệp địa giảng giải. Không thể không nói, Thượng quan Hiểu Vân nói liên tục mang khoa tay múa chân giảng giải. Phi thường thành công câu khởi minh dạ trong bụng con sâu thèm ăn. Sư phó, phổ tế đại sư, bây giờ cũng mau buổi trưa, chúng ta phải đi ăn chút cái này trưng nhi bánh ngọt điếm điếm bụng chứ. Minh dạ nháy mắt to, hướng về phía hai vị lĩnh đội nói. Huyền hơi có chút xấu hổ, buổi sáng minh dạ nhưng là ước chừng ăn ba cái thành nhân quả đấm lớn nhỏ bánh bao cùng một chén cháo, không nghĩ tới vừa mới qua đi mấy giờ, hắn lại đói bụng. Tại thiên địa quan thời điểm. Minh dạ ăn mạnh cũng liền một dạng thế nào ra đến rèn luyện sau tu vi còn chưa có rõ ràng tăng lên, lượng cơm ngược lại hỏa tiện địa nhảy lên thăng lên. Cẩn thận suy nghĩ xuống, Huyền Vi trong lúc mơ hồ đoán được một loại khả năng. Trước mọi người đang thiên địa quan ăn đều là giàu có linh khí nguyên liệu nấu ăn, là lấy rất dễ dàng liền sinh ra chắc bụng cảm giác. Xem xét lại ngoại giới thức ăn ít ỏi ngậm linh khí, đã thành thói quen từ nguyên liệu nấu ăn loại lấy ra linh khí phụ tá tu luyện minh dạ tự nhiên sẽ cảm thấy không có ăn đủ, là lấy lượng cơm tăng mạnh. Sở dĩ Huyền Vi chưa từng xuất hiện loại tình huống này, là bởi vì Huyền Vi tu vi còn cao hơn Minh Dạ nhiều, tốc độ tiến bộ cũng không có vừa mới bắt đầu tu luyện Minh Dạ tới như vậy nhanh mạnh, cho nên cũng không cần từ trong thức ăn hấp thu linh khí. Mà Thanh Liên là bởi vì liên ngẫu khu tính đặc thù, giống vậy đối với trong thức ăn linh khí lệ thuộc vào không lớn. Ha ha, tiểu hài tử đúng là thân thể cao lớn thời điểm, có thể ăn liền ăn nhiều một chút đi. Phổ tế rất là từ thiện nói. Huyền Vi vô vô Minh đêm đã giải ra chút tóc đầu nhỏ. Có chút bất đắc dĩ hướng về phía Thượng quan Hiểu Vân đạo, làm phiền cư sĩ dẫn đường. Tại Thượng quan Hiểu Vân dẫn đường xuống, mọi người rất nhanh chính là đi tới một cái bày đầy quầy ăn vặt đường phố. Hi hi, không nghĩ tới hôm nay vận khí tốt như vậy, vừa vặn gặp phải cái này cửa hiệu lâu đời Trưng Nhi bánh ngọt ra quầy. Thượng quan Hiểu Vân híp mắt cười nói, chỉ thấy một vị thân mặc đồ trắng áo lót đại thúc, gánh một bộ đòn gánh, từ đầu đường khác một vừa đi tới. Đại thúc màu da rất đen, nổi lên da gầy nhom vóc người, trong miệng hắn ngậm điếu thuốc, từng ngụm phun ra nuốt vào đến mây mù. Tay trái đẻ trên vai đòn gánh, đại thúc tay phải nơi nhưng là dắt cái 3-4 tuổi tiểu cô nương. May là mồ hôi trán không ngừng chảy xuống, hắn lại từ đầu đến cuối không có lòng ra dắt tiểu cô nương tay tới lau mồ hôi. Trên vai khiêng là gia đình hắn, trong miệng ngậm là chính bản thân hắn, mà trên tay hắn dắt là tương lai. Huyền Vi tự lẩm bẩm. Chương 167, ấm áp phụ nữ. Buộc đuôi sam nhỏ tiểu cô nương đi cũng không nhanh, nhưng là dắt nàng đi đại thúc cũng không lộ ra không nhịn được thần sắc. Gần quảng trên lưng gánh vật nặng, đại thúc lại như cũ chậm lại chân mình bộ, kia êm ái động tác phảng phất sợ mình hơi chút đi mau một chút, sẽ đem tiểu cô nương cho mệt đến như vậy. Một cái tay khác xách cái bút bê tiểu cô nương nhỏ phồng lên miệng, tựa hồ có hơi bất mãn chính mình cản trở, là lấy hai cái chân nhỏ mỗi lần cũng sẽ tận lực bước lớn một chút. Chẳng qua là tiểu cô nương như vậy đi bộ, ngược lại xử được bản thân đi bộ lúc đó có nhiều chút lảo đảo, làm cho người ta loại không quá vững vàng cảm giác. Hiển nhiên, đang hưởng thụ phụ thân quan tâm đồng thời, cái này nhu thuận hiểu chuyện tiểu cô nương cũng đang dùng nàng vụng về phương thức biểu đạt chính mình cảm ơn. Hai người chậm rãi đi tới một xó xỉnh, đại thúc buông xuống chính mình trên vai quang gánh sau, chuyện thứ nhất bắt đầu từ trong vòng rổ lấy ra một ghế xếp nhỏ, để cho tiểu cô nương ngồi nghỉ ngơi. Mà tiểu cô nương chính là quen thuộc địa cầm lên một cái khăn lông, thay đại thúc lau khởi trên mặt mồ hôi. Trung quanh hàng rong, còn có chậm rãi hơi đi tới người đi đường tựa như ư đã thành thói quen trước mắt ấm áp hình ảnh, rối rít lên tiếng cùng hai cha con gợi lên chăm sóc, mà cha mẹ hai người cũng là lễ phép đối với một cái chào hỏi người đáp lễ. Sau đó, đại thúc từ trong vòng rổ xuất ra tiểu phong lò, hướng lòng lò bên trong bỏ vào từng đoạn củi đốt, đợi đến trong lò dâng lên lấp lánh tiểu hỏa lúc, hắn lại lục tục lấy ra trưng thùng, bột gạo, khuôn, vải thưa chờ đồ dùng. Trưng Nhi bánh ngọt đến lượt dùng gió lò cùng củi lửa tới trưng, dùng vỏ chai tới xúc bột gạo, làm ăn tại chỗ, như vậy mùi vị mới chính tông. Thượng quan Hiểu Vân trang nghiêm mỹ thực nhà bình luận như vậy tán thưởng nói. Không lâu lắm, đại thúc sắp xếp khởi trước gian hàng liền tụ lại một nhóm chờ đợi khách hàng. Huyền Vi mấy người cũng là gia nhập vào trong đội ngũ. Có lẽ là đoàn người ăn mặc có chút dị loại, những khách cũ không khỏi nhiều nhìn mấy lần, có chút tính tình hướng ngoại, càng là trực tiếp lại gần Bắc San. Đại thúc ngẩng đầu nhìn Huyền Vi đám người liếc mắt, ngay sau đó liền vùi đầu chuyên chú với trên tay mình công việc, ngược lại ngồi ở ghế xếp nhỏ trên bưng đồ họa sách tiểu cô nương, thỉnh thoảng tò mò ngẩng đầu miểu hai mắt. Tiểu cô nương trực câu câu hiếu kỳ ánh mắt, tự thì không cách nào lừa gạt được Huyền Vi đám người, mỗi khi tầm mắt chống lại lúc, tiểu cô nương giống như bị giật mình tiểu bạch thỏ như vậy túi thấp đầu, lộ ra 10 phần khả ái. Sau này ta muốn có con nít, thật hy vọng cũng giống cái này tiểu thiên sứ một loại nhu thuận khả ái. Thượng quan Hiểu Vân có chút tình thương của mẹ Trần Lan, không khỏi thấp giọng cảm khái nói. Nếu như loại thời điểm này đứng ở thượng quan Hiểu Vân bên người là một vị lao tài xế, hắn tuyệt đối sẽ điên cuồng ám chỉ, hận không được lập tức giúp thượng quan Hiểu Vân hoàn thành giấc mộng này. Mà Huyền Vi đám người này, hoặc là người xuất gia, hoặc là tuổi trẻ đơn thuần, căn bản không người vào lúc này tiếp lời. Thậm chí, mấy người trẻ tuổi hòa thượng trên mặt còn có chút lúng túng, tại Phật đạo hai môn trước mặt nhắc tới ngày xử cái gì, luôn cảm thấy có chút không khỏe. Huyền Vi quan chủ, có thể hay không trợ giúp hiền lành này hài tử một cái? Đông Dương, Phổ Tế hướng về phía Huyền Vi trầm giọng nói. Hơi lộ ra đột ngột lời nói, để cho mọi người có chút đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không hiểu Phổ Tế tại sao lại nói ra lời nói này. Thượng quan Hiểu Vân còn tưởng là Phổ Tế là đang ở thương hại hai cha con sinh hoạt chật vật, muốn cấp cho một ít vật chất trên trợ giúp, mở miệng nói, đại sư, gian hàng này làm ăn vẫn đủ không tệ, hẳn không cần giúp đỡ chứ. Lại nói, trải qua hạnh khổ người ta đi nhiều, nếu là mỗi lần cũng muốn giỏi hơn tâm địa đi hỗ trợ, đừng nói Phổ Tế chỉ là một hòa thượng, coi như hắn là phú hào sợ cũng đến táng ra bại sản. Phổ Tế đại sư, có hay không tiểu cô nương này mắc tật bệnh gì? Minh Dạ có chút thấp thỏm dò hỏi. Vốn là thận trọng Minh Dạ nghe được Phổ Tế lời nói sau, không khỏi nhìn lâu tiểu cô nương mấy lần, trong lúc mơ hồ hắn tựa hồ thấy trên mặt cô bé có chút không được tự nhiên tiểu tùy vẻ. Thượng quan Hiểu Vân nghe vậy, nhất thời mặt đầy khẩn trương nhìn về phía Phổ Tế. Bần tăng sơ vu ý đạo, chỉ có thể loáng thoáng nhận ra được vị kia tiểu thí chủ bổn nguyên có chút yếu kém, nếu là tiếp tục như vậy lời nói, đại khái chống đỡ không tới trưởng thành. Phổ Tế khẽ thở dài. Phu cận có khách quen nghe được Phổ Tế lời nói sau, không khỏi đè giọng nói thấp giọng nói. Nghe nói ông chủ thê tử tại sinh sản lúc bởi vì khó sinh qua đời, mặc dù con gái sinh ra được, nhưng thân thể một mực không tốt lắm. Thật là tạo nghiệt ta, ông chủ tốt như vậy một người, con gái cũng đáng yêu như thế, hết lần này tới lần khác Lao Thiên lại đối với cái gia đình này như thế trăng công. Mọi người thở dài nói. Thượng quan Hiểu Vân lắc đầu một cái, có chút hao tổn tinh thần nói, khó khăn quái đại thúc hắn bận rộn như vậy, nhưng vẫn là đem con gái mang ở bên cạnh, nguyên lai là bởi vì. Nói xong lời cuối cùng, Thượng quan Hiểu Vân chỉ có hóa thành một tiếng thở dài. Đừng xem ông chủ làm ăn khá khẩm, nhưng những này năm là cho con gái xem bệnh, cơ hồ không lưu lại cái gì tích góp. Bằng không, đầu năm nay coi như tiểu than tiểu phiến cũng đều dùng đẩy xe, ai còn biết dùng đòn gánh chọn à. Lại là một vị khách quen cũ thổn thức không dứt đạo. Trầm thấp đau thương không khí ở trong đám người khuyết tán ra, mọi người đều là thay đây đối với sống nương tựa lẫn nhau cha mẹ cảm thấy tiếc cho. Sư phó, ngươi liền giúp bọn hắn một chút đi. Minh Dạ nhẹ nhàng kéo xuống Huyền Vi ống tay áo đạo. Người khác có lẽ không biết, nhưng Minh Dạ nhưng là tận mắt chứng kiến quá Huyền Vi cái kia xương tụng y thuật thần kỳ, ở ngoài sáng đêm nhận thức chính giữa, phàm là huyền xuất thủ, chỉ cần trả mang khẩu khí hắn đều có thể trị hết. Có lẽ loại này nhận thức mang có vài phần sùng bái mù quáng ở bên trong, bất quá bình tĩnh mà xem xét, Huyền Vi dưới mắt ý đạo tu vi quả thật hiếm người có thể đuổi kịp. Bỏ ra Huyền Vi ban đầu đánh liền xuống ý đạo căn cơ, tại đạt được đạo y 13 thiên bên trong ngưng khí hành châm thiên cùng đan phương thang tề thiên sau, Huyền Vi ý đạo tu vi có thể nói tiến triển cực nhanh, dù là mang theo quốc thủ tên cũng vị thường bất khả. Đúng như Phổ Cập đại sư từng nói, vị kia tiểu cư sĩ còn ở mẫu thể bên trong lúc liền lưu lại mầm bệnh, sinh sản lúc lại bởi vì ngoại ý muốn đưa đến tiên thiên bổn nguyên bị tổn thương, thể chất kém xa tầm thường trẻ sơ sinh. Loại tình huống này không thể nghi ngờ là khó giải thích nhất, phải nói là bệnh nhưng cũng không phải là, hơn nữa trời sinh thể nhược không giống hậu thiên hao tổn, có thể thông qua bồi bổ cùng liệu dưỡng đạt được rõ ràng cải thiện. Lý do cẩn thận, Huyền Vi lặng lẽ mở ra vọng khí thuật tử quan sát kỹ một phen, lúc này mới cho ra bản thân kết quả chẩn đoán. Đúng như Phổ Tế mới vừa từng nói, dựa theo loại tình huống này phát triển tiếp, tiểu cô nương cơ hồ không có sống đến trưởng thành có khả năng. Mọi người nghe vậy, rối rít nhíu mày lại. Sư phó, Nhược Thủy sư tỷ ban đầu chứng bệnh không cũng là bởi vì vốn sinh ra đã kém cỏi sao? Bệnh nàng có thể trị hết, vậy vị này cư sĩ cũng có thể chứ? Minh Dạ có chút kích động nói. Nghe được Minh Dạ những lời này, chung quanh khách hàng đều là mở to hai mắt, đồng loạt nhìn về phía Huyền Vi. Vị này cư sĩ tình huống cùng ngươi Nhược Thủy sư tỷ vẫn còn có chút khác biệt. Bất quá, mặc dù phiền toái nhiều chút, có thể trị. Huyền Vi cười nhạt một tiếng nói. Tựa hồ là bị Huyền Vi trên người vẻ này ung dung ổn định khí chất lây, đám người lại không có sinh ra chút nào hoài nghi, rối rít cao hứng vui mừng kêu thành tiếng. Chương 168, ta không cách nào mất đi nàng. Ngưng khí hành châm thuật lấy cố bản, lại phụ dùng canh dược tề toa thuốc lâu dài bồi nguyên, Huyền Vi ít nhất có 7-8 thành nắm chặt cải thiện tiểu cô nương thể chất. Không nói để cho sống lâu trăm tuổi, ít nhất có thể bảo đảm nàng tuổi thọ sẽ không ngắn với người thường. Thậm chí, thật coi Huyền Vi gặp kia một hai thành vượt qua phạm vi năng lực bên ngoài bàn nhỏ tỷ số tình huống lúc, hắn đều có thể từ hệ thống nơi hối đoái một viên năng dược, bảo đảm thuốc đến bệnh trừ. Đương nhiên, nếu như có thể mà nói, Huyền Vi tự là hy vọng có thể đem tiền nhang đèn dùng ở trên lưới đao, dù sao cần phải hao phí tiền nhang đèn địa phương quả thực quá nhiều nhiều chút. Dám hỏi đạo trưởng. Ngại nhưng là thiên địa quan quan chủ Huyền Vi đạo trưởng. Có người đeo mắt kiếng tiểu ca bỗng nhiên đẩy xuống con mắt, rất là hưng phấn kêu thành tiếng đạo. Tại trên Internet, thiên địa quan còn có Huyền Vi cũng coi như là có chút danh tiếng khí, thỉnh thoảng còn có thể đưa tới một ít doanh động. Chỉ bất quá trừ một số ít thường thường đi thiên địa quan dâng hương khách hành hương, tuyệt đại đa số người cũng chỉ chẳng qua là đối với tên có chút ấn tượng mà thôi, rất khó thoáng cái nhận ra Huyền Vi. Liên cùng nhiều ngôi sao như thế, trừ phi thiết bột cùng cậu tử. Phổ thông người đi đường dù là cùng kỳ gặp thoáng qua cũng chưa chắc có thể nhận ra được, hoặc có lẽ là trong tiềm thức sẽ không hướng phương diện này đi suy nghĩ quá. Càng không cần nói, giờ phút này Huyền Vi trên người là Vân Du bốn phương lúc mới mặc đạo bào, cùng hắn tại thiên địa quan lúc ăn mặc có nhất định khác nhau. Ngoài ra, Phổ Tế mấy vị linh thiện tự nhà sư tồn tại, vô hình trung đưa đến mê hoặc, người đi đường thường thường chỉ sẽ cảm thấy đoàn người tổ hợp hơi lộ ra kỳ lạ, mà coi thường còn lại. Vô thượng thiên tôn, bần đạo đúng là Huyền Vi. Huyền Vi thi lễ đạo. Huyền Vi vẻ mặt vẫn là như vậy phong khinh vân đạm, bất quá trong lòng hắn bao nhiêu vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Phải biết nơi này chính là Kim Lăng, mà không phải là thiên địa quan chỗ Tô Hàng, Huyền Vi thật không có nghĩ đến sẽ bị người nhận ra. Đạo trưởng bình yên, ta là ngài Phan. Trước ta đã cảm thấy có chút quen mắt, chẳng qua là không quá chắc chắn, không nghĩ tới lại còn thật là Huyền Vi đạo trưởng. Mắt kính tiểu ca kích động không thôi đạo. Chỉ thấy hắn nhiệt tình đưa hai tay ra. Ngay sau đó lại ý thức được có chút không ổn, vội vàng học Huyền Vi trở về thi lễ, kia bởi vì cục xúc mà đỏ lên sắc mặt, thật đúng là giống như ngoại ý muốn gặp phải thần tượng Phan. Huyền Vi giờ phút này cũng không biết nên đáp như thế nào vị này rất là nhiệt tình mắt kính tiểu ca, chẳng lẽ để cho hắn giống như trong TV ngôi sao như thế, đi lên bắt tay, nói một phen cảm tạ ủng hộ lời nói. Nói phải trái, thân là một cái đạo sĩ. Huyền Vi lại nắm giữ một nhóm số lượng khả quan fan, đây rốt cuộc là nên vui mừng vẫn cảm thấy lúng túng đây. Ta nghĩ ra rồi, thiên địa quan chính là cái kia cơm chay ăn thật ngon đạo quan. Bởi vì ca sĩ Ngữ Băng cho nên mới biết thiên địa quan. Ta là thiên địa quan nhan khống. Trong đám người liên tiếp vang lên mấy đạo tiếng kêu, chỉ là bọn hắn chú ý điểm dường như có chút lạ quái. Không ít thuần người đi đường có chút buồn bực, thiên địa này xem thật là một cái đạo quan, mà không phải quán ăn hoặc là ngu nhạc công ty. Ngay tại mắt kính tiểu ca kêu lên Huyền Vi đạo hào thời điểm, đang vùi đầu chế tác trưng nhi bánh ngọt đại thúc chợt thân thể run lên, trong tay bưng lồng hấp càng là thất thủ rớt xuống đất. Hồn nhiên không nhìn rơi xuống đất bánh ngọt, hai mắt đỏ bừng đại thúc giống như nổi điên một loại vẹt ra đám người, mấy cái bước dài nhào tới Huyền Vi trước mặt. Rất khó tưởng tượng, trước cái kia thật thà thành thật đại thúc, lại hội biểu hiện gấp gáp như vậy, nhiều cái khách hàng chút nào không phòng bị bên dưới, trực tiếp bị hắn tốt đến lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Thật vất vả ổn định thân hình, mấy cái khách hàng trên mặt mang vẻ tức giận, nhưng mà chẳng kịp chờ bọn họ mở miệng nói cái gì, liền thấy lớn thúc cả người giống như phá kim sơn đảo ngọc trụ như vậy nặng nề quỳ dưới đất. Huyền Vi đạo trưởng, yêu cầu ngài cứu chữa xuống nữ nhi của ta đi, dù là để cho ta làm trâu làm ngựa đều được. Đại thúc gần như hô lên âm thanh như vậy nói. Nói xong, hắn vọt thẳng đến Huyền Vi dập đầu ba cái. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Cái chán cùng mặt đất tiếp xúc, chuyến ra trầm muộn bền chắc tiếng va chạm, chỉ là nghe tiểu khiến người cảm thấy đau đớn. Đều nói nam nhi dưới đầu gối là vàng, trước mắt cái này không bị chật vật sinh hoạt thật sự ép vỡ, dốc hết sức khơi mào chỉnh cá gia đình trách nhiệm kẻ kiên cường, giờ phút này lại buông xuống nam nhân tôn nghiêm, không chút do dự hành quỳ lệ đại lễ. Chống đỡ trên mặt đất trên cánh tay gân xanh lộ ra, cái chán càng là trực tiếp dập đầu rách ra, đỏ bừng huyết dịch hôn tạp bụi đất cùng nước mắt, chảy vào đại thúc xích hồng cặp mắt, từ cái khuôn mặt kia tang thương trên mặt vạch qua. Thấy như vậy một màn, mới vừa còn có chút tức giận khách hàng phát giác chính mình giống như là bị bóp cổ như vậy, dĩ nhiên không nói ra câu đến, mặt bất đắc dĩ hóa thành một tiếng nhẹ than thở nhẹ. Ba ba. Tiểu cô nương bị đại thúc cái chán vết máu bị dọa cho phát sợ, kêu khóc chạy tới, hai tay chặt chẽ ôm lấy đại thúc eo. Đại thúc đưa tay xoa xoa tiểu cô nương đầu, kia ánh mắt ôn nhu cùng động tác, giống như là đối đai trên thế giới chân quý nhất, yếu ớt nhất bảo vật như thế. Cư sĩ, ngươi lại đứng lên trước đi. Huyền Vi mặt nhăn xuống lông mi, đưa tay muốn đem đại thúc đỡ dậy. Mới vừa đám người vô cùng hỗn loạn, cho tới Huyền Vi căn bản không cách nào ngăn lại đại thúc quỳ lạy lại lễ. Huyền Vi đạo trưởng, yêu cầu ngài nhất định phải mau cứu nữ nhi của ta. Thân là một người cha, ta không cách nào mất đi nàng. Đại thúc thanh âm có chút nghẹn ngào. Trong giọng nói lại lộ ra kiên quyết. Mắt đối mắt trên đại thúc cặp kia vằn vện tia máu con mắt trước mắt, Huyền Vi cuối cùng đọc hiểu người đàn ông này ý tưởng. Con gái, chính là hắn tương lai, chính là hắn chỉ có hết thảy, đồng thời cũng là hắn sinh mệnh cuối cùng trụ, nếu như mất đi con gái, hắn căn bản không tìm được một mình cậu thả sống tiếp ý nghĩa. Những năm gần đây, hắn sở dĩ biểu hiện như thế kiên cường, đó là bởi vì con gái yêu cầu hắn coi như dựa vào, cho nên hắn không thể không kiên cường. Có thể tại con gái không thấy được thời điểm, hắn vô số lần hướng về phía chẩn đoán báo cáo hút thuốc say rượu, vô số lần nhìn trướng buồn lộ diện ngượng nghịu, vô số lần vuốt ve con gái yên lặng ngủ nhan yên lặng rơi lệ. Lần lượt gồ lên hy vọng mang theo con gái chạy chữa, lần lượt thất vọng mà về, ngay sau đó lại đang trên mạng tra tìm danh y cùng phương thuốc cổ truyền, sau đó khắp nơi gom tiền, một ngày một đêm ra quải. Ước chừng nửa tháng trước, đã đối với hiện đại y thuật không ôm hy vọng lớn bao nhiêu hắn tình cờ biết được thiên địa quan tồn tại. Thần kỳ đến có thể trị bách bệnh linh đan rượu dược. Y thuật một số gần như thông huyền tuổi trẻ đạo trưởng, tràn đầy sắc thái thần kỳ thiên địa quan để cho hắn thấy hy vọng. Cho dù trên mạng có không ít người biểu thị nghi ngờ, nhưng hắn tin, bởi vì hắn không nghĩ bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào cùng khả năng. Hắn bắt đầu tra cứu càng nhiều liên quan tới thiên địa quan tin tức, nhưng mà lấy được lại là linh dược cũng không còn thừa lại, lại đạo quan không trị liệu bệnh hoạn tin tức. Một khắc kia, hắn tâm là lạnh như băng, cả người cơ hồ bảy trên ghế. Dãy rùa một đêm. Hắn quyết định cuối cùng tiếp cận đủ lộ phí cùng công đức tiền sau, liền mang theo con gái đi một chuyến thiên địa quan. Chỉ cần có thể chữa con gái tốt, hắn có thể tại đạo quan cửa quỳ hoài không dậy, nếu là công đức không đủ tiền, dù là bán huyết bán thận, làm trâu làm ngựa hắn cũng có đem tiền kiếm ra tới. Đầu tiên nhìn thấy Huyền Vi, bởi vì đám người hơi lộ ra chật trội, lại thêm nhìn liếc qua một chút duyên cớ, hắn giống vậy không có thể nhận ra Huyền Vi chính là hắn muốn thỉnh cầu thiên địa quan quan chủ. Làm trong đám người vang lên Huyền Vi đạo hào lúc. Hắn có một cái chớp mắt như vậy đang lúc là mộng xuống, cho đến bóng người trước mắt cùng trước kia xem qua hình trọng hợp lúc, hắn kích động một số gần như rơi lệ, thượng thiên rốt cuộc nghe được hắn khẩn cầu. Chương 169, có thể một có thể hai không thể lại ba. Huyền Vi tại thiên địa quan lúc, cũng không thiếu có đến cửa cầu ý xin thuốc khách hành hương. Mặc dù có chút không đành lòng, nhưng là Huyền Vi rất rõ, một khi chính mình mở cái miệng này tử, sau này sẽ gặp có liên tục không ngừng người xin chữa bệnh. Đến lúc đó đủ loại nghi nan tạp chứng thậm chí còn cảm mạo ho khan đều tới thiên địa quan chạy, Huyền Vi cũng không cần làm những chuyện khác, mỗi ngày quang chữa bệnh liền đủ hắn làm việc, thiên địa quan cũng không kém có thể thay đổi thành y quán. Một người thời gian cùng tinh lực là có giới hạn, dù là Huyền Vi một lòng chút xuống tại trị bệnh cứu người trên, có thể giúp nhiều lắm ít. Huyền Vi đều có thể đem những thời giờ này cùng tinh lực dùng ở bồi dưỡng môn nhân đệ tử bên trên, đến lúc đó thiên địa quan liền có thể tọa ủng một nhóm ưu tú y đạo nhân tài. Như vậy thứ nhất có hay không có thể cứu càng nhiều bệnh hoạn đây. Yêu giống với thầy thuốc bên trong, có một nhóm người là chuyên về một môn học thuật cùng nghiên cứu, bọn họ thường thường bị nhổ nước bọt không cầm lấy mấy lần đao giải phẫu, kinh nghiệm lâm sàng thiếu, cũng bị một mặt địa quan trên lợi ích làm mê muội tâm can, không có chút nào y đức loại cái mũ. Bình tĩnh mà xem xét, bọn họ coi là thật cái gì cũng sai sao. Hiển nhiên, cũng không phải là không có thầy thuốc hướng học thuật phát triển, ai đi bồi dưỡng đại tân sinh thầy thuốc. Không có thầy thuốc hao tốn sức lực làm nghiên cứu, hứa nhiều nghi nan tạm chứng dựa vào ai đi đánh chiếm. Có lẽ những người này chính giữa có một khác tồn tại đúng là truy danh trục lợi bên trong bị lạc thầy thuốc bản tâm, có thể tuyệt đại đa số người vẫn tuân thủ nghiêm ngặt đến thầy thuốc nhân tâm, khát vọng có thể trợ giúp cho càng nhiều bệnh hoạn. Huyền Vi cũng không phải là nhất danh thuần túy thầy thuốc, đầu tiên hắn là một gã đạo sĩ, càng là một tòa đạo quan quan chủ, thân phận của hắn cùng chức trách nhất định hắn không cách nào giống như phổ thông thầy thuốc như vậy. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu thuộc về tuyến đầu hiệp trợ người mắc bệnh đối kháng bệnh tật. Nhưng là, tại cơ duyên xảo hợp dưới tình huống, Huyền Vi cũng sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem, ngồi nhìn bất kể, thí như lúc này. Bần đạo vân du bốn phương bên ngoài, tất nhiên không thể so với tại thiên địa quan lúc quý củ, gặp nhau tức là hữu duyên, đứa bé này liền giao cho bần đạo chữa trị đi. Huyền Vi chậm rãi nói. Đại thúc nghe vậy, phiếm hồng trong hốc mắt rốt cuộc không nhịn được lưu lại lệ nóng, hắn run âm thanh hướng về phía tiểu cô nương nói. Điềm điềm, nhanh cho đạo trưởng dập đầu nói cảm ơn. Tiểu cô nương rất là nhu thuận nghe lời, lúc này hướng Huyền Vi dập đầu đầu. Lần này, Huyền Vi cũng vì ngăn trở, mà là thụ xuống tiểu cô nương đại lễ. Ân cứu mạng, xứng đáng như vậy đại lễ. Nếu không phải thụ, ngược lại sẽ để cho đây đối với phụ nữ làm khó. Huyền Vi đạo trưởng, không biết chữa trị điềm điềm còn cần chuẩn bị cái gì, ta lập tức đi chuẩn bị. Đại thúc có chút gấp thúc nói, phảng phất rất sợ Huyền Vi hội đổi ý. Cư sĩ không cần cuống cuồng. Đến lúc đó chuẩn bị một gian tĩnh thất liền có thể. Chữa trị đi qua bần đạo biết lái một bộ canh dược tề toa thuốc, cư sĩ chỉ cần đi dược phòng phối dược cũng mỗi ngày dán cho lệnh ái dùng, không ra mấy năm xứng đáng cải thiện đứa nhỏ này thể chất. Huyền Vi lạnh nhạt nói. Nghe được Huyền Vi lời nói này sau, đại thúc đầu tiên là vui mừng, ngay sau đó trên mặt có chút dâng lên một vẻ sầu lo. Đều là phổ thông dược liệu, về giá cả sẽ không rất đắt. Huyền Vi tựa hồ nhìn ra đại thúc tại lo âu cái gì, lúc này bổ sung nói. Đại thúc chả đang lo lắng trong nhà kinh tế có hay không có thể gánh vác mấy năm dược liệu phí, suy tính đập nồi bán sắt đều phải đem khoản tiền này kiếm ra đến, mà Huyền Vi kịp thời nhắc nhở, nhất thời bỏ đi hắn ưu hoạn. Huyền Vi đạo trưởng, đại ân đại đức, ta Ngụy Hán Lượng không bao giờ quên. Đại thúc thở dài đạo. Vừa nói hắn chính là muốn phải tiếp tục cho Huyền Vi dập đầu, bất quá lại bị Huyền Vi đưa tay trở cản lại. Mới vừa bần đạo đã thụ cư sĩ còn có lệnh ái đại lễ, có thể một có thể hai, lại cũng không nhiều lần. Huyền Vi nói, Ngụy Hán Lượng đành phải thôi, nghĩ thầm chờ Huyền Vi chữa con gái tốt sau, đến lúc đó sẽ đi cảm tạ. Huyền Vi đạo trưởng, ngài và chư vị đại sư tạm thời chờ một chút, ta lập tức hãy thu than. Ngụy Hán Lượng mở miệng nói, mặc dù hắn biết Huyền Vi cũng sẽ không chạy mất, nhưng con gái bệnh một khắc không chữa khỏi, hắn liền không cách nào hoàn toàn yên tâm lại, dưới tình huống này, hắn tất nhiên hận không được lập tức dẹp quầy về nhà. Cư sĩ không cần phải gấp gáp như vậy, khiến cho yêu khuyết điểm cũng không nhất thời vội vã. Hiện tại tại nhiều như vậy khách hàng cũng chờ thưởng thức cư sĩ làm trưng nhi bánh ngọt đâu rồi, nếu là dẹp quầy chẳng phải để cho bọn họ chờ không. Huyền Vi khoát tay một cái nói. Ngưng lại, Huyền Vi nhuẩn miệng cười, trước bần đạo nhưng là nghe nói, cư sĩ làm trưng nhi bánh ngọt địa đạo chính tông, tương đối mỹ vị à. Ngụy Hán Lượng lăng xuống, ngay sau đó thật thà gật đầu, hướng về phía đám người hô, mới vừa đối với không dừng được các vị, hôm nay ta lão Ngụy xin mọi người ăn trưng nhi bánh ngọt, quản ăn no. Nếu ai lấy tiền đi ra, chính là xem thường ta lão Ngụy. Vây quanh khách quen cũ đều là vỗ tay hoan hô đứng lên, bọn họ cũng không phải là vui vẻ có thể ăn đến miễn phí trưng nhi bánh ngọt, mà là chính nhi bắt kinh thay đây đối với khổ mệnh phụ nữ cảm thấy cao hứng. Không lâu lắm, từng cái trưng nhi bánh ngọt bưng ra, thanh đạm mùi gạo thơm kèm theo trắng xóa hơi nước huyết tán ra. Huyền Vi đạo trưởng, các ngài cũng nếm một chút ta lão Ngụy gia tổ truyền tay nghề, còn lại ta không dám hứa chắc, nhưng nói đến trưng nhi bánh ngọt, ta lão Ngụy nhà tuyệt đối là toàn bộ Kim Lăng chính tông nhất, vị ngon nhất. Ngụy Hán Lượng bưng trưng nhi bánh ngọt, rất là tự hào nói. Huyền Vi cũng không từ chối, hướng về phía Ngụy Hán Lượng đạo cái tạ, chính là chăm sóc chúng người nếm những thứ này mới ra lò trưng nhi bánh ngọt. Đã sớm tham xấu minh dạ không nói hai lời trực tiếp nắm lên nóng hổi trưng nhi bánh ngọt cắn một cái, vừa nhai đến, hắn một bên cảm khái nói, ừ, đồ ăn ngon. Bột gạo thoang thoảng vị thật là làm người ta say mê, cắn có một chút dai, bất quá so với chả bánh ngọt muốn hơn suốt. Trung gian kẹp đường cũng không như trong tưởng tượng đường hạt vừng cùng hồng lục tia cái loại này ngọt ngào, chỉ có nhàn nhạt ngọt ngào hương vị, sẽ không chút nào cảm thấy chán án. Nuốt cả quả táo như vậy giải quyết hết một cái trưng nhi bánh ngọt. Minh dạ rất là trở về chỗ địa bình luận đạo. Huyền Vi đám người sau khi ăn xong, cũng là bị trưng nhi bánh ngọt thoang thoảng ngon miệng mùi vị thật sự chinh phục. Không hổ là Kim Lăng truyền thống danh điểm, này trưng nhi bánh ngọt quả thật già trẻ dai nghi. Ngay cả phổ tế đều là khẽ vớt cảm, khen một câu. Trước Tân Văn cũng báo chí, Kim Lăng trưng nhi bánh ngọt đều đã bán được nước ngoài đi, có thể được hoan nghênh. Thượng quan Hiểu Vân hơi híp mắt lại, rất là đắc ý cười nói. Mấy người đang khi nói chuyện. Ngụy Hán Lượng lại vừa là bưng tới một nhóm trưng nhi bánh ngọt, nhân tiện còn có mấy cái chén. Chúng ta Kim Lăng trưng nhi bánh ngọt, còn có một loại phương pháp ăn, đó chính là thêm đường và dầu trùng thao, điều hòa thành hồ trạng, lối ăn này càng thích hợp lão nhân cùng trẻ sơ sinh ăn. Ngụy Hán Lượng một mặt giải thích, một mặt đem trưng nhi bánh ngọt đặt ở trong chén trùng thao. Chờ đến trong chén trưng nhi bánh ngọt hoàn toàn trở thành hồ trạng sau, Ngụy Hán Lượng đưa tới trước mặt mọi người, rất là nhiệt tình nói, chư vị không ngại nếm thử một chút lối ăn này. Có một phong vị khác. Mọi người phân biệt bưng lên một cái chén, trùng thao mở sau trưng nhi bánh ngọt mùi gạo thơm càng đậm đà mấy phần, chỉ là nghe cũng là người ta phi thường có thèm ăn. Ôn hòa cháo gạo theo khoang miệng tiến vào thực quản, một cổ ấm áp nhất thời ở trong người khuyết tán ra, mà thanh đạm khẩu vị lại như cũ tại miệng lưỡi giữa trải qua hồi lâu không tiêu tan. So với cháo càng ngọt ngào hương vị, lại vừa không có sữa bọt như vậy chẳng án, tư vị này, tuyệt. Minh dạ liếm chén dọc theo, không nhịn được tạp ba đạo. Chương 170, đàn bà và thiếu nữ. Ngụy Hán Lượng nhà trưng nhi bánh ngọt dùng tài liệu phi thường quả thực, những khách cũ phần lớn ăn 2-3 cái liền sinh ra chắc bụng cảm giác. Tuy nói là miễn phí chiêu đãi, nhưng cũng không có mấy người hội ưỡn mặt ăn đến phồng bụng mức độ, dù sao trưng nhi bánh ngọt không mắc, người bình thường cũng không đến nổi tham loại này tiện nghi nhỏ. Nhưng có đôi lời nói thật hay à, thế sự không có tuyệt đối, coi đời này vĩnh viễn không thiếu làm người ta hoàn toàn mới kỳ lạ. Ông chủ, trở lại một khối trưng nhi bánh ngọt. Mang theo vênh mặt hất hàm sai khiến ý bén nhọn giọng nói từ trong đám người truyền ra. Há, được. Ngụy Hán Lượng theo bản năng kêu, ngay sau đó ánh mắt phức tạp nhìn mắt mới vừa nói nữ nhân. Nữ nhân làm cho người ta ấn tượng đầu tiên chính là kiểu diễm ước tác tụ, thậm chí lộ ra một cổ phong trần khí tức. Nhuộn thành màu nâu đại ba lãng xoa tại đơn bạc trong suốt lưới mắt trên áo, bộc lộ ra mảng lớn da thịt cùng xương quai xanh, bó sát người lại ngắn quần jean phối hợp lưới cá tất chân, mang theo lã lướt cám dô khí tức. May là nữ nhân vóc người có chút biến dạng, nhưng như thế ăn mặc vẫn là người ta không ngừng được mơ tưởng viển vông. Nữ nhân mắt trang vẽ rất đồng, trên mặt phấn lót cũng đã co rất dày, rất khó thoáng cái phân biệt ra nàng số tuổi thật sự. Trên tay nàng ngậm một nhánh nhỏ dài nữ sĩ khói, tàn thuốc trên lưu lại đỏ tươi như miệng máu hồng ấn, mùi thuốc lá hôn tạp trên người nàng hơi lộ ra gây mũi mùi nước hoa tản mạn ra, khiến cho chung quanh khách hàng đều là nhíu mũi rời đi chút. Đối với người bên cạnh hoặc thèm thuồng hoặc ánh mắt khinh bỉ. Nữ nhân giống như là không có chút nào phát hiện một dạng chẳng qua là tự nhiên hút thuốc, chờ Ngụy Hán Lượng đưa lên mới xuất lô trưng nhi bánh ngọt. Nữ nhân bên chân, tán lạc 6-7 tàn thuốc, nàng mỗi ăn xong một cái trưng nhi bánh ngọt, sẽ gặp quất lên một điếu thuốc chờ đợi. Nói cách khác, nàng đã ước chừng ăn 6-7 trưng nhi bánh ngọt. Hơn nữa nhìn nàng tư thế, tựa hồ rất nhiều tiếp tục ăn đi xuống ý tứ. Cho dù là đói bụng minh dạng, hắn chẳng qua là ăn 5 cái trưng nhi bánh ngọt liền dừng lại, có thể nữ nhân này lại ăn càng nhiều. Không ít người không hẹn mà cùng mắt nhìn nữ nhân bại lộ ở trong không khí bụng, tựa hồ không thể nào hiểu được như thế bằng phẳng bụng như thế nào chứa đủ nhiều như vậy trưng nhi bánh ngọt. Ngoa tào, nữ nhân này thật có thể ăn a. Hắc hắc, ăn no buổi tối mới có sức lực tiếp khách. Thật là có cảm mạo biến hóa, ăn mặc như vậy bại lộ, cái này còn không như không mặc đây. Xách. Nhìn đến lao tử cũng dơ kỳ, nếu không đi cầu cái phương thức liên lạc, cũng tốt thỉnh thoảng chiếu cố cho làm ăn. Nhìn một cái thì không phải là chính kinh nhân gia. Ai, tuổi còn trẻ lại tự cam đoạ lạc. Đám người tất tất tác tác địa châu đầu ghé thai đến, thanh âm không tính lớn, lại cũng không có tận lực đè thấp, chỉ muốn nữ nhân kia thính lực bình thường, tuyệt đối có thể nghe rõ. Đổi thành những người khác, nghe đến mấy cái này thô bỉ, chê tiếng nghị luận, không đúng tại chỗ sẽ chỉ đám người tức miệng mắng to, nhưng mà nữ nhân này nhưng là nhìn cũng chưa từng nhìn đám người liếc mắt, chẳng qua là đưa ra đầu lưỡi đỏ chót, cực kỳ trêu đùa địa liếm xuống môi đỏ mọng. Không ít khí huyết tràn đầy phái nam nhất thời trong lòng một trận dạo dực, không nhịn được ảo tưởng khởi quan hệ bất chính hình ảnh, bọn họ cũng không nhận thấy được, nữ nhân khỏe miệng có như vậy trong nháy mắt từng dâng lên một nụ cười lạnh lùng. Ngài trưng nhi bánh ngọt, mời từ từ dùng. Ngụy Hán Lượng bưng mới ra lò trưng nhi bánh ngọt, đưa tới trước mặt nữ nhân đạo. Nữ nhân có chút gật đầu một cái, ngón tay giữa đang lúc còn chưa hút thuốc xong vứt trên đất, ngay sau đó nâng lên giày da màu đen đem đập tắt. Vị nữ sĩ này, ném loạn tàn thuốc không tốt lắm. Ngụy Hán Lượng mắt nhìn đầy đất tàn thuốc, méo lông mày nói. Lại không nói loại hành vi này không văn minh, đầy đất tàn thuốc chỉ là quét dọn đứng lên cũng rất mất công, hoàn vệ công phu yêu cầu từng cái nhặt lên, sau khi còn phải tưới lên thủy mới có thể đi trừ mặt đất lưu lại hắc ấn. Ồ! Nữ nhân nhàn nhạt qua loa lấy lệ âm thanh, nhưng là không có bất kỳ động tác. Ngụy Hán Lượng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nghĩ thầm chờ một hồi dẹp quẩy thời điểm còn phải đem nữ nhân lưu lại tàn thuốc cùng nhau thu thập sạch sẽ. Làm Hoa Tiếu Mỹ giáp hai tay nâng lên trắng men trưng nhi bánh ngọt, nữ nhân trong mắt lóe lên một tia giấy rùa, ngay sau đó cái miệng nhỏ địa cắn. Nữ nhân ăn rất chậm, thỉnh thoảng trả giống như là da như thần, ngây ngốc mà nhìn trong tay trưng nhi bánh ngọt. Nếu như nói mới vừa nàng giống như là một đóa tràn đầy cám dỗ hoa anh túc, bây giờ nàng có lẽ chính là bị ngạn hoa, đẹp là đẹp vậy, lại lộ ra nồng nặc thê lương cùng bị thương. Đông dưng, trong đám người bỗng nhiên chui ra một cái cong lấy sau lưng hai vai bao. Dáng dấp coi như thanh đạm khả ái mắt kính thiếu nữ. Đại khái là bởi vì đám người tận lực cách xa nữ nhân một khoảng cách duyên cớ, khiến cho bên người nữ nhân chống đi một vòng, là lấy mắt kính thiếu nữ hướng nàng bên kia chuyển chuyển. Ông chủ, có thể đánh cho ta bao hai cái trưng nhi bánh ngọt sao? Ta đuổi đi phụ cận khảo hạch, thời gian lập tức tới ngay. Mắt kính thiếu nữ có chút ngây thơ lấy tay quạt đến gió, hướng về phía Ngụy Hán Lượng nói. Được, lập tức cho ngươi bỏ túi được. Ngụy Hán Lượng gật đầu kêu. Mắt kính thiếu nữ híp mắt cười, rất là lễ phép nói, phiền thoái ông chủ, hai cái trưng nhi bánh ngọt tổng cộng bao nhiêu tiền. Vừa nói, mắt kính thiếu nữ một bên từ trong túi móc ra rất là thiếu nữ gió ví tiền. Hôm nay trưng nhi bánh ngọt miễn phí, không lấy tiền. Ngụy Hán Lượng lúc này khoát tay một cái nói. Nắm ví tiền mắt kính thiếu nữ có chút hơi khó đạo, ông chủ, này mở cửa làm ăn, nào có không lấy tiền đạo lý à. Như ngươi vậy, ta cũng ngượng ngùng cầm. Lúc này, nữ nhân có chút không vui chọn xuống lông mi, hướng về phía mắt kính thiếu nữ lạnh lùng nói, miễn phí mời ngươi ăn còn không tốt. Nhiều người như vậy cũng không đưa tiền đâu rồi, lộ ra ngươi tư chất đặc biệt cao. Mắt kính thiếu nữ mặt đẹp nhất thời đằng một chút đỏ lên, nàng rất là lúng túng thu hồi ví tiền, hướng về phía nữ nhân làm cười xin lỗi đạo, thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Ta không phải là cái ý này. Thấy mắt kính thiếu nữ như thế mềm yếu phản ứng, trên mặt nữ nhân vẻ không vui sâu hơn mấy phần, lạnh rên một tiếng. Nữ nhân tiếp tục vùi đầu ăn trưng nhi bánh ngọt. Tiểu cô nương, hơi chút chờ chút, trưng nhi bánh ngọt lập tức được. Ngụy Hán Lượng lên tiếng bình thường không khí đạo. Cảm ơn lão bản. Mắt kính thiếu nữ rất là cung kính nói. Ngay tại mắt kính thiếu nữ co quắp chờ đợi thời điểm, nữ nhân rốt cuộc ăn xong trong tay trưng nhi bánh ngọt, nàng không nhanh không chậm lau miệng, lại lần nữa từ trong túi xách móc ra bao thuốc lá cùng cái bật lửa. Rút ra một điếu thuốc đốt, nữ nhân thật dài hít một hơi, ung dung địa phun ra. Tiểu nha đầu, ngươi tới đây phụ cận khảo hạch. Nữ nhân bỗng nhiên nhìn chằm chằm mắt kính cô gái nói. Mắt kính thiếu nữ như là bị nữ nhân tra hỏi dọa cho giật mình, bất quá nàng hay lại là run âm thanh trả lời, ừ, ngay tại 20 đường phố, một nhà thẩm mỹ viện. Nghe được mắt kính thiếu nữ trả lời, nữ nhân cầm điếu thuốc tay không khỏi run rẩy xuống, cho thuốc lá nhất thời rơi xuống tại nàng trên mu bàn tay. Cho thuốc lá vẫn mang theo sao hỏa cùng hơi ấm còn dư lại, nhưng mà nữ nhân lại giống như là không cảm nhận được nóng ý như vậy. Nàng mặt tâm trầm, ánh mắt vô cùng sắc bén địa nhìn chằm chằm mắt kính thiếu nữ. Ta học chính là thẩm mỹ hình dáng chuyên nghiệp, sau khi tốt nghiệp cũng chỉ có thể dựa vào môn thủ nghệ này ăn cơm. Mắt kính thiếu nữ bị nữ nhân chành đến có chút sợ hãi, lập tức vô cùng thấp thỏm nói. Nữ nhân khỏe miệng cười lạnh một tiếng, hướng về phía mắt kính thiếu nữ nói, trở về đi, bên kia không thích hợp ngươi. Mắt kính thiếu nữ mở to mắt, tràn đầy không hiểu nhìn về phía nữ nhân. Cái dạng gì người, ăn cái gì dạng cơm? Loại người như ngươi tiểu nha đầu, không thích hợp nơi đó. Nữ nhân đem khói đặt tắt, giống như là cảnh cáo một loại địa ném câu kế tiếp, đi lên giày da đen xoay người rời đi đám người. Nhìn người đàn bà bóng lưng, mắt kính thiếu nữ không khỏi cảm thấy một trận cô đơn cùng thê lương. Chương 171, thật tình. Đang phụng bồi tiểu cô nương chơi đùa Thượng Quan Hiểu Vân có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu, mắt kính thiếu nữ mới vừa lời muốn nói khảo hạch địa điểm, lại liền đẩy nàng vốn là phải đi khảo hạch công ty. Lúc này, Thượng Quan Hiểu Vân đi tới, cùng mắt kính thiếu nữ bắt lời nói. Mắt kính thiếu nữ vẻ mặt hơi lộ ra cục xúc, lúc nói chuyện cũng là mảnh nhỏ đến thanh âm, bất quá tại Thượng Quan Hiểu Vân báo cho biết khảo hạch địa điểm trùng hợp sau, giữa hai người khoảng cách trong nháy mắt gần hơn nhiều, trao đổi cũng biến thành tự nhiên nhiều. Đáng tiếc, Hiểu Vân ngươi buông tha khảo hạch, nếu không chúng ta liền có thể một đạo đi qua. Mắt kính thiếu nữ có chút niềm tin không đáng nói đến. Tử Du, ngươi nói mới vừa nữ nhân kia, nàng tại sao không để cho ngươi đi khảo hạch? Thượng Quan Hiểu Vân chợt nhớ tới trước nữ nhân cảnh cáo, hơi nghi hoặc một chút đạo. Mặc dù nữ nhân cho Thượng Quan Hiểu Vân lưu lại ấn tượng cũng không khá lắm, có thể nàng cuối cùng nói ra lời nói kia thời thần tình, lại giống như là một cây châm như vậy đâm vào Thượng Quan Hiểu Vân trong lòng, khiến cho nàng khó mà quên. Ta cũng không biết, nữ nhân kia vẫn là lần đầu tiên gặp mặt đây. Tử Du đẩy đẩy kính mắt, giống vậy không hiểu nói. Vậy ngươi còn chuẩn bị đi khảo hạch sao? Thượng Quan Hiểu Vân có chút thấp thỏm nói. Tử Du cau mày một cái, do dự một chút mới cười khổ nói, công việc bây giờ khó tìm như vậy, thật vất vả có khảo hạch cơ hội, cũng không thể trực tiếp buông tha đi. Lại nói, ta lại không còn lại tay nghề cùng học vấn, còn có thể tìm cái gì những công việc khác. Thượng Quan Hiểu Vân khẽ thở dài, cắt thân thể sẽ quá xin việc chật vật sau, nàng hoàn toàn có thể hiểu Tử Du tâm tình. Nếu như đổi lại là nàng, chỉ sợ cũng sẽ làm ra giống nhau quyết định. Dù là nữ nhân kia cảnh cáo khiến cho tâm lý có chút bất an, ai có thể hội bởi vì người xa lạ một câu không giải thích được lời nói, liền trực tiếp buông tha hiếm thấy khảo hạch cơ hội đây. Tiểu cô nương, ngươi trưng nhi bánh ngọt. Ngụy Hán Lượng xách bỏ túi tốt trưng nhi bánh ngọt, hướng về phía Tử Du hô. Tử Du nhận lấy trưng nhi bánh ngọt, lần nữa cảm tạ một phen. Khảo hạch thời gian lập tức đến, chúng ta có rảnh rỗi điện thoại liên lạc. Tử Du né người hướng về phía Thượng Quan Hiểu Vân nói. Nhìn đến trên màn ảnh điện thoại di động mới vừa ghi vào dãy số, Thượng Quan Hiểu Vân tâm lý không nhịn được dâng lên một trận phiền não. Trong lúc mơ hồ, có loại dự cảm bất tường nói cho nàng biết, phải ngăn cản Tử Du đi khảo hạch. Đang lúc Thượng Quan Hiểu Vân chuẩn bị mở miệng lúc, bên cạnh một cái sách cặp tắp nam nhân bỗng nhiên ngăn ở Tử Du trước người. Ngươi, ngươi khỏe, xin hỏi có chuyện gì không? Tử Du hiển nhiên bị dọa cho giật mình, có chút sợ dò hỏi. Nam nhân có chút hơi khó nhếch miệng, đã lâu lúc này mới giống là làm ra chật vật quyết định như vậy mở miệng nói, vị bạn học này, nghe ta khuyên một câu, hôm nay khảo hạch, ngàn vạn lần chớ đi. Đầu tiên là nữ nhân kia cảnh cáo Tử Du buông tha khảo hạch, bây giờ lại văng ra người đàn ông khuyên can đừng đi khảo hạch, đây rốt cuộc là tình huống gì, chẳng lẽ khảo hạch địa điểm là đầm rồng hang hổ hay sao? Tại sao? Không đợi Tử Du đặt câu hỏi, Thượng Quan Hiểu Vân chính là vội vàng dò hỏi. Nam nhân khẽ cắn răng, lấy dũng khí thẳng thắn nói, cái điều đường phố, là khu vực này nổi danh đèn đỏ đường phố. Đèn đỏ đường phố. Thượng Quan Hiểu Vân cùng Tử Du đều là sức sở, đợi đến kịp phản ứng cái gì là đèn đỏ đường phố lúc, nhất thời sắc mặt biến. Ngụy Hán Lượng chợt vô hót một cái, hắn là như vậy tại nam nhân nói sau lúc này mới nhớ tới, nghe nói bán bánh ngọt cầu phụ cận có một con đường tất cả đều là chân liệu, đấm bóp loại nơi, mặc dù một lần nghiêm tra, nhưng vẫn là nổi danh đèn đỏ đường phố. Ngươi phải đi khảo hạch cửa tiệm kia ta đi quá, cũng không phải là đứng đắn tiệm thẩm mỹ. Nam nhân đỏ mặt nói. Ngay trước nhiều người như vậy mặt, nói ra bản thân đã từng đi phố đèn đỏ đại bảo kiếm kinh trải qua, cũng không quái nam nhân cảm thấy trên mặt mang không dừng được. Cái loại địa phương đó, xáo lộ đi nhiều, sau khi tiến vào liền do không chính ngươi phải. Ai, ta xem đồng học ngươi tuổi trẻ đơn thuần, một chút lòng phòng bị cũng không có, lúc này mới không nhịn được lắm mồm nổi câu. Nam nhân khẽ thở dài đạo. Nói xong, hắn chính là đẩy ra đám người, vội vàng rời đi. Tạ, cảm ơn. Tử Du hướng nam nhân rời đi phương hướng thấp giọng nói một câu, trong mắt nhưng là ba tháp hạ xuống nước mắt. Có lẽ đối với đàn ông mà nói, hắn chẳng qua là lắm mồm nồi câu, nhưng đối với Tử Du mà nói, không đúng chính là quan hệ đến cả đời sự tình. Nếu là nam nhân không có đứng ra báo cho biết thật tình, lấy Tử Du ngây thơ lại nhu nhược tính tình, vô cùng có khả năng lõm sâu với xáo lộ không thể nào thoát thân, tiến tới hủy cả đời. Chỉ tưởng tượng hạ hậu quả, Tử Du liền cảm thấy lạnh cả người quấn toàn thân, sợ đến không được. Thượng Quan Hiểu Vân cũng là đảo rút ra miệng hơi lạnh, nàng vốn là phải đi khảo hạch địa phương thì ở cách vách, chiếu tình hình này đến xem, chẳng lẽ hội là đứng đắn gì công ty sao? Nghĩ đến chính mình khoảng cách gác ngộng khả năng chỉ thiếu chút nữa xa, nước mắt liền không tự chủ chảy xuống. Ai, bao nhiêu tốt cô nương tốt nhà bị lừa, kết quả cả đời cũng cho hủy. Trên mặt nổi treo chính quy bảng hiệu. Trên thực tế làm được tất cả đều là ép người làm gái điếm chuyện thất đức. Những thứ kia thụ không kim tiền cám dỗ, tự cam đoạ lạc nữ hải cũng không tính, mấu chốt là không thiếu nữ hài tử cũng không phải là tự nguyện bán đứng thể xác ca. Sửa trị nhiều lần như vậy, còn chưa phải là cho tàn lại cháy. Tố cáo còn thiếu sao? Rõ ràng có bối cảnh A, đút lót qua quan hệ. Đám người chung quanh nghị luận ầm ĩ, nhất là tại chỗ nữ tính, đều là tức giận cắn răng không dứt. Nhưng mà, chứ ngoài miệng căm giận mấy câu, bọn họ vừa có thể làm được gì đây? Coi đời này, bất luận nhân vật nào nhất định có ý nghĩa, vì sao từ xưa tới nay loại này nơi lũ cấm không ngừng, hoặc bay ở ngoài sáng, hoặc nảy sinh với chỗ tối. Nhu cầu đặt ở vậy, ẩn bên trong lợi ích đặt ở vậy, là dĩ vô pháp hoàn toàn nhổ tận gốc. A-di-đà Phật, chúng sinh tất cả bởi vì tham, sân, si ba cấu mà khổ, nếu chúng sinh dùng giới, định, tuệ ba học, tại sao tới nhiều như vậy phân nhiễu? Phổ tế sau lưng một người tuổi còn trẻ hòa thượng cảm khái nói. Thực vậy, nếu không phải tâm rộn ràng, tràn ngập đủ loại dục niệm, kia đến như vậy nhiều phân nhiễu cùng khổ. Chẳng qua là loại ý nghĩ này khó tránh khỏi có chút lý tưởng hóa, nếu người người cũng có thể sửa đại trí tuệ, thế gian này khởi không phải là Tây Thiên Cực Lạc thế giới. Vạn vật phụ âm mà báo dương, ánh sáng vốn là làm bạn tương sinh, không phải sao? Minh Dạ bày tỏ quan điểm mình đạo. Đúng vậy, hắc ám cố nhiên tồn tại, nhưng tuyệt sẽ không thiếu quang minh. Ông chủ, ngài nhận biết trước nữ nhân kia sao? Nếu như có thể mà nói, ta muốn ngay mặt cùng nàng đạo cái tạ. Thu liễm lại tâm tình Tử Du xoay người hướng về phía Ngụy Hán Lượng dò hỏi. Xin lỗi, tiểu cô nương. Ngụy Hán Lượng lắc lắc đầu nói. Nữ nhân kia cũng không phải là thường xuyên đến khách quen cũ, là lấy Ngụy Hán Lượng cũng không quen thuộc lạc. Tử Du có chút thất vọng nhếch miệng, sau khi nàng túi đầu nhìn đến tay sách trưng nhi bánh ngọt lúc, nàng không khỏi hai mắt tỏa sáng. Ông chủ, nếu như lần sau nàng còn tới ngài bên này ăn trưng nhi bánh ngọt lời nói, có thể hay không miễn phí để cho nàng ăn đủ, liền như hôm nay như thế. Ta đem tiền tồn tại ngài nơi này, nàng ăn bao nhiêu ngài liền trừ bao nhiêu, không đủ lời nói, ta đến lúc đó trở lại bổ túc. Tử Du từ trong ví lấy ra hai tờ tiền giấy, đưa cho Ngụy Hán Lượng đạo. Ngụy Hán Lượng theo bản năng muốn mở miệng cự tuyệt, có thể thấy Tử Du kia thành khẩn ánh mắt, hắn ý thức được cái này đơn thuần tiểu cô nương đang dùng chính mình đủ khả năng phương thức biểu đạt cảm ơn. Yên tâm đi, nếu như nàng trở lại, ta sẽ thật tốt chiêu đãi nàng. Ngụy Hán Lượng nhận lấy tiền giấy, hướng về phía Tử Du cười nói. Chương 172, mất đi tên người. Nếu như, một người mất đi tên mình, thật là biết bao bi ai. Đối với nàng mà nói, tên chẳng qua là chứng minh nhân dân trên bị quên ba chữ, không biết đến, lại không người kêu lên. Là, nàng mất đi tên mình, chỉ còn lại một cái gọi là nghệ danh Thu Lộ. Cố sự đại khái muốn từ hơn 10 năm trước, Thu Lộ chả là một gã sinh viên nói đến đi. Niên đại đó, sinh viên hàm kim lượng so với bây giờ cao hơn, nhất là đặt ở Thu Lộ ra đời xa xôi tiểu sân thôn, kia không thua kém một chút nào ổ gà trong da một kim vượng hoàng. Cha mẹ cùng các thôn dân đều ăn qua không học thức thua thiệt. Cho nên chắp vá lung tung lấy học phí, tràn đầy mong đợi vui vẻ đưa Tiễn Thu Lộ đi Kim Lăng đi học. Liên cùng trong phim truyền hình phong cách cũ kiểu đoạn như thế, chất phác nông thôn muội đi tới đại thành thị, tất nhiên bội cảm cô độc cùng không rút. Cũng chính là khi đó, một cái đợi nàng cực kỳ thân thiết ôn nhu nam đồng học đi vào trong nội tâm nàng, giống như nước chảy thành sông như vậy, hai người chắc chắn quan hệ, trở thành tình nhân. Tại bạn trai trấn an thương yêu xuống, Thu Lộ dần dần thích ứng Kim Lăng cái thành thị lớn này. Cũng mau tốc độ dung nhập vào cuộc sống đại học bên trong. Thu Lộ tướng mạo cũng không kém, chỉ là quá khứ sẽ không mặc quần áo ăn mặc mà thôi, thêm chút đút lót một phen sau, nhất thời liền từ con vịt xấu xí lột sắc thành thiên nga trắng. Lại thêm Thu Lộ học tập khắc khổ, mỗi học kỳ cũng có thể bắt được học đồng, nhất thời thành giáo sư đạo sư trong mắt hạt giống tốt. Theo lý mà nói, thứ người như vậy rất dễ dàng tuyển được những nữ sinh khác ghen tị, nhưng Thu Lộ tính tình khiêm tốn, vì vậy nhân duyên cũng không kém. Phẩm học kiếm ưu cộng thêm tướng mạo xuất chúng Thu Lộ, chuyện đương nhiên trở thành trường học khá có danh tiếng nữ thần, theo đuổi nàng nam sinh cũng không phải số ít. So sánh với nhau, bạn trai nàng là lộ ra bình thường nhiều, vô luận ra thế bối cảnh hay lại là điều kiện bản thân, cũng chỉ có thể nói phổ thông mà thôi. Bất quá cái này cũng không gây trở ngại Thu Lộ một lòng buộc ở bạn trai trên người, dưới cái nhìn của nàng, bạn trai ban đầu ôn nhu đối đãi mới là tối di túc chân quý, vượt xa thêm gấm thêm hoa ủng hộ. 4 năm đại học thời gian, Thu Lộ trải qua phi thường ngọt ngào, nàng một lần cho là, mình chính là trên đời hạnh phúc nhất tiểu nữ nhân. Trước khi tốt nghiệp tịch, một cái phi thường vấn đề thực tế đặt ở Thu Lộ trước mắt. Cha mẹ cùng các hương thân đối với nàng ký thác kỳ vọng. Hy vọng nàng học có sở thành sau trở về có thể tạo phúc nhất phương, có thể như vậy thứ nhất, bạn trai làm sao bây giờ? Thân là Kim Lăng người địa phương, hắn tuyệt đối không thể nào đi theo chính mình trở lại xa xôi hẻo lánh sân thôn, dù là hắn nguyện ý, cha mẹ của hắn cũng tuyệt đối không thể đồng ý. Vung tha đoạn này tình yêu. Thu Lộ giống vậy không thể nào tiếp thu được. ở lại Kim Lăng, được không? Chờ ta làm ra một phen thành tựu, liền theo ngươi áo gấm về làng, sau đó hướng cha mẹ ngươi cầu hôn. Bạn trai rất là thâm tình thỉnh cầu nói. Một khắc kia, Thu Lộ cảm động hạ xuống lệ, nặng nề gật đầu. Chỉ cần có người đàn ông này phục bồi, dù là tiền đồ bên trong có nhiều hơn nữa khó khăn cùng chướng ngại, nàng đều hội chịu đựng gian nan. Thâm tình tỏ tình bên dưới, đơn thuần bảo thủ Thu Lộ nghĩa vô phản cố chính mình hoàn toàn giao cho bạn trai, hai người ở chung chung một chỗ. Phấn đấu quá trình rất gian khổ, hai người đi sớm về tối, nếu không phải với nhau tựa sát, có lẽ căn bản liền không cách nào kiên trì nổi. Thời gian mặc dù khổ, Thu Lộ lại cảm thấy rất ấm áp. Mỗi sáng sớm, nàng vừa mở ra mắt, liền có thể ăn được bạn trai mua được trưng nhi bánh ngọt cùng sữa đậu nành. Gần quản giá rẻ lại nhàm chán, nhưng là thắng ở quản ăn no, còn không mất mỹ vị, đúng như các nàng ái tình. Thanh đạm ngon miệng trưng nhi bánh ngọt, thật sâu in vào Thu Lộ trong trí nhớ. Một qua sang năm, hai người ít nhiều có chút hứa tích góp, bất quá khoảng cách bạn trai làm ăn cần thiết tiền vốn vẫn tồn tại chênh lệch không nhỏ. Tiếp tục như vậy, lúc nào mới có thể góp đủ tiền vốn? Nếu không, chúng ta vẫn ra trong mượn một ít chứ. Ngày nào đó, bạn trai hiếm thấy uống chút rượu, rất là sầu muộn nói. Nhưng là Thu Lộ tình thế khó xử đạo. Thu Lộ cũng cấp bách, hai người như thế gian khổ địa bính bắc đã hơn một năm, tích góp lại kém xa dự chủ. Có thể trong nhà là cung nàng lên đại học, đã tiêu phí một số tiền lớn, nàng chưa có trở về đi đã bội cảm áy náy, như thế nào còn có thể lại hướng trong nhà đòi tiền. Thân ái, ta không sợ chịu khổ, cũng nguyện ý chịu đựng đi. Chẳng qua là ta cảm thấy, như vậy ngươi quá hủy khuất, ta muốn mau sớm làm ra một phen thành tựu, cũng tốt có để khí để cho cha mẹ ngươi đưa ngươi giao cho ta. Bạn trai trầm giọng nói, vẻ mặt rất là chân thành. Thu Lộ nhếch miệng, lặng lẽ làm ra quyết định. Hơn nửa tháng sau, Thu Lộ thu đến nhà gửi tin tới, bên trong trả kẹp một khoản tiền. Thấy kia từng tờ một phát mặt nhăn tiền giấy, Thu Lộ trong lòng không ngừng được địa hế ẩm, chỉ cảm thấy khoản tiền này vô cùng nặng nề. Nàng không biết trong nhà thế nào kiếm ra nhiều tiền như vậy, càng không hiểu cha mẹ vì sao lại đáp ứng chính mình vô lý như thế thỉnh cầu. Chờ đến chúng ta kiếm tiền, tuyệt đối sẽ trả lại gấp bội. Ta nhất định sẽ ngay mặt nói cho các ngươi biết, các ngươi con gái trải qua rất hạnh phúc. Thu Lộ một lần an ủi mình. Bạn trai giống vậy theo phụ mẫu nơi mượn được một khoản tiền, hai người thảo luận một phen, bàn hạ cái cửa hàng mặt tiền làm lên bán lẻ. So sánh đi lên đã hơn một năm, gây dựng sự nghiệp thời gian muốn càng bận rộn cùng gian khổ, vạn hạnh, không có đường lui hai người kiên trì nổi. Thượng thiên tựa hồ thật chiếu cố hai người, cửa hàng mặt tiền làm ăn dần dần hồng hỏa đứng lên, hai người bỏ ra rốt cuộc về đến báo cáo. Khổ tận cam lai, Thu Lộ vui mừng cười, nàng tựa hồ tiên đoán được mình và bạn trai dắt tay trở lại cố hương, cũng đạt được người nhà cùng các hương thân từ trong thâm tâm chúc phúc. Nhưng mà, vốn nên đón hạnh phúc kết cục cố sự nhưng ở trong lúc lơ đảng dốc chuyển cấp bách xuống. Đều nói đồng cam cộng khổ, rất nhiều người đều cảm thấy cùng cam dễ dàng, mà cộng khổ khó khăn, nhưng trên thực tế, cộng phú quý so với cùng chung hoạn nạn tới khó khăn. Làm ăn làm lớn sau, bạn trai tại giao thiệp xã giao bên trong nhận biết một đám hồ bằng cầu hữu. Tâm tư cũng dần dần giống như cỏ dại như vậy tư trường đứng lên. Từ lúc ban đầu mê rượu hưởng lạc, đến sau khi trêu hoa ghẹo nguyệt, thậm chí đánh bạc thành tánh. Kim tiền giống như trong vực sâu ác ma, từng bước câu dẫn bạn trai đi về phía trụy lạc. Ngày xưa ưng thuận cam kết, bị đủ loại lý do cùng mượn cớ lần lượt từ chối. Thu Lộ khổ khuyên qua, cũng khóc giống quá, nhưng tâm tính đại biến bạn trai như thế nào nghe loạn. Ngày xưa ôn nhu săn sóc, bây giờ thành vênh mặt hất hàm sai khiến. Đã từng sớm chiều làm bạn, nhưng bây giờ đi suốt đêm không về. Đồng thời bính bác đi ra làm ăn, bị hắn ngang ngược tự đại mà độc đoán. Đi qua bội cảm ấm áp trưng nhi bánh ngọt, cũng bị lạnh như băng thẻ tín dụng cùng tiền tệ thay thế. Đối mặt phảng phất biến hóa cá nhân như vậy bạn trai, Thu Lộ trong lòng tràn đầy khổ sở, chỉ có thể gửi hy vọng vào hắn một ngày nào đó có thể lạc đường biết quay lại. Đáng tiếc, một ngày này đến không khỏi quá trễ nhiều chút. Trầm mê ở hưởng thụ, bạn trai làm ăn rớt xuống ngàn trượng. Bởi vì đánh bạc, hắn trả thiếu đặt mông khoản nợ. Bị hắn coi là bạn tốt hồ bằng cầu hữu, không có chút nào do dự xa lánh hắn, cự tuyệt hắn nhờ vả. Thân ái, ta sai. Ngươi tha thứ ta có được hay không? Ta bây giờ minh bạch, trên đời này chỉ có ngươi mới là thật tâm rất tốt với ta. Chúng ta trọng đầu bắt đầu được không? Bạn trai cầu khẩn nói. Thu Lộ tâm lý tức giận, nhưng càng nhiều phải không nhẫn, mỗi lần học chung với tình xưa, nàng thế nào cũng không cách nào thiết quyết tâm tới cự tuyệt. Không biết sao, một lời thâm tình, nhờ không phải người. Thu Lộ tuyệt đối không cách nào tưởng tượng, mình làm cái biết bao sai lầm quyết định. Chương 173, khó quên nhất mỹ vị. Thường thường sẽ có nữ sinh trêu chọc, ai cả đời không gặp được mấy cái cặn bã nam. Ý nào đó mà nói, lời này mang theo mấy phần đứng nói chuyện không đau eo mùi vị. Một nữ nhân, một cái là yêu mà phấn đấu quên mình nữ nhân, có lẽ chỉ chẳng qua là một lần nhờ không phải người, nàng sẽ cả đời ân hận. Thu Lộ cho là bạn trai rốt cuộc mau chóng tỉnh ngộ, ảo tưởng tương lai tổng hội hướng địa phương tốt hướng phát triển, nhưng mà thực tế lại giống như một cái sắc bén cây kéo, đưa nàng trái tim kia xé đến chi số không bể tan cảnh. Nàng cũng không biết, bạn trai đối với nàng giấu giếm nhiều, thí dụ như hắn thiếu kết xù tiền đánh bạc, sổ sách trên nghiêm trọng thiếu hụt, còn có hắn tại địa hạ thế lực nơi mượn lãi suất cao sự thật. Thu Lộ thật vất vả sửa sang lại tâm tình, chuẩn bị bắt đầu lại thời điểm, bạn trai nàng trong lúc bất chợt biến mất, liên đối nhà hắn người đồng thời, biến mất ở chỗ ngồi này sinh trưởng ở địa phương thành phố. Chủ nợ rối rít đến cửa thúc giục tiền, cửa hàng mặt tiền bị trả nợ đấu giá, trụ sở cửa bị bắt nước sơn đồ chữ, thậm chí nửa đêm lúc đó có địa hạ thế lực đập cửa gõ cửa sổ. Mấy ngày đó, Thu Lộ giống như mất đi linh hồn khu xác như vậy, chẳng qua là co giúp ở phòng ngủ góc tường, một lần địa gọi cái kia nhắc nhở số không dãy số. Nàng thế nào cũng không thể nào tin nổi, bạn trai lại len lén mang theo người nhà lén qua nước ngoài trốn nợ, duy chỉ có lưu lại cũng không biết chuyện nàng tới gánh vác hết thảy. Lúc trước bàn hạ cửa hàng mặt tiền thời điểm, Thu Lộ đã từng ký tên mình, bởi vì bạn trai rất là ngọt ngào địa danh hiệu, đây là hai người bọn họ muốn đồng thời trở nên phấn đấu kết tinh. Kết quả, Thu Lộ không có thu hoạch tưởng tượng tốt đẹp, ngược lại bởi vì liên đới quan hệ, bây giờ phải gánh vác thật ra thì cùng nàng chút nào không dây dưa dễ má thật mệt mỏi món nợ. Tại sao phải đối với ta như vậy? Thu Lộ ngồi chơi ba ngày, không ăn không uống, khô nước cánh môi có chút ngoạng ngoại, tâm như cho tàn địa không ngừng lặp lại đến không người trả lời chất vấn. Tại đáng thương này nữ nhân đứng ở vực sâu bên bờ đang lúc, thế giới cũng không cấp cho bao dung cùng quan ái, ngược lại tàn nhẫn mà đem đẩy xuống. Đám chủ nợ cũng sẽ không bởi vì Thu Lộ gặp gỡ mà thương hại đồng tình, bọn họ nghĩ đủ phương cách điệu tiến hành bức bách cùng uy hiếp, miễn cưỡng dập tắt Thu Lộ cuối cùng dây rủa cùng phản kháng. Đem toàn bộ có thể vơ vét toàn bộ vơ vét sau khi đi, bên dưới thế lực càng là cực kỳ tàn ác địa uy hiếp Thu Lộ bán đứng thể xác, lấy tên đẹp thiếu nợ thị thường, thiên kinh địa nghĩa. Mất đi ái tình, bị yêu quý người thật sự phản bội. Mất đi tên. Mất đi tôn nghiêm, mỗi ngày bị lăng nhục cùng hành hạ. Mất đi tự do, cũng không còn cách nào tìm tới về nhà đường. Mất đi tương lai, mất đi nhân sinh hy vọng. Có lẽ từ một khắc kia trở đi, Thu Lộ hoàn toàn từ bỏ ý định, nhượng bộ với thê thảm mệnh đồ. Không có mong đợi, cũng sẽ không thất vọng. Không có tâm, cũng sẽ không bị thương. Nay hơn 10 năm, Thu Lộ chẳng qua là chết lặng mong đợi trời tối chờ trời sáng, yên lặng chờ đợi tánh mạng mình kết thúc ngày hôm đó đến. Chứ biết nói chuyện, yêu cầu ăn cơm uống nước, chả có thể cảm nhận được người nhiệt độ, đã quên hận cùng oán Thu Lộ càng giống như là một bộ sắc không, mà không phải là sống sờ sờ tồn tại. Cùng đi qua vài chục năm không có khác nhau chút nào một ngày nào đó, Thu Lộ đi ra khỏi phòng, đi tới trên đường. Lần trước ra ngoài là lúc nào? Mấy tháng trước? Hay lại là một năm trước? Cảm nhận được ánh mặt trời rơi vào trên thân, Thu Lộ cuối cùng có loại giống như cách một đời ảo giác. Đại khái 5-6 năm trước khởi, công ty buông ra đối với Thu Lộ thân thể con người hạn chế. Đương nhiên, cũng không phải là từ chủ nghĩa nhân đạo hoặc là thương hại đồng tình, chỉ là bởi vì Thu Lộ giá trị sắp bị ép khô mà thôi. Chói mắt dưới ánh mặt trời, trên đường phố người đi đường giống như bọc tại huy hoàng bên trong như vậy. Để cho Thu Lộ cảm giác mình hoàn toàn xa lạ. Hai đồng nụ cười rực rỡ, nữ sinh thanh đạm cười lúm đồng tiền, nam nhân tự tin mỉm cười, hết thảy đều để cho Thu Lộ không tự chủ được mâu thuẫn, thậm chí còn không ưa cùng chán ghét. Tổ truyền trưng nhi bánh ngọt, miễn phí chiêu đãi, tuyệt đối quản ăn no. Đi xuyên qua đường phố lúc, một đạo hơi lộ ra tục tằng giọng nói truyền vào Thu Lộ trong tai. Trưng nhi bánh ngọt. Thu Lộ trong mắt lóe lên một tia dao rộng, cách đó không xa bay tới thoang thoảng mùi trong nháy mắt câu khởi phủ đuổi trí nhớ. Từ bạn trai sau khi biến mất, Thu Lộ đã hơn 10 năm không có thưởng thức qua loại thức ăn này, cũng chưa từng nghĩ phải đi thưởng thức. Mà giờ khắc này, nàng lại không tự chủ được địa hướng làm thành một vòng đám người đi tới. Phi thường đơn sơ bạn hàng, bất quá ông chủ tay nghề tựa hồ rất được những khách cũ sùng bái. Cho ta một phần trưng nhi bánh ngọt. Thu Lộ điểm điếu thuốc, hung hãn rút ra một ngụm, rồi mới hướng ông chủ lạnh giọng nói. Ông chủ là một chất phác ngay thẳng nam nhân, trong mắt của hắn lộ ra mấy phần không vui, chân mày cũng có chút vặn. Bất quá hắn rất nhanh thu liễm, cũng trầm giọng đáp ứng tới. Trưng nhi bánh ngọt không lâu lắm tiểu ra lò, Thu Lộ bưng trắng men trưng nhi bánh ngọt, quen thuộc mùi vị càng phát ra đậm đà, trong lúc nhất thời nàng cuối cùng quên ngoạm ăn. Trong lúc mơ hồ, Thu Lộ có loại dự cảm, nếu như nàng mở miệng cắn trong tay trưng nhi bánh ngọt, có lẽ chính mình giống như ao tù nước động như vậy sinh hoạt gặp nhau bị phá vỡ. Tại Thu Lộ cách đó không xa, một đám kỳ quái người đang thưởng thức trưng nhi bánh ngọt, vẻ mặt rất là hưởng thụ. Nhất là một người trong đó tiểu đạo sĩ. Mỗi lần há to mồm cắn một ngụm sau, hắn cũng có cười nheo mắt lại, ngay sau đó trong miệng phát ra hàm hồ vui thích âm thanh. Nhìn tiểu đạo sĩ nồng nhiệt địa ăn tiếp một cái trưng nhi bánh ngọt, Thu Lộ lạnh nhạt cười cười, giơ tay lên đem trưng nhi bánh ngọt đưa đến mép. Răng cạm bấy xốp thức bánh ngọt bên trong, thanh đạm mùi vị nhất thời ở trong miệng khuyết tán ra, Thu Lộ cả người ngây tại chỗ. Lúc trước, bạn trai mỗi ngày bữa ăn sáng vì nàng chuẩn bị trưng nhi bánh ngọt, đúng là cái mùi này, giống nhau như lúc. Như thế mỹ vị, như thế làm người ta muốn rơi lệ. Đảo mắt công phu, một cái trưng nhi bánh ngọt chính là ăn sạch sẽ, Thu Lộ không có chút gì do dự, lại lần nữa muốn một cái. Rút ra một điếu thuốc chờ đợi, sau đó ăn một cái trưng nhi bánh ngọt, Thu Lộ hoàn toàn không thấy người chung quanh ánh mắt, nàng chẳng qua là cảm thụ trưng nhi bánh ngọt mang đến mùi vị. Dù là bụng đã ăn quá no, Thu Lộ lại như cũ không biết đủ địa thưởng thức. Cho đến một cái nhìn qua ngây thơ đơn thuần nữ sinh, vội vội vàng vàng địa xuất hiện ở trước mặt. Chán ghét. Đây là Thu Lộ đối với nữ sinh ấn tượng đầu tiên, bởi vì nàng tại nữ sinh trên người xem được quá khứ chính mình một. Không do, Thu Lộ đối với nữ sinh miệng bể đôi câu, khi nàng thấy nữ sinh mềm yếu phản ứng sau, trong lòng cảm giác chán ghét nhưng là sâu hơn mấy phần. Làm Thu Lộ biết được nữ sinh phải đi khảo hạch địa chỉ lúc, nàng sắc mặt chợt biến đổi. Có muốn hay không khuyên can cô nữ sinh này? Tính, chỉ là một người xa lạ, ngược lại đều là nàng tự lựa chọn. Nhưng là, chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn nàng bị lừa dối? Sau đó cũng bị hủy cả đời. Thu Lộ cắn răng, giãy giụa mấy giây, cuối cùng nàng hay lại là lựa chọn lắm mồm. Bỏ lại mấy câu cảnh cáo lời nói sau, Thu Lộ cũng không quay đầu lại đi. Về phần nữ sinh có hay không có thể nghe lọt, nàng không thể nào biết được, cũng không có năng lực làm. Đại khái lại qua nửa tháng đi, Thu Lộ thần sắc phức tạp đi ở trên đường. Từ lần trước ăn rồi trưng nhi bánh ngọt sau, Thu Lộ đông nhiên có một loại xung động, nàng khẩn cấp muốn kết thúc trước mắt sinh hoạt. Sắc thực nói, nàng hơi mệt chút, không muốn tiếp tục mệt mỏi đi xuống. Nếu như cuối cùng có thể ăn trưng nhi bánh ngọt, cũng coi như cho mình lấy xuống chấm hết chứ. Thu Lộ tự lẩm bẩm. Bóng đêm có chút thâm, trên đường không có mấy người người đi đường, màu da cam dưới đèn đường, duy chỉ có một đạo nhân ảnh ngồi ngay ngắn ở lò lửa trước. Thu Lộ không nhịn được nết mép lên, chậm rãi đi lên trước, hướng về phía có chút ấn tượng tang thương mặt mũi nói, ông chủ, mang đến trưng nhi bánh ngọt. Há, được. Ông chủ lăng xuống, ngay sau đó cười tê ơ. Chỉ thấy hắn thuần thục bắc lên trưng thùng, bỏ vào bột gạo, nước chảy mây trôi động tác cuối cùng mang theo một loại mỹ cảm. Thu Lộ theo thói quen móc ra bao thuốc lá cùng bật lửa, nhưng mà nàng mới vừa rút ra một điếu thuốc, đông dưng cười một tiếng, đem khói nhét vào. Người trưng nhi bánh ngọt, mời từ từ dùng. Ông chủ bưng trưng nhi bánh ngọt, nhiệt tình chiêu đãi đạo. Đưa tay cầm lên bốc hơi nóng trưng nhi bánh ngọt, Thu Lộ khổ sở nhếch miệng, ngay sau đó run rẩy nhẹ nhàng cắn một cái. Chậm rãi, Thu Lộ từng điểm nhai kỹ trưng nhi bánh ngọt, phảng phất trở về chỗ chính mình cả đời. Đã lâu, trưng nhi bánh ngọt toàn bộ xuống bụng, Thu Lộ tự lẩm bẩm, ăn xong a? Không nữa tới mấy cái sao? Ông chủ có chút không hiểu dò hỏi. Thu Lộ lắc đầu một cái, thấp giọng nói, đủ, không ăn được. Ông chủ mặt nhăn xuống lông mi, tựa hồ không thể hiểu được Thu Lộ thu nhỏ lại ăn mạnh. Thu Lộ cũng không nói thêm cái gì, chẳng qua là lặng lẽ xuất ra ví tiền chuẩn bị tính tiền. Vị nữ sĩ này, người trưng nhi bánh ngọt, đã có người thanh toán, trả nợ. Ông chủ đưa tay ngăn cản nói. Thu Lộ hiển nhiên không thể nào hiểu được, khó hiểu địa nhìn về phía ông chủ. Đây là một cái tiểu cô nương quả cảm ơn. Nàng không biết ngươi phương thức liên lạc, không thể làm gì khác hơn là mời ngươi ăn trưng nhi bánh ngọt. Ông chủ giải thích. Thu Lộ trong đầu trong nháy mắt hiện ra một tấm ngây thơ đơn thuần mặt đẹp, thần sắc trên mặt nhu hòa chút. Thấy Thu Lộ yên lặng không nói, ông chủ tự nhiên nói, cũng còn khá vị nữ sĩ này ngươi lại qua đến, nếu không ta lấy đến cái tiểu cô nương kia tiền trả thật không biết như thế nào cho phải. Ông chủ, lần sau nàng khi đi tới sau khi, phiền thoái chuyển cáo nàng một tiếng. Thu Lộ hít sâu một cái, ánh mắt ngưng mắt nhìn trong lò lửa nhảy lên ngọn lửa đạo. Chuyển cáo cái gì? Nếu như quá dài lời nói, ta sợ nhớ không xuống. Như vậy đi. Nếu không ngươi lưu cái phương thức liên lạc. Ông chủ đề nghị. Thu Lộ lắc đầu một cái, xoay người rời đi đạo, liền nói cho nàng biết, trưng nhi bánh ngọt rất đẹp, là ta thưởng thức qua khó quên nhất mỹ vị. Bờ sông bên. Thu Lộ xuất thần nhìn nước sông, ngậm nghệ bàn điệu nhẹ giọng nói, thật, rất đẹp, cũng quả thật khó quên, nhưng ta phải quên mới được. Trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, Thu Lộ mặt giãn ra cười nói, tạm biệt. Dưới ánh sao, một đạo gầy gò bóng người xoay người rời đi. Thật lâu không về nhà. Cũng nên trở về, mặc dù tới trễ hơn 10 năm, nhưng ta còn ít nhất chả có mấy cái mười mấy năm qua trả lại. Khóc thút thít thanh âm bên trong, tiết lộ ra giống như tân sinh như chút được gánh nặng. Cuộc sống mới, vạn tuế. Chương 174, kỳ dị khách hành hương. Huyền Vi đám người ở Ngụy Hán Lượng trong nhà quấy rầy 2 ngày, trong lúc Huyền Vi mỗi ngày đều biết dùng ngưng khí hành châm thuật cải thiện Tiểu Điểm Điểm thể chất. Cộng thêm thuốc thang điều hòa, chẳng qua là lượng ngày thời gian, Tiểu Điểm Điểm tình trạng cơ thể liền phát sinh rõ rệt biến hóa. Hiệu quả thậm chí vẫn còn Huyền Vi trước dự liệu bên trên, không ra ngoài dự liệu lời nói, chỉ cần mỗi ngày đúng hạn dùng thuốc thang, Tiểu Điểm Điểm hoàn toàn có thể giống như người thường như thế khỏe mạnh địa lớn lên. Thể chất cải thiện sau, Tiểu Điểm Điểm cả người cũng đổi thành vô cùng sức sống, giống như chỉ bướng bỉnh mèo con như vậy khắp nơi thoán lai thoán khứ. Nhìn Tiểu Điểm Điểm tận tình chạy băng băng chơi đùa, Ngụy Hán Lượng không ít đỏ mắt vành mắt, chiêu đãi Huyền Vi đám người lúc hận không được đem toàn bộ cũng móc ra. Thịnh tình khó chối từ, Huyền Vi đám người không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận vị này chất phát hán tử khách quý cấp chiêu đãi. Ăn uống sảng khoái sau khi, đoàn người cũng chưa từng quên mất tu hành mục đích. Phổ Tế mang theo Linh Thiện Tự mấy vị nhà sư đi sớm về trễ, qua lại với cổ chiến trường còn có vạn người hãm hại, tụng kinh niệm Phật lấy siêu độ vong hồn. Tới đêm khuya, Huyền Vi là mang theo Thanh Liên viếng thăm cái điều đèn đỏ đường phố, dựa vào ngũ hành độn pháp cùng nhiếp tâm mê hồn thuật, hai người thu thập được không ít có ý tứ trái cây khô, cũng lấy phương thức cẩn danh đầu đưa đến ban ngành liên quan trên bàn giải. Nghĩ đến tiếp theo một đoạn thời gian, Kim Lăng phố đèn đỏ tương nên tới một lần đại thanh quét, một ít địa hạ thế lực càng sẽ bị nổ tận gốc. Mặc dù trị ngọn không trị gốc, phố đèn đỏ tổng hội cho tàn lại cháy, nhưng là từng chịu đựng lần đả kích này sau, ít nhất sẽ có thu liễm, không đến nổi quá mức ngang ngược. Đúng như dự đoán, ước chừng nửa tháng sau, ban ngành liên quan lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai khai triển nghiêm trị hành động. Kim Lăng thị dân cũng ý thức được lần này lên mặt là quyết tâm, cường độ cùng chiều rộng vượt qua xa đi qua chạy theo hình thức như vậy hành động có thể như nhau, rồi rít vỗ tay tỏ vẻ khoái trá. Liên trình độ nào đó mà nói, Thiên Địa Quan cùng Linh Thiện Tự mọi người cũng coi như tạo phúc Kim Lăng. Cùng lúc đó, ngồi chấn thiên địa xem nhược thủy đám người, gặp phải một vị kỳ quái khách hành hương. Khách hành hương tên là Mạc Khê, đại khái 20 tuổi dáng vẻ, mang phó mắt kiếng gọng vàng, thật cao gầy teo, rất là lịch sự. Nhưng mà, thần sắc hắn cực kỳ tiểu tụy, cả người nhìn qua lộ ra vô cùng rộn ràng. Vô thượng thiên tôn. Vị này cư sĩ, bần đạo kết quả chẩn đoán cùng bệnh viện như thế, cư sĩ cũng không có mắc có tinh thần tật bệnh. Nhược Thủy ôn nhu nói, nhìn về phía Mạc Khê trong ánh mắt lộ ra mấy phần không hiểu. Nghe được Nhược Thủy hồi phục, Mạc Khê giống như phát điên như vậy bức tóc, một số gần như cuồng loạn hô, ha ha, đúng là điên. Nếu như không là ảo giác, như vậy nên giải thích thế nào? Như thế điên cuồng vẻ mặt cử chỉ, thật là có điểm hướng là thất tâm phong. Nhược Thủy cau mày một cái, rút ra một cây ngân châm đâm vào Mạc Khê trên người, không lâu lắm, Mạc Khê dần dần an tĩnh lại, tâm tình cũng gần như ổn định. Thiên cô, ta thực sảng khoái bình thường sao? Hoặc có lẽ là, ta chưa từng xuất hiện ảo giác loại. Mạc Khê có chút thống khổ cắn cắn môi, gần như cầu khẩn như vậy địa đối với Nhược Thủy hỏi. Tựa hồ, hắn phi thường khát vọng từ Nhược Thủy trong miệng đạt được khẳng định trả lời. Nhược Thủy rất là tin chắc gật đầu, càng phát giác trước mặt vị này khách hành hương chi kỳ dị. Tại sao bọn họ liền không muốn tin tưởng ta đây? Bọn họ mỗi một người đều đã cho ta điền, thậm chí ngay cả chính ta cũng một lần hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Mạc Khê khổ sở nói. Nhược Thủy thật lòng cảm nhận được cái gì gọi là không ở một cái tần đạo, này trao đổi làm sao lại như thế khó khăn đây? Nếu không phải đối phương mới chẩn đoán có sung mãn phần tự tin, Nhược Thủy tuyệt đối sẽ cho là người này quả thật suy nghĩ có chút vấn đề. Cư sĩ, nếu như không ngại lời nói, không ngại đem tình huống cụ thể giảng giải một phen. Nhược Thủy đề nghị. Mạc Khê do dự một chút, lúc này mới cầm lên để ở bên người ba lô, cũng từ trong rút ra cân nhắc phong thư. Hết thảy đều phải từ nơi này nhiều chút phong thơ nói đến, những thứ này đến từ đi qua tin. Mạc Khê từng chữ nói. Đến từ đi qua tin. Nhược Thủy lăng xuống, mới vừa Mạc Khê từng nói, cũng không phải là đi qua tin, mà là tới từ đi qua tin. Tầm mắt không khỏi chuyển tới có chút ấu vàng phong thư bên trên, phía trên chữ viết rất là quyến tú, tựa hồ là xuất từ một vị nữ tính. Tiêu Vũ, toàn bộ phong thư trên, cũng viết có vị này gửi thư tên người chữ. Mà người thu hàng tên, dĩ nhiên là trước mặt Mạc Khê. Ta đã từng là một vị tác gia, đại khái 5 năm trước, bản sao thanh xuân chuyên tâm loại tiểu thuyết xuất đạo. Quyển tiểu thuyết thứ nhất phản hưởng coi như không tệ, fan sách một nhóm cũng cho dư không thấp đánh giá, truyền thông cùng tạp chí càng là cấp cho ta quan trên tân duệ thiên tài tác gia danh xưng. Mạc Khê chậm rãi nói, trong thanh âm lộ ra chút tự giễu giọng. 5 năm trước Mạc Khê đại khái là chừng 20 tuổi, đặt ở tác gia cái quần thể này bên trong, cũng quả thật coi như tuổi trẻ tài cao. Dù sao đang thời niên thiếu khí thịnh, một quyển tiểu thuyết thành danh sau, bao nhiêu bị thổi phồng đến có chút lâng lâng. Thưởng thụ danh tiếng cùng kim tiền mang đến mùi vị, ta chuyện đương nhiên cho là, tương lai mình tiền đồ huy hoàng khắp trốn. Mạc Khê thần sắc buồn bã, hiển nhiên nghĩ đến một ít cũng không vui sự tình. Ngoại giới đều là vô cùng chờ mong ta mang theo tiếp theo quyển tiểu thuyết cường thế trở về, vô luận fan sách truyện hay lại là truyền thông, cũng đối với ta sách mới ký thác kỳ vọng. Nhưng mà, quyển tiểu thuyết thứ nhất giống như hao hết ta toàn bộ tài sáng tạo, ta căn bản không cách nào động bút viết ra cuốn thứ hai tiểu thuyết. Mặc Khê ngón tay nhẹ nhàng bà xa đến phong thư, phảng phất chỉ có như vậy mới có thể làm cho hắn đạt được an ủi. Nhược Thủy lặng lặng nghe, cũng không lên tiếng cắt đứt Mạc Khê nhớ lại. Nửa năm, một năm, một năm rưỡi, ta sách mới chậm chạp không có động tĩnh, fan sách một nhóm bắt đầu sao động, truyền thông hướng gió cũng dần dần phát sinh biến chuyển. Cưỡng bức áp lực, ta làm một món cực kỳ ngu xuẩn sự tình. Mạc Khê lộ vẻ sầu thảm cười nói. Một cái tác giả, chậm chạp không có cái mới làm vấn thế, vậy thì ý nghĩa fan sách chuyện trôi qua. Trừ lần đó ra, truyền thông nghi ngờ còn có đồng hành hát suy, cũng sẽ mang đến ảnh hưởng bất lợi. Ta mời tay súng viết hay, bắt trước trên một quyển tiểu thuyết phong cách sáng tác sách mới. Tâm tình thấp thỏm đem sách mới gửi cho phát hành luôn, ta mỗi một ngày đều lo lắng đề phòng, sinh lo sự tình bại lộ. Tiểu thuyết rất nhanh trưng bày tiêu thụ, fan sách một nhóm phản hưởng cũng tạm được, gần quản không đạt tới tưởng tượng tươi đẹp trình độ, nhưng cũng miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Ngay tại ta thầm đưa một hơi thở lúc, dự không nghĩ tới sự tình phát sinh. Cái kia viết thay tay súng nói phách lối địa đứng ở truyền thông trước. Mạc Khê hối hận đạo. Hiển nhiên, tay súng ghen tị, rõ ràng hắn viết tiểu thuyết, tại sao để cho người khác được cả danh và lợi, mà chính mình lại chỉ có thể có đến mỏng manh thù lao. Kết quả là, hắn quyết định ra ánh sáng viết thay sự tình, đi lên Mạc Khê tuyên truyền một lớp chính mình. Fan sách một nhóm không thể nào tiếp thu được sự thật này, vô cùng phẫn nộ, truyền thông cũng đúng ta tiến hành dùng ngòi bút làm vũ khí, trong lúc nhất thời ta thành chuột chạy qua đường. Mạc Khê thở dài nói, buộc ra loại này vết xấu, Mạc Khê cơ bản không cách nào tiếp tục tại tác gia vòng đặt chân, dù là còn nữa sách mới, fan sách chuyện cũng không thấy nguyện ý chấp nhận nợ nần. Không có thu nhập nguồn, ta chỉ có lần nữa tìm công việc, mặc dù bắt đầu phi thường không có thói quen, nhưng thời gian dài, cũng từ từ quên chính mình đã từng là một vị tác gia chuyện này. Nói đến đây, Mạc Khê đột nhiên giọng nói vừa chuyển, ánh mắt chợt tỏa sáng đạo, cho đến mấy tháng trước, ta nhận được một phong thơ. Chương 175 5 năm kém. Mấy tháng trước, một phong thư xuất hiện ở Mạc Khê nhà trong email. Gửi thư người đúng là phong thư trên quên tú kiểu chữ chủ nhân, một cái tên là Tiêu Vũ Nữ Hải. Nhưng mà, tại Mạc Khê trong ấn tượng tựa hồ ép căn bản không hề như vậy cô gái tồn tại. Nếu không phải người thu hàng một cột bên trong rõ ràng viết có vô cùng suối tên cùng địa chỉ, hắn 10 có 8-9 sẽ cho rằng đây là người phát thơ đưa sai. Càng không cần nói, bây giờ điện tử thông tin phát triển như vậy niên đại. Bằng giấy thư mấy có lẽ đã phai nhạt ra khỏi người tuổi trẻ sinh hoạt, ít nhất Mạc Khê từ tốt nghiệp tiểu học sau liền lại cũng không có thu được bằng giấy thư. Ôm một tia hiếu kỳ, Mạc Khê mở ra phong thư này. Màu trắng tinh tờ thư, thật chỉnh tề xếp thành 30%, chính diện chiếc trang trên, bất ngờ vẽ một cái hoạt họa gấu con đồ án. Mở ra tờ thư, một bó khô héo hơn y thảo tiêu bản kẹp ở trong đó, tản mát ra nhàn nhạt thơm dịu. Hắc sắc bút máy chữ viết cơ hồ nhét đầy cả tờ tín chỉ. Nhưng là lại sẽ không chút nào để cho người cảm thấy sốc xếp. Ngược lại, quên tú chữ nhỏ xếp hàng công trình, mỗi một hành, mỗi một hàng thậm chí mỗi một chữ giữa khoảng cách đều tựa như dùng thước lượng quá như vậy tinh chuẩn. Còn chưa nhìn kỹ trong tín thư cho, một cái chính trực, nghiêm túc, cứng ngắc bên trong lại lộ ra mấy phần ngây thơ nữ hài hình tượng liền dược nhiên trên giấy. Mạc này, chào ngươi. Mạc muội địa cho ngươi gửi phong thư này, chỉ mong không có quấy rầy đến ngươi sinh hoạt. Tự giới thiệu mình xuống. Ta là ngươi fan sách chuyện nha. Rất thích ngươi tiểu thuyết, cảm giác nhận được tương đối lớn xúc động, cũng từ trong đạt được khích lệ. Tốt mong đợi ngươi tiếp theo bản sách mới, hy vọng có thể lại sáng tạo duệ thiên tài tác gia huy hoàng. Cố gắng lên, ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn sách mới. Thư đọc được một nửa, Mạc Khê chính là sắc mặt khó coi đứng lên, thiếu chút nữa không đem trên tay tờ thư vỏ thành một cục. Năm đó lời đồn xấu đi qua, hắn là được trong vòng chuột chạy qua đường, danh tiếng thui không thể ngửi nổi. Không có biện pháp bên dưới lúc này mới thối lui ra vòng. Có thể phong thư này là ý gì, fan sách chuyện. Chả mong đợi sách mới. Lại chế huy hoàng. Theo Mạc Khê, cái này không khác nào móc lấy con rếu cợt cùng châm biếm hắn đen tối lịch sử. Không có hứng thú tiếp lấy đọc xuống, Mạc Khê tiện tay đem tờ thư kể cả phong thư ném vào thùng rác. Đang lúc này, Mạc Khê trong lúc lơ đảng liếc thấy tờ thư phần đấy này chuỗi ngày tháng. 5 năm trước, Nhược Thủy nhìn trên tờ giấy viết 5 tháng. Không khỏi kinh ngạc lên tiếng nói. Thỉnh thoảng mọi người sẽ ở mới vừa vượt thâm niên sau khi viết sai niên đại, bất quá chênh lệch 5 năm, cái này thì căn bản liền không tồn tại sai viết khả năng. Mạc Khê cười khổ xuống, chỉ phong thư đạo, nhìn cái này, bưu điện nắp con dấu, phía trên ngày tháng đúng là 5 năm trước. Hội sẽ không phát sinh một ít ngoài ý muốn, đưa đến này phong 5 năm trước thư cho đến mấy tháng trước mới thuận lợi đưa đến cư sĩ trong nhà. Nhược Thủy nói ra bản thân nghi vấn. Dù là đã từng gặp qua rất nhiều thần thần huyễn huyễn sự vật, nhưng nếu Thủy thoáng cái hay lại là khó mà tiếp nhận loại này siêu thời không sự tình. Đi qua Nhược Thủy từng nghe Huyền Vi nói tới quá, thời không cái khái niệm này đã liên quan đến thiên đạo quy tắc, nếu là tùy tùy tiện tiện một phong thư liền có thể xuyên qua thời không, thế giới sợ là đã sớm loạn xáo. Ngay từ đầu, ta cũng suy đoán như vậy quá, cho nên cũng không đối với phong thư này nhiều từng để ý cho đến tháng trước, ta nhận được thứ nhì phong thư. Mạc Khê vừa nói, vừa đem một cái khác phong thư đưa về phía Nhược Thủy. Nhược Thủy êm ái mở ra phong thư, từ trong rút ra tờ thư. Lần này tờ thư là màu xanh da trời, chiếc trang trên chính là vẽ một con mèo, tờ thư trung gian kẹp là đổi thành một mảnh lá cây. Thanh tú bút máy chữ vẫn tràn đầy địa chiếm cứ cả trang giấy, hơn nữa công trình phải nhường người cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Ở trong thơ, Tiêu Vũ đầu tiên là hàn huyên thăm hỏi sức khỏe một phen, ngay sau đó mịt mờ hỏi Mạc Khê chậm chạp không có phát hành sách mới tin tức nguyên nhân. Phía dưới cơ hồ tất cả đều là đồng loạt khích lệ cùng ủng hộ, cũng lần nữa biểu đạt đối với Mạc Khê sách mới mong đợi. Tờ thư cuối cùng, viết thời gian rõ ràng là trên một phong thơ nửa năm sau. Ta tận lực tính toán qua, ta nhận được lượng phong thư cách nhau thời gian, vừa vặn cùng nàng hai lần viết thơ thời gian cách nhau giống in, một ngày không kém. Mạc Khê trầm giọng nói. Nhược Thủy để thơ xuống, chậm rãi mở miệng nói, nhưng chuyện này cũng không hề đủ để chứng minh cái gì. Cho nên, tại nhận được phong thư này sau, ta nếm thử tính địa trở về một phong thơ. Mạc Khê bất thình lình nói. Phong thư thứ nhất, Mạc Khê miễn cưỡng còn có thể đổ cho ném đá giấu tay ngoài ý muốn duyên cớ, nhưng mà này phong thư thứ hai, coi như là hoàn toàn câu khởi Mạc Khê lòng hiếu kỳ. Nếu như đây là đùa dai, không đạo lý viết thơ người hội ở chính giữa cách nửa năm dài. Thử nghĩ xuống, có ai sẽ không hàn huyên tới tiêu phí thời gian dài như vậy tới mưu đổ một trận đùa dai. Bởi vì một ít ngoại ý muốn đưa đến phong thơ chỉ hoãn 5 năm dài mới đưa đặt đến, lý do này cũng không đứng vững cùng. Liên tiếp lượng phong thư đụng phải ngoại ý muốn, hơn nữa trên thời gian trả vừa khéo như thế, xác suất sợ là so với bị xét đánh trả thấp chứ. Là tìm tòi nghiên cứu chân tướng, Mạc Khê lúc này mới viết một phong trả lời, cũng dựa theo phong thư trên địa chỉ gửi đi ra ngoài. Trở về trong thơ, Mạc Khê rất là trực bạch tỏ rõ. Mình đã phong bút nhiều năm, hoàn toàn thối lui ra tác giả vòng. Nếu như Tiêu Vũ thật đối với hắn sách mới ôm mong đợi, vậy hắn chỉ có thể nói xin lỗi để cho nàng thất vọng. Ước chừng nửa tháng sau, ta lần nữa nhận được trả lời. Mạc Khê thần sắc rất là phức tạp nói. Nhận lấy Mạc Khê đưa ra phong thơ, Nhược Thủy rất nhanh liền học xong này thứ ba phong thư. Trong thơ, Tiêu Vũ cũng phát hiện nàng và Mạc Khê giữa lại tồn tại thời gian 5 năm kém, trong lời nói bao hàm nồng nặc kinh ngạc. Trừ lần đó ra, nàng cũng là đối với Mạc Khê phong bút chuyện này cảm thấy không hiểu, cũng lặp đi lặp lại nhấn mạnh Mạc Khê nếu như không nữa viết tiểu thuyết lời nói, kia không khỏi quá đáng tiếc. Ai? Nhược Thủy khẽ thở dài, bộc phát cảm thấy chuyện này khó bề phân biệt. Nếu như Tiêu Vũ không có ở trong tín thư lừa dối Mạc Khê, như vậy có lẽ hai người thật đúng là vượt qua 5 năm thời không hoàn thành thư trao đổi. Nhưng muốn nói Tiêu Vũ tốn sức chắc trở bày lớn như vậy lời nói dối, mục đích làm sao ở đây? Chẳng lẽ coi là thật chỉ là muốn lừa gạt một phen Mạc Khê? Là ấn chứng ta cùng nàng giữa xác thực tồn tại trên lệch thời gian, ta lại lần nữa cho nàng gửi một phong thơ, cũng ở bên trong kẹp một quả mới nhất tiền xu. Mạc Khê nói tiếp, trung quy thật sự đều biết, tiền xu rất khó làm giả, hơn nữa mặt trên còn có đúc thời gian, đây không thể nghi ngờ là phi thường có lực chứng minh. Nàng kia lại chứng minh như thế nào đây? Nhược Thủy bắt chuẩn mấu chốt hỏi. Mạc Khê không có nói gì, mở ra bọc sách từ trong rút ra một tấm xếp giấy. Tờ giấy bị mở ra. Phía trên là một cái rồng bay phượng múa ký tên. Thật to Mạc Khê hai chữ. Đúng là cái này ký tên, để cho ta tin tưởng nàng quả thật cùng ta cũng không phải là thuộc về cùng thời không. Mạc Khê rất là tin chắc nói. Nhược Thủy hướng về phía trên giấy ký tên cẩn thận tường tận biết, vẫn không nhìn ra có chỗ đặc thù gì. Từ ta xuất đạo tới nay, ký tên lúc đều là ký bút danh Mạc này. Mà chưa bao giờ từng sử dụng qua tên thật Mạc Khê. Nhưng là, tờ giấy này trên ký tên xác thực đúng là chữ ta tích. Mạc Khê rất là kích động nói. Chương 176, buông xuống. Mạc Khê vô cùng tin chắc, hắn chỉ tại mấy lần ký tên cho độc giả buổi họp còn có fan sách chuyện hoạt động lúc ký quá danh, hơn nữa mỗi lần ký đều là mình bút danh, mà không phải là tên thật. Cũng tức là nói, cái này ký tên vốn không nên tồn tại với cái thời không này mới đúng. Nhưng bây giờ nó xác thực xuất hiện ở nơi này, vì vậy có thể chứng minh, vị kia gọi là Tiêu Vũ nữ hài thật cuộc sống ở dị thời không. Nhược Thủy tổng kết đạo. Chỉ là theo ý nghĩ này nghĩ tiếp, Nhược Thủy nhất thời có loại người để tại tiểu thuyết khoa huyễn như vậy cảm giác, nàng bây giờ ít nhiều có chút hiểu Mạc Khê trước trạng thái tinh thần. Đổi thành bất kỳ một người bình thường, gặp phải loại chuyện này sau, chỉ sợ cũng sẽ không nhịn được hoài nghi mình xuất hiện tinh thần vấn đề. Trừ phi ta nhớ ước xuất hiện hỗn loạn, hoặc là thật mắc chứng vọng tưởng, sinh ra ảo giác. Mạc Khê cười chua xót cười, giọng lại có vẻ cực kỳ kiên định. Nhược Thủy có chút lắc đầu một cái, nàng tử quan sát kỹ quá những thứ này phong thơ, tuyệt đối là chân thực tồn tại, không có chút nào ngụy trang cùng vấn đề. Mà Mạc Khê trạng thái tinh thần cố nhiên kém một chút, nhưng là cũng không xuất hiện chút nào hỗn loạn dấu hiệu. Gần quản khó tin, coi như từ nắm giữ chi tiết tới phân tích, tựa hồ kết quả đều chỉ hướng thời gian 5 năm kém. Nhược Thủy nhìn một chút trên bàn còn có một phong chưa mở ra phong thơ, mở miệng dò hỏi, bây giờ các ngươi còn có đang liên lạc sao? Tiêu Vũ nàng là một phi thường hiền lành quan tâm nữ hải, ta đem mình đã phong bút 5 năm, hơn nữa sau này cũng sẽ không xử lý sáng tác sự tình nói cho nàng biết, có thể nàng chẳng qua là hơi chút tiếc nuối một hồi, liền lại lần nữa dùng ngôn ngữ ủng hộ khích lệ ta, để cho ta ngàn vạn lần không nên buông tha. Mạc Khê có chút đáp phi sở vấn nói. Trong mắt của hắn hiện lên một tia nhu sắc, dù là hắn chưa từng thấy tận mắt Tiêu Vũ, tâm lý lại nhận định nàng tuyệt đối là một cái phi thường ôn nhu khả ái cô gái. Mạc Khê cũng không cảm thấy được tự mình nói ra lời nói này lúc, hắn giọng đến tột cùng là nhiều lần ôn hòa. Người trong cuộc mơ hồ, người đứng xem sáng suốt, bên cạnh Nhược Thủy lại một lần nhìn ra Mạc Khê đối với Tiêu Vũ hảo cảm. Nàng nói, nàng sẽ tiếp tục chờ đợi, đừng nói 5 năm, dù là 10 năm nàng đều nguyện ý chờ đợi. Chỉ cần mới tiểu thuyết vấn thế, nàng tuyệt đối sẽ trước tiên đi thư điếm mua. Nói đến đây, Mạc Khê nhếch miệng, trên mặt nhưng là dâng lên một tia bị thương. Thận trọng như ở trước mắt Nhược Thủy trong nháy mắt đoán được Mạc Khê ý tưởng, phải biết Mạc Khê cũng không có tại trong phong thư nói tới chính mình phong bút nguyên nhân, giờ phút này Tiêu Vũ cũng không biết sau khi sẽ phát sinh tìm tay súng viết thay lời đồn xấu, cho nên có thể kiên định ủng hộ Mạc Khê. Nhưng khi nàng biết được sau, hay không còn hội trước sau như một địa cấp cho lên tiếng ủng hộ, cũng mong đợi Mạc Khê sách mới đây. Dựa theo thời gian tới suy đoán, ước chừng còn nữa khoảng 1 năm rưỡi, Tiêu Vũ cuối cùng rồi sẽ biết được chuyện này. Dù là Mạc Khê không muốn đi nữa, hắn đều không cách nào can thiệp đến 5 năm trước chuyện phát sinh. Càng biết Tiêu Vũ, ta càng không có tiếp tục cùng nàng viết thơ trao đổi dũng khí. Mỗi lần nghĩ đến nàng đối với ta ủng hộ và mong đợi, tâm lý ta liền không ngừng được địa dâng lên cảm giác có tội. Mạc Khê cắn răng, vô cùng hối hận nói. Trên đời không có hối hận thuốc có thể mua, thời gian cũng không cách nào chảy ngược, đã phát sinh nhất định không cách nào sửa lại. Đông dưng, Nhược Thủy trong đầu tránh qua một cái phi thường lớn mật, thậm chí có thể dùng hoang đường để hình dung ý nghĩ. Đã phát sinh, coi là thật liền không cách nào sửa lại sao. Dưới mắt nhưng là ngay cả xuyên toa thời không phong thơ cũng xuất hiện, tại sao liền không cách nào ảnh hưởng đến đi qua trước đây. Thí dụ như nói, Mạc Khê tự cấp Tiêu Vũ trong phong thư kẹp theo một phong cho 5 năm trước chính mình tin, cảnh cáo 5 năm trước mình tuyệt đối không nên tìm người thay thế bút, như thế hội ra sao. Bất quá rất nhanh, Nhược Thủy chính là bỏ ý niệm này đi. Đi qua như thế nào vậy thì dễ dàng tiểu ra hiện tại đấu đá, ở trên trời đạo quy tắc vận hành xuống, loại này chui chỗ sơ hở hành vi lập tức hội được chữa trị. Lại nói, thời không nghịch biện đồ chơi này sắp xếp ở đằng kia, tùy tiện thường thử thay đổi quá khứ, trời mới biết sẽ phát sinh cái gì đáng sợ hậu quả. Nếu nhất định sẽ để cho nàng thất vọng, với nhau hộ thông thư chẳng qua là chỉ làm thêm đau xót mà thôi, cho nên, ta quyết định không nữa cho nàng trả lời. Mạc Khê trầm giọng nói. Dẫn trước với Tiêu Vũ thời gian 5 năm kém, Mạc Khê thiết thân trải qua viết thay sự kiện sau thê thảm gặp gỡ, lúc ấy, hắn phan câu lạc bộ cơ hồ trong nháy mắt sụp đổ, trong đó không ít người càng là phẫn hận vô cùng nhục mạ phỉ nhổ Mạc Khê. Không có người nào lựa chọn lưu lại, tự nhiên không có ai khích lệ ủng hộ Mạc Khê trọng đầu trở lại. Có lẽ, Tiêu Vũ cũng theo trào lưu, yên lặng thối lui ra phan câu lạc bộ chứ. Những sách này tin, ta cũng không có ý định giữ lại, dù sao sau khi thấy Tổng hội nhớ tới một ít chuyện. Bất quá trực tiếp tiêu hủy, lại cảm thấy xin lỗi cái kia cô gái thiện lương, nếu như có thể mà nói, có thể hay không mời đắt xem thay mặt bảo quản. Mạc Khê sầu thảm nói. Nhược Thủy lăng xuống, hỏi ngược lại, cư sĩ muốn đem những này thư cất giữ tại thiên địa quan. Mạc Khê miễn cưỡng cười cười, ánh mắt phức tạp đạo, nghe đắt xem phi thường linh nghiệm, đem các loại thư lưu giữ ở đây, có lẽ có thể cho nàng mang đến phúc vận đi. Đổi thành bình thường, Nhược Thủy nhất định sẽ trước hết mời chỉ thị Huyền Vi cho thêm dư Mạc Khê câu trả lời. Có thể một hồi tưởng lại Mạc Khê trước quỳ xuống thần tượng trước mặt thành kính cầu nguyện hình ảnh, Nhược Thủy không khỏi gật đầu một cái, đáp ứng Mạc Khê thỉnh cầu. Như thế liền đa tạ tiên cô. Mạc Khê cung kính thi lễ một cái. Cư sĩ, ngươi thật có thể buông được sao? Nhược Thủy mặt nhăn xuống lông mi, mở miệng nói. Mạc Khê như là không thôi mắt nhìn trên bàn thư, ngay sau đó khó khăn rời đi tầm mắt, buồn bã thở dài nói, thời gian có thể hòa tan hết thảy, từ từ, quên, cũng thì để xuống. Bọc sách trên lưng, Mạc Khê đứng dậy rời đi thiên địa quan. bước chân hắn hơi lộ ra nặng nề, chút nào không nhìn ra một cái buông xuống người đời sau dễ dàng. Đưa mắt nhìn Mạc Khê đi ra cửa đạo quan, Nhược Thủy chiết thân thu thập trên bàn thư. Hai người này, có phải là hay không người hữu duyên đây? Trải qua Nguyệt Lao thụ lúc, Nhược Thủy không khỏi nói nhỏ. Từ trong phòng tìm ra một cái hộp sắt, Nhược Thủy tỉ mỉ dùng giấy dầu đem phong thơ bao vây lại, sau đó bỏ vào hộp sắt giằng kín. Trở lại Nguyệt Lao thụ xuống, Nhược Thủy tại Nguyệt Lao thụ dưới chân đào ra một cái hố nhỏ, đem hộp sắt chôn giấu. Xử lý xong những thứ này phong thơ sau, Nhược Thủy duỗi tay sờ soạn xuống bên cạnh một tảng đá xanh. Mai qua đá xanh ngoài mặt, bất ngờ có khắc Huyền Vi tiện tay lưu lại nguyện thiên hạ người hưu tình cuối cùng thành quyến thuộc mấy chữ. Nếu quả thật là như vậy, vậy thì tốt. Nhược Thủy khẽ mỉm cười, tự lẩm bẩm. Mới gặp lại Mạc Khê, là đang ở hơn nửa năm sau một ngày nào đó. Mạc Khê lần nữa đi tới thiên địa quan, hơn nữa hướng Nhược Thủy thu hồi gửi phong thơ. Trước khi đi, Mạc Khê từ trong bọc sách móc ra một quyển tiểu thuyết đưa cho Nhược Thủy. Đây là ta mới ra bản tiểu thuyết, một quyển tới trễ 5 năm tiểu thuyết. Mạc Khê nói như thế. Chờ đến Mạc Khê rời đi sau, Nhược Thủy bắt đầu đọc này vốn tên là đến từ quá khứ tin tiểu thuyết. Đợi đến tiểu thuyết lật xem đến cuối cùng một trang, Nhược Thủy sâu kín thở dài, thấp giọng lẩm bẩm, không nghĩ tới, thật muốn thì ra là như vậy. Chương 177, tự bạch tin. Phim Hàn có tam bảo, hai nạn xe cộ, bệnh ung thư, ý không tốt. Mặc dù máu chó, nhưng là tuyệt đại đa số thiếu nữ hoa quý cũng từng ảo tưởng quá loại này thê mỹ ái tình. Ta cũng không ngoại lệ, nghĩ tới tự mình ở sinh mệnh hấp hối thời khắc, tình cờ gặp gỡ một vị vận mệnh nhất định người, diễn ra một đoạn sinh tử chi yêu. Nhưng mà, là mình bị báo cho biết mắc bệnh ung thư lúc, cuối cùng ngoại ý muốn đến vô cùng bình tĩnh. Không có khóc giống, không có la to, thậm chí không cảm thấy nhiều lần khủng hoảng. Tâm lý có chừng một ít mờ mịt cùng tiếc nuối đi, dù sao mình sinh mệnh đã tiến vào đếm ngược giai đoạn. Phụ thân đỏ mắt, run âm thanh cùng thầy thuốc vừa nói cái gì, đại khái là tại hỏi cụ thể chữa trị phương pháp chứ. Mẹ đã sớm khóc không thành tiếng, muốn nói nhiều chút cái gì, lại thế nào cũng không cách nào nói ra một chữ tới. Tại nàng trong ngực, còn chưa học được đi lộ đệ đệ mở tròn vo mắt to, như là không hiểu mẹ vì sao phải khóc tỉ tê. Nếu là mình rời đi nhân thế, bọn họ hẳn sẽ rất đau xót. Bất quá, theo thời gian trôi qua cái gia đình này tổng hội đi ra bóng mờ chứ. Hy vọng em trai đem tới có thể nghe lời một ít. Như vậy ba mẹ liền không sẽ nhớ đến ta. Ta đưa ngón tay ra đâm đâm em trai thịt vù vù gò má, tâm lý cầu khẩn. Em trai miệng một quát, rất là không phối hợp địa khóc lên. Ta hướng hắn làm cái mặt quỷ, tâm lý thầm nghĩ, thật là cái thích khóc quỷ. Lời như vậy, ba mẹ nhất định sẽ thỉnh thoảng nhớ tới bọn họ thân thiết tiểu áo đông. Thầy thuốc là một từ thiện chú mập thúc, hắn và ba ba nói mấy câu sau, cười vô vô ta đầu, sau đó nói một nhóm ta cũng không thể hoàn toàn nghe hiểu thuật ngữ. Khinh thường hẳn là khuyên ta tích cực lạc quan một ít đi, chỉ phải cố gắng tiếp nhận chữa trị, chưa chắc không có khỏi hẳn khả năng. Gần quản hắn khỉ gió cười rất ôn hòa, trong lời nói cũng là lộ ra tràn đầy quan tâm, nhưng là ta không khỏi cảm thấy có chút trống rông cùng giả tạo. Có lẽ, đây chỉ là công thức hóa chương trình chứ. Dù là ta còn không tốt nghiệp trung học, nhưng ung thư thời kỳ cuối là cái gì khái niệm, bao nhiêu hay lại là tâm lý nắm chắc. Còn có tiếp nhận chữa trị cần phải ấy ư. Chỉ vì nhiều sống tạm tàn xuyễn một trận. Trừ lãng phí tiền, gia tăng gia đình gánh nặng, dường như chỉ có thể kéo dài đối với cái gia đình này mỗi vị thành viên hành hạ. Bất quá ta hay lại là tiếp nhận, bởi vì cự tuyệt lời nói, cha mẹ nhất định sẽ phi thường áy náy cùng khổ sở. Ít nhất, không muốn do ta chủ động đi dập tắt bọn họ cuối cùng một chút hy vọng. Mặc này, hoặc là nên gọi ngươi Mạc Khê mới đúng. Quả thực phi thường xin lỗi, ta tự do phong khoáng nói dối. Nhận được đến từ 5 năm trước ta thư, chắc hẳn ngươi nhất định thật bất ngờ chứ. Hi hi. Ta cũng cảm giác mình bệnh lời nói dối thiên ý vô phùng. Đem ngươi làm biết được chân tướng lúc, chắc hẳn sẽ phi thường tức giận, hận không được lập tức bay đến trước mặt của ta ôi xích mấy câu chứ. Lần nữa xin lỗi, ta nhớ ngươi là không có làm mặt than phiền cơ hội. Ngươi hội tha thứ ta sao? Nhất định sẽ đi, dù sao ta mà là ngươi fan sách chuyện A. Được rồi, mặc dù ta nói dối, nhưng là ta xác thực đúng là ngươi trung thực fan sách chuyện. Tại ta bên cạnh giường bệnh trong hộp tủ, một mực để ngươi quyển tiểu thuyết thứ nhất. Chỉ muốn có thời gian rảnh rỗi, ta đều hội bay lên mấy tờ. Rất ấm áp, cũng rất chuyên tâm, cho nên ta bây giờ còn có thể triển lộ ra nụ cười, có lẽ không thể rời bỏ nó ủng hộ. Sớm nhất biết được quyển tiểu thuyết này, là bạn cùng lớp đề cử, danh hiệu đây là năm nay tối làm người ta làm rung động tác phẩm. Tại thư thành mua quyển sách này sau, ta không thể thu thập địa mê luyến tới trong đó văn tự. Khi ta biết được tiểu thuyết tác giả lại không lớn hơn ta mấy tuổi lúc, một hạt giống âm thầm lặng lẽ ở trong lòng mọc rễ nảy mầm. Là, ta rất ngạc nhiên, muốn tiếp xúc gần gũi viết ra quyển tiểu thuyết này tác giả. có hay không cảm thấy một tia vui vẻ đây? Lời nói này ta tuyệt đối không có khen đại thành phần, cho nên không sợ ngươi kiêu ngạo nha. Nói cho ngươi một cái bí mật, thật ra thì, chúng ta đã từng gặp mặt quá. Kinh ngạc chứ? Hi hi, ta tựa hồ nhìn thấy ngươi há to mồm, phảng phất ngây ngô ngống một loại bộ dáng. Nhắc nhở một chút, bạn đọc lễ ra mắt. Hay lại là không nhớ nổi? Cũng vậy, thấy tấm kia ký tên sau ngươi vẫn không có ấn tượng, đoán chừng là hoàn toàn quên. Ngày đó là xạ tốt đầy, phi thường không đúng dịp, trường học có bổ túc. Ngồi trong phòng học, kia cả ngày ta giống như trên chảo nóng con kiến như vậy, lòng như lửa đốt chờ đợi đến tan học, tốt chạy tới thư thành tham gia lễ ra mắt. Ai cho ngươi chậm chạp không có cái mới sách tin tức, hơn nữa bình thường cũng không có cùng chúng ta những người mê sách này tiến hành chuyển động cùng nhau đây. Muốn gặp ngươi một mặt hoặc là nói mấy câu thật là không dễ dàng. Đáng giận nhất là, tại sao fan sách chuyện lễ ra mắt kết thúc thời gian vậy thì sớm? Trung tan học mới vừa khai hỏa, ta liền chạy như bay ra trường học, cản xuống một chiếc xe taxi chạy tới Thư Thành. Vừa gặp dòng xe chạy núi cao thời gian, chờ đến ta đến Thư Thành, nắm ký tên cùng vật kỷ niệm fan sách chuyện đã tan cuộc. Trong nháy mắt đó, tâm lý cảm giác hết sức bị khuất, nước mắt cũng là không nhịn được tại hốc mắt gợi lên chuyện. Ngay tại ta mở mịt chuẩn bị xoay người rời đi đang lúc, phía sau lưng bỗng nhiên bị đụng một cái, ta cả người té lăn trên đất. Tâm tình trong nháy mắt đột phá điểm giới hạn, ta không tự chủ rơi xuống nước mắt, cuối cùng tại chỗ khóc lên. Nhìn đến đây, ngươi nên cũng ý thức được chứ. Không sai, đem ta đánh ngã chính là ngươi. Giống như phim truyền hình một loại gặp nhau, bây giờ nghĩ lại, thật có nhiều chút máu chó vừa buồn cười. Nhất là ngươi thấy ta khóc không ngừng lúc, kia tay chân luống cuống hốt hoảng dáng vẻ, rất ngu xuẩn đáng yêu. Ta nhận ra ngươi, lại không có dũng khí hướng ngươi tiếp lời hoặc là đòi ký tên. Nói thế nào ta cũng vậy cô gái mà, bị thích tác giả thấy như thế mất thể diện một mặt, thật hận không được tại chỗ đào cái lỗ liền chui vào. Ta cúi đầu, không muốn chống lại ngươi tầm mắt. Ngươi đỏ lên mặt, rất là ăn nói vụng về địa an ủi ta. Lúc đó bầu không khí vậy kêu là một cái lúng túng. Cũng còn khá, ngươi bởi vì không có nhiều thời gian, lần nữa nói khiểm sau liền rời đi. Trước khi đi, ngươi từ trong túi sách móc ra một quyển chính mình tiểu thuyết, vội vã ký xong danh, coi như ấy náy thả ở bên cạnh ta. Đại khái chính ngươi cũng chưa từng phát hiện, chính mình hốt hoảng đang lúc ký tên lại không phải là bút danh, mà là tên thật. Bỏ qua bạn đọc biết, lại dưới cơ duyên xảo hợp nhìn thấy ngươi, hơn nữa chả đạt được đệ nhất vô nhị ký tên. Nên nói là nhân họa đắc phúc, hay là sai có lỗi chiêu đây. Ta thật là không thể nào tin nổi, mong đợi đã lâu tác phẩm lại sẽ là như vậy. Coi là thần tượng tác giả lại làm ra tìm tay súng viết thay sự tình. Có loại bị phản bội cảm giác, thậm chí cảm giác mình đi qua sùng bái lộ ra rất là buồn cười. Ngươi nhất định rất thất vọng đi, cho là ta cùng sách khác hữu cũng không có khác nhau chút nào, rõ ràng đi qua vậy thì thích, nhưng có thể trong nháy mắt vứt bỏ. Nói cho cùng, chả là đương thời quá ngây thơ. Cho tới bây giờ, ta mới hiểu đến, thật ra thì nhân sinh có thật nhiều chật vật cùng bất đắc dĩ, có lúc hẳn giữa lẫn nhau nhiều một phần hiểu cùng bao dung. Ngươi tìm người viết thay, cái này cố nhiên để cho ta thất vọng, nhưng này không cách nào thay đổi trước một quyển tiểu thuyết để cho ta mê muội sự thật. Ngươi nhận sai, nhưng bị người chửi rủa. Ngươi nói khiểm, nhưng không người tiếp nhận. Ngươi bất đắc dĩ phóng bút, nhưng không có nhận được một câu giữ lại cùng ủng hộ. Nếu như ta còn có sách khác hưu có cấp cho một ít khích lệ cùng ủng hộ, không cho phép ngươi có thể là lấy lại lần nữa quật khởi, viết ra tốt hơn tiểu thuyết đây. Ta cảm thấy rất hối hận, nhất là gần đây tiếp nhận quá trình trị liệu bên trong, ngươi tiểu thuyết cho ta cực lớn khích lệ cùng ủng hộ. Ta hy vọng ngươi có thể viết ra càng nhiều tốt hơn tiểu thuyết, trở thành nhiều người hơn trụ cột tinh thần cùng động lực nguồn suối. Cho nên, ta nói láo. Dùng thời gian 5 năm kém, che giấu chính mình đã từng bối khí cùng lùi bước sự thật, tự do phóng khoáng mà nghĩ muốn cho ngươi lại lần nữa nhấc bút lên. Gần đây một mực chưa lấy được ngươi trả lời, là ngươi chán ghét ta lại nhải, cho nên dự định làm như không thấy sao. Bất quá không liên quan, ta vẫn sẽ tiếp tục viết thơ cho ngươi. Gần đây thân thể càng ngày càng kém, ngồi dậy viết thơ cũng buộc phát cố hết sức. Ta cũng ý thức được, để lại cho mình thời gian đã không nhiều, cho nên, ta phải nói chuẩn bị trước tốt tiếp theo gửi cho người thư. Ừ, một tuần một phong thơ, cái này tần số chắc hẳn sẽ để cho ngươi rất phiền nào chứ. Hi hi, đến lượt cho ngươi nhức đầu, nếu như ngại phiền toái vậy thì nhanh lên đi ý tưởng tiểu thuyết. Nếu như có thể mà nói, thật hy vọng có thể chuẩn bị trên đến mấy năm phần. Không, tốt nhất là cả đời. Bởi vì không biết mình lúc nào liền cầm không nổi bút, cho nên này cuối cùng một phong tự bạch tin không thể làm gì khác hơn là trước thời hạn viết. Chỉ mong gửi ra phong thư này lúc là đang ở phi thường xa xôi tương lai, xa cho ngươi đã lại lần nữa mang theo tân tác trở về, trở thành văn đàn trụ cột vững vàng. Chờ chút, như vậy tựa hồ cũng không tốt lắm, để cho ba ba mỗi tuần cũng đều được cho ta bận tâm. Ai, bất kể, sẽ để cho hắn tiểu áo đông tự do phong khoáng một lần, hắn hẳn sẽ hiểu chứ. Cuối cùng. Mặc này, lần nữa xin lỗi, ta tự do phong khoáng nói dối. Không chỉ có trước dùng lời nói dối lừa dối ngươi, hơn nữa sau khi sẽ còn tiếp tục đi trọn vẹn nói láo này nói. Chờ đến ngươi được biết sự thật này lúc, hẳn là không có cơ hội ngay mặt than phiền. Nếu như ngươi có cái gì câu oán hận, vậy thì cho ta gửi thư đi. Hi hi, ngươi đã có thể thu đến 5 năm trước ta viết cho ngươi tin, vậy thì ta cũng hẳn có thể thu đến tự nhân gian người thư. Cứ như vậy đi, mong đợi ngươi tới tin. Tiêu Vũ, ngươi vĩnh viễn fan sách chuyện yêu. Chương 178, tiếng ổn. Tại Kim Lăng trì hoãn mấy ngày, Huyền Vi đoàn người tiếp tục ra Bắc. Lần này bọn họ cũng không lựa chọn đón xe, mà là dựa vào cặp chân một đường khổ hành. Chẳng qua là 3 ngày công phu, đoàn người chính là cách xa thành phố huyên áo, đặt chân đến một người khác hoàn toàn thế giới khác nhau. Hoang vu đường núi, thưa thất thấp lùn sườn đất, ít có lục sắc tô điểm chọc bề mặt quả đất, khắp nơi lộ ra trầm muộn cùng vắng lặng. Không trung tối tăm mờ mịt, liên đối không khí đều vô cùng ngưng trệ, phảng phất có cái gì vô hình đồ vật kèm theo mảnh này ngày cùng sụp đổ đè xuống như vậy. Không có tiếng người, không có chim hót, thậm chí không có mùa hè tiếng vẹt đều. Duy chỉ có kiềm chế tiếng động cơ gầm rú, thỉnh thoảng vang lên, vang vọng bên tai bờ. Thân ở loại hoàn cảnh này bên trong, đoàn người bước chân không khỏi chậm chạp mấy phần, tốt trên mặt mấy người mơ hồ có thể thấy rộn ràng vẻ. Kết quả này lúc nào mới là một đầu ạ? Thanh Liên rất là bực bội điệu tả và nói, tựa như là có chút không cách nào nhịn được lúc này tình trạng. Liên Ngẫu thân thể vượt xa người thường thể chất, khiến cho Thanh Liên cũng không bởi vì thời gian dài khổ hành mà có chút mệt mỏi, nhưng mà như vậy khô khan trầm muộn quá trình, nhưng là để cho nàng khó mà ức chế điệu tâm khí rộn ràng đứng lên. Cũng không biết đây là tới chỗ nào. Minh Dạ có chút bất đắc dĩ nói. Mới vừa Minh Dạ muốn dùng điện thoại di động thực thì xác định vị trí một chút, cũng tốt biết mọi người bây giờ ở vào cái gì địa phương, nhưng mà như có như không tín hiệu, nhưng là căn bản không có cách nào lưu loát điệu tiếp thu bản đồ số liệu. Nay cũng tịnh không kỳ quái, giống như này chim không địa phân vắng lặng nơi, dù là điện thoại di động có thể có tín hiệu, sợ cũng đạo không ra cái gì hữu dụng nội dung đi ra. A-di-đà Phật, trước tạm nghỉ ngơi một hồi. Huyền Vi quan chủ nghĩ như thế nào? Đi ở trước đội ngũ liệt phổ tế hướng về phía Huyền Vi hỏi. Huyền Vi mắt nhìn hậu phương, không chỉ Minh Dạ cùng Thanh Liên hai người, Linh Thiện Tự mấy vị tuổi trẻ hòa thượng giờ phút này cũng phân là bên ngoài mệt mỏi dáng vẻ. Cũng tốt, đi vậy thì thời gian dài nghĩ đến cũng xác thực mệt mỏi. Huyền khẽ gật đầu kêu. Huyền Vi lời muốn nói mệt mỏi, không chỉ là trên thân thể mệt mỏi, càng là về tinh thần mệt mỏi. Đồng dạng là đi bộ đi. Tại trong thành Kim Lăng du ngoạn khắp nơi cùng tại hoang giao dã ngoại khổ hành hoàn toàn là hai loại khác hẳn thể nghiệm. Người trước có lẽ thân thể sẽ cảm thấy mệt mỏi. Nhưng về tinh thần lại hội bởi vì cảm giác mới mẽ thỏa mãn mà thu được vui thích cùng hưởng thụ, rồi sau đó giả chính là kể cả tinh thần cùng nhau nhận được hành hạ, thuần túy thống khổ. Tu hành, xây ở giữa các hàng gần tu. Huyền Vi vô vỗ Thanh Liên đầu, chậm rãi nói. Thanh Liên chả không tới kịp biểu thị. Ngồi xếp bằng ngồi dưới đất Minh Dạ liền giành nói trước, không thích nửa bước, không thể tới ngàn dặm. Tu hành vốn cũng không dễ, đầu tiên trước phải bài chính tâm tính, đúng không, sư phó? Nói xong, Minh Dạ ý vị thâm trường mắt nhìn Thanh Liên. Thanh Liên trong nháy mắt sù lông, nàng nơi nào không biết Minh Dạ kia ánh mắt ý tứ, có thể không phải là đang ám chỉ nàng tâm cảnh tu vi kém sao. Đúng rất nhanh, Thanh Liên chính là không những không giận mà còn cười, lướt nhẹ lạnh nhạt tự đủ, đúng vậy, người khác thể lực yếu giống như con gà. Kéo chậm toàn bộ đội ngũ, bất quá tâm tính ngược lại lạc quan. Đang ở vỗ vào bắp chân bung lỏng Minh Dạ trong nháy mắt khỏe miệng giật một cái, cười khẽ một tiếng đạo, tích cực hướng lên tâm tính, vẫn tốt hơn âm trầm tiêu cực chứ. Huyền hơi có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, khỏe miệng nhưng là có chút nâng lên một nụ cười châm biếm. Hai cái này đệ tử, thật là mệnh trong tương khắc quan gia, như vậy ngây thơ cải vã lại cũng có thể làm không biết mệnh tiến hành tiếp. Bất quá kinh bọn họ nháo trò, đội ngũ không khí ngược lại dễ dàng nhiều. Trước hơi lộ ra rộn ràng mấy người cũng là dần dần thong thả tâm cảnh. Cải vã chừng 10 phút, Minh Dạ cùng Thanh Liên hai người đồng loạt rên một tiếng, thở phì phò quay lưng lại. Loảng xoảng. Máy vận hành tiếng ồn lại một lần nữa truyền tới, thanh âm cũng không có vang dội đến chói tai trình độ, lại phảng phất mang theo cổ ma lực như vậy, khiến cho tâm phiền không dứt. Đây rốt cuộc là đang làm gì vậy a? Khó nghe chết. Phu cận tại tu đường xe chạy hay lại là xây cao ốc? Thanh Liên đưa tay che lỗ tai, có chút chán ghét nói. Ôi, như thế địa phương vắng vẻ, sửa đường xây cao ốc không bằng lấy tiền đổ xuống sông xuống biển. Minh Dạ ôi đạo. Thanh Liên bĩu môi một cái, rất là bất mãn hướng về phía Minh Dạ nói, vậy ngươi ngược lại nói một chút, này tiếng ồn đến tột cùng là chuyện như thế nào? nhất định là đang đào núi thôi. Minh Dạ cũng không vòng vo, nói thẳng ra chính mình suy đoán. Huyền Vi gật đầu giải thích, mỗi lần âm thanh âm vang lên thời điểm, mặt đất có nhỏ nhẹ chấn cảm chuyển tới, phương xa không trung loáng thoáng có thể nhìn thấy nâng lên bụi đất, lớn như vậy động tĩnh nghĩ đến hẳn là đang đào núi. Bất kể cụ thể là đang làm cái gì, có loại này đại hình khí giới công trường hẳn kích thước không nhỏ, phụ cận nhất định sẽ có thôn mới đúng. Minh Dạ thuận thế nói, đi thôi, tranh thủ trước khi trời tối tìm tới thôn, nếu không hôm nay liền thật phải ngủ ngoài trời giã ngoại. Huyền Vi vô vô tay, chăm sóc mọi người nói. Trung quanh quang ngốc ngốc bề mặt qua đất, căn bản lại không tồn tại có thể lót dạ giải khát thức ăn cùng nguồn nước, đoàn người mang theo vật liệu đã sớm còn dư lại không có mấy, nếu thì không cách nào tìm tới thôn đạt được tiếp tế, vậy thì chỉ có chịu đựng chịu tội. Lúc này, đoàn người đứng dậy tiếp tục đi đường. Tiếng ồn theo mọi người đến gần càng ngày càng vang, trong không khí bụi đất cũng là càng ngày càng dày đặc. Cũng may đoàn người cũng nắm giữ luyện khí con đường, nếu không lời nói, chỉ là hô hấp hai cái thì phải ăn mấy miếng bụi đất. Chừng 10 phút sau, đoàn người cuối cùng cũng thấy một tòa bị đào đến bừa bãi không chịu nổi sân khâu. Hoàn toàn bại lộ ở trong không khí màu nâu đỏ thổ nhưỡng, tất cả lớn nhỏ hố, chất đống đầy đất hòn đá đất sét, còn có lác đác mấy cây chôn tại trong đất đá cây cối. Vách núi trước mặt, hết mấy chiếc quạt quật kỳ đang dùng đại sạn tử một chút tạc vào núi thể, tựa như đang tàn nhẫn điệu tách rời một cái người khổng lồ. Cách đó không xa, một đám công nhân gánh gánh, đem một giỏ giỏ đất sét vận chuyển tới một cái thẳng đứng ống khói lớn, toát ra nồng nặc hắc khí chỗ trú trong xưởng. Diêu Hán bên ngoài, đôi thế từng mặt màu đỏ vách tường, rõ ràng là từng cục màu đỏ cục gạch. Sư phó, đây là đang nung đỏ gạch sao? Minh Dạ dò hỏi. Ừ, khai sơn thải đất, nấu gạch đỏ. Huyền Vi thấp giọng kêu, chân mày nhưng là trong lúc lơ đảng nhíu lên tới. Minh Dạ nhếch miệng, có chút không xác định nói, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, quốc nội hẳn cấm dùng gạch đỏ chứ. Chớ nói chi là đào núi lấy đất, xâm chiếm cùng phá hư quốc gia tài nguyên khoáng sản. Nói đến gạch đỏ, rất nhiều người cũng không xa lạ gì, nhưng mà phỏng chừng có một số người cũng không biết, quốc gia đã từng ra sân khấu liên quan chính sách, cấm chỉ sản xuất và sử dụng thật tâm đất sét gạch. Một ít đại thành thị cũng còn khá nhiều chút, kiến trúc công trường đã thông suốt chính sách sử dụng khởi gạch ống, giờ học tại hẻo lánh thôn trấn, thật tâm gạch đỏ vẫn là xây nhà chủ yếu dùng tài. A-di-đà Phật, đây cũng là một nhà phi pháp lò gạch. Phổ Tế trầm giọng nói, lại không nói gạch đỏ có hay không cấm chỉ sinh sản, chỉ riêng đào núi loại hành vi này, nhất định phải quốc thổ ngành con dấu nắc ấn, lại trong công việc trong quá trình phải nghiêm khắc dựa theo quy chế xí nghiệp. Mà trước mắt cái này lò gạch dã man đào núi phương thức, hiển nhiên không giống như là chính quy hợp pháp con đường. Chương 179, trận ngoài cửa. Tại Hoa Hạ, như loại này phạm pháp lò gạch, thật ra thì cũng không ít. Bởi vì chỗ hẻo lánh, phát triển kinh tế chậm chạp, quan hành chính xuất phát từ tài chính thu nhập áp lực, liền có cân nhắc tư tưởng, là lấy luật lệ chấp hành cường độ mềm yếu. Đồng thời, loại địa phương này dân chúng cũng tương đối ý thức pháp luật đạm bạc, thậm chí rất nhiều người căn bản không biết mình hành động có hay không chạm được luật pháp giới hạn. Điều này sẽ đưa đến luật lệ phổ cập mở đem yêu cầu một cái rất dài quá độ kỳ, tuyệt không một buổi sáng mà tiếp theo. Sư phó, chúng ta có muốn hay không tố cáo à? Minh Dạ có chút hơi khó đạo. Huyền Vi cũng không lập tức trả lời, mà là thần sắc phức tạp mắt nhìn cùng tồn tại dưới chân núi, đẩy lò gạch cách đó không xa tiểu thôn lạc. Nói là thôn, thật ra thì liền chừng 10 tòa thấp lùn gạch một phòng thưa thất ôm chất ở một chỗ. Rõ ràng bên cạnh tiểu tọa lạc đến một cái lò gạch, có thể những phòng ốc này lại cũng không sử dụng dù là một khối gạch đỏ. Huyền Vi đáp một nẻo nói. Minh Dạ nghe vậy, nhất thời minh bạch cái gì? Không nghi ngờ chút nào, sử dụng thật tâm gạch đỏ xây dựng đi ra nhà ở hội càng vững chắc, dễ coi, tuyệt không phải loại này đơn sơ gạch một phòng có thể so sánh. Hiển nhiên, cũng không phải là không muốn sử dụng gạch đỏ, mà là không bỏ được. Dù là lò gạch cửa đôi thế không đếm xuể gạch đỏ, thế nhưng nhiều chút cũng là dùng để buôn bán ẹ tờ dạng sở tiểu đần công việc cần thiết vật liệu, vì vậy mới không nỡ dùng làm tư nhân sử dụng. Nhưng là, nấu gạch đỏ hội nghiêm trọng ô nhiễm hoàn cảnh, những thứ này khói đen chưa trải qua đảm nhiệm xử lý ra sao liền trực tiếp hướng ra phía ngoài bài phóng, không chỉ biết ảnh hưởng đến chung quanh cây cối cùng hoa màu sống sót, đồng thời còn không vụ lợi cư dân khỏe mạnh. Ngoài ra, xâm chiếm thổ địa cổ động phạm pháp lấy đất, đưa đến đất canh tác phá hư, số lớn tài nguyên đất đai trôi mất, cái này cũng không phù hợp có thể kéo dài phát triển. Như thế tuần hoàn ác tính bên dưới, chỗ này phát triển chỉ càng ngày sẽ càng chật vật. Minh Dạ nhếch miệng, do dự một hồi rồi mới lên tiếng. Cũng không quái Minh Dạ nghiêm trang nói ra như vậy lại nói đến, hắn sinh ra ở Yến Kinh đường gia loại này quyền quý nhà, từ nhỏ thường nghe thấy, rất nhiều lúc nhìn sự vật nhãn quang tất nhiên cùng lứa nhi đồng có chút khác nhau. Gần quản minh đêm non nớt dáng ngoài nói ra những đạo lý lớn này hội có vẻ hơi kỳ quái, nhưng mọi người không khỏi không thừa nhận, Minh Dạ nói chuyện cơ hồ không thể nào cãi lại. Lò gạch cố nhiên cho cư dân mang đến thu nhập, xử cho bọn họ sinh hoạt được duy trì, nhưng mà giá nhưng là đất canh tác bị phá hư, hoàn cảnh bị ô nhiễm, thậm chí cư dân thân thể khỏe mạnh đem đối mặt uy hiếp thật lớn. Trông trọt buộc phát chật vật. Vừa không có còn lại phát triển kinh tế phương pháp, nơi này cư dân chỉ có tiếp tục đốt gạch kiếm sống. Có thể núi có moi không ra ngày ấy, thổ địa cũng có hao hết thời điểm, từ lâu dài đến xem, đây không thể nghi ngờ là mổ gà lấy trứng, không vụ lợi đời sau con cháu. Cho nên nói a, rất nhiều chuyện đều là một bước sai, sau khi từng bước tất cả sai. Đi lên một cái ngã ba, dù là biết rõ đi xuống là ngõ cụt, lại cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng tiếp tục. Huyền Vi khẽ thở dài. A-di-đà Phật. Cho dù tố cáo lò gạch phạm pháp, như thế địa phương vắng vẻ chưa chắc tốt quản. Phạt nhiều chút khoản, cấm chỉ xuống lò gạch, cư dân đều có thể đổi một địa tiếp tục xây dựng khởi mới lò gạch, hoàn toàn không cách nào diệt sạch căn bản. Ngược lại thì quan hành chính nếu là chấp pháp cường độ quá khích, ngang hàng với đem những cư dân này ép vào tuyệt lộ, đến lúc đó có lẽ ngược lại sẽ xuất hiện song phương đều không nguyện vui thấy tình huống. Phổ tế có chút bi thiên mẫn nhân nói. Thành như phổ tế từng nói, giống như loại địa phương này vốn cũng không dễ quản lý, quan hành chính nếu muốn diệt sạch phi pháp lò gạch, liền phải nghĩ biện pháp giải quyết hết dân sinh vấn đề mới có thể nhất lao vĩnh dật. Nhưng khó thì khó ở nơi này, trừ phi đem cư dân hệ số rời đi ra ngoài, hoặc là trường kỳ cấp cho tiếp tế trợ cấp, nếu không không có lò gạch lợi nhuận, nơi này cư dân cơ bản không cách nào sinh tồn xuống. Không tốt đi quản thậm chí sẽ còn gây ra đại phiền toái, vì vậy biện pháp tốt nhất chính là mở một con mắt nhắm một con mắt, buông trôi bỏ mặc. Chớ suy nghĩ quá nhiều, loại chuyện này không là đơn thuần dựa vào cái miệng ra liền có thể giải quyết, đi trước tìm gia đình muốn uống miếng nước đi. Huyền Vi vỗ nhẹ xuống Minh Dạ đầu, ôn nhu nói. Đệ tử minh bạch. Minh Dạ gật đầu một cái, tâm tình có chút trầm thấp đê ơ. Đoàn người rất nhanh chính là đi vào thôn, khoảng cách gần quan sát, phảng phất hơn mấy cái thế kỷ kiến trúc gạch một phòng xa so với trước kia nhìn về nơi xa lúc thấy càng thấp bé, càng mộc mạc. Trắng bệnh cửa gỗ đều là đóng chặt lại, trong thôn lạc giống vậy không thấy bóng dáng, thậm chí không nghe được bất kỳ gia cầm gia súc tiếng tê ơ. Nơi này thực sự có người ở sao? Thanh Liên cau mày nói. Quả thật, chỉ riêng mọi người dưới mắt sở chứng kiến cảnh tượng, cái này thôn làng càng giống như là một cái không có người ở hoang thôn. Nếu là lại hợp với vậy thì một đoạn âm u quỷ dị phần cảnh hạnh phúc, thỏa thỏa liền phim kinh dị chân nhân thể nghiệm cảnh tượng. Đông dưng, cửa gỗ két một tiếng rộng mở đến, bất tỉnh trong phòng tối đi ra một đạo còng lưng bóng người. Người nào? Thanh âm già nua bất thình lình vang lên, lộ ra mấy phần cảnh giác cùng tâm tình mâu thuẫn. Minh Dạ cả người trở nên run lên, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, mấy cái linh thiện tự tuổi trẻ hòa thượng cũng là bị dọa đến nheo mắt. May dưới mắt hay lại là thanh thiên bạch nhật, nếu là đặt ở buổi tối, bọn họ không đúng chính là vài lá bùa cộng thêm một đoạn Phật kinh, trực tiếp đem bóng người coi là quỷ hồn cho siêu độ. Bóng người bước ra cánh cửa, mọi người lúc này mới thấy rõ hắn bộ dáng. Dẫn vào mí mắt, là một tấm làm mặt nhăn thương khuôn mặt cũ, lưa thưa tóc muối tiêu, đục ngầu cặp mắt, da bọc xương như vậy quyền cốt. Nếu không phải lão nhân xử đến ba tong, trong miệng thỉnh thoảng truyền ra ho nhẹ âm thanh, như thế hình cùng khô cốt như vậy bộ dáng thật là lệnh người tê cả da đầu, không tránh khỏi dâng lên hoài nghi, trước mặt đây tột cùng là người, hay lại là A-di-đà Phật, bần tăng đám người trên đường đi qua nơi đây, có thể hay không hướng thí chủ thỉnh cầu một chén nước uống. Phổ tế tiến lên một bước, tuyên tiếng niệm Phật, chậm rãi nói. Không thể không nói, phổ tế một lời một hành động đang lúc đều là lộ ra cao tăng phong độ, nhất là kia thương hại từ thiện vẻ mặt, rất dễ dàng để cho người cảm thấy thân cận. Lão nhân nhìn chằm chằm mọi người thấy mấy giây, trong mắt vẻ cảnh giác nhất thời biến mất nhiều, thái độ cũng là mắt trần có thể thấy địa yếu dần đi xuống. Bất quá rất nhanh, lão nhân liền lại lần nữa sầm mặt lại, với tay run sợ âm thanh ôi trách mắng, nơi này không hoan nên người ngoài. Vô thượng thiên tôn. Bần đạo chờ người tu hành bên ngoài, dọc theo con đường này nhưng là chưa từng thấy người ở, giờ phút này ít nhiều có chút nghèo đói miệng khát, mong rằng cư sĩ có thể tạo thuận lợi. Huyền Vi túi người hành lễ nói. Lão hủ không quản các ngươi đến tột cùng là nơi nào đến, muốn đi đâu, tóm lại nơi này không hoan nên các ngươi. Lão nhân dưới sự kích động, ho kịch liệt đứng lên. Vốn là lương gù thân thể, giờ phút này ho khan càng là dư loại người nến tàn trong gió cảm giác, phảng phất hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống đất không nổi. Ước chừng quá tốt mấy phút, lão nhân lúc này mới dừng lại ho khan, thoáng đứng lên. Đi. Rời đi thôn này. Càng đi về phía trước trên mấy cây số chính là hương trấn, các ngươi muốn ăn muốn uống liền đi nơi đó. Lão nhân giọng cứng rắn nói. Nói xong, hắn chính là xoay người đi vào phòng, hơn nữa thật chặt đóng lại cửa gỗ. Bị trận ngoài cửa Huyền Vi đám người không khỏi trố mắt nhìn nhau, hoàn toàn không biết rõ lão bởi vì sao một bộ nhìn thổ phỉ sơn tặc như vậy thái độ. Chương 180, gõ tăng trung. Lục tục gõ trong thôn còn lại vài hộ cửa phòng, kết quả đều không ngoại lệ, đều là cự tuyệt. Cùng mới vừa lão nhân như thế, tất cả mọi người đều vô cùng cảnh giác, thậm chí có thể nói mâu thuẫn Huyền Vi bọn họ đám này ngoại lai khách. So sánh với nhau, vị lão nhân kia thái độ tính tương đối ôn hòa, có một bạo tính khí lao bà còn chưa chờ mọi người mở miệng liền trực tiếp nhặt lên cây chổi đuổi người. Thương thử mấy lần sau, Huyền Vi đám người không thể làm gì khác hơn là rời đi cái này cực độ bài xích ngoại vật kỳ dị thôn. Thôn này người bên trong thế nào cũng cái bộ dáng này à? Minh Dạ vẻ mặt đau khổ, huề phải nói. Vốn tưởng rằng tìm tới thôn sau có thể thỉnh cầu đến một ít ăn uống, ai nghĩ được lại mũi dính đầy cho, muốn đến bây giờ phải lại đi thượng hạng mấy cây số mới có thể đến hạ một cái hương chấn, Minh Dạ tâm lý vậy kêu là một cái khổ a. Cũng không phải là không trả tiền, cho tới nhỏ như vậy khí sao. Thanh Liên quẹt cái miệng nhỏ nhắn, cũng là có chút tức tối đạo. Mấy vị linh thiện tự tuổi trẻ hòa thượng mặc dù ngoài miệng không than phiền, bất quá nghe được Minh Dạ cùng Thanh Liên lời nói sau đều là khẽ bước cảm. Thẳng thắn nói, từ bọn họ xuất ra đến bây giờ, thật đúng là chưa từng bị qua hôm nay đãi ngộ như vậy. Cũng không phải là đang nổ cái gì, hoặc là tú cảm giác ưu việt, dưới bình thường tình huống, người xuất ra bao nhiêu vẫn sẽ nhận được mấy phần thế tục lễ đãi. Bọn họ tự nhận đến cửa hóa duyên lúc cũng không mất lễ phép, cân nhắc đến thôn này cằn cỗi tình trạng cũng bày tỏ qua có thể dùng tiền tới trao đổi thức ăn nước uống, có thể các thôn dân không chấp nhận cũng liền thôi. Lại còn nắm cây chổi xua đuổi, đây không khỏi cũng có chút quá bất cận nhân tình. Các thôn dân nếu là nguyện ý tạo thuận lợi, đó là thiện tâm, bọn họ không muốn, cũng thuộc về bổn phận, há có thể cưỡng cầu. Huyền Vi chậm rãi nói, gần quản bị thôn dân trận ngoài cửa, Huyền Vi cũng không vì vậy mà có chút không vui, đúng như hắn lời muốn nói như vậy, ai cũng không thể cường ngạnh yêu cầu người khác hành thiện làm việc tốt chứ. Hơi chút phát đôi câu nào tao có thể lý giải, nhưng nếu như bấm điểm này không thả, vậy thì thuần túy là đạo đức bắt góc. A-di-đà Phật. Nhân thế như bể khổ, chúng sinh đều là trầm luân trong đó, tự độ còn bước chân duy gian, nói chi là giúp hắn người vượt qua bể khổ. Tồn tại cảm giác cực độ mỏng manh Trừng Niệm hiếm thấy địa mở miệng nói. Ngắn gọn một phen, đầy đủ thể hiện Trừng Niệm tu tập tiểu thừa Phật Pháp lý niệm. Có lẽ cũng chính bởi vì mới tao ngộ ấn chứng chính mình quan điểm, Trừng Niệm lúc này mới hội bỗng nhiên toát ra như vậy câu cảm khái nói như vậy. Tu chỉ đại thừa Phật Pháp phổ tế cười cười. Nhưng là không có cãi lại Trừng Niệm quan điểm. Không đi một mặt địa phản đối, nhưng là không hoàn toàn đồng ý. Theo phổ tế, Phật Pháp là thông qua tự thể nghiệm, mà không phải là dựa vào miệng tranh luận đi ra. Lại nói, trong thôn này cơ hồ đều là lão nhân đây. Minh Dạ bỗng nhiên nghĩ đến điều gì mà, có chút buồn bực nói. Làm phiền động năng lực thanh tráng niên đều đi lò gạch công việc, trong thôn còn lại một vài lão nhân có cái gì có thể kỳ quái. Thanh Liên bĩu môi nói. Minh Dạ có chút không nói thở dài, một bộ bị Thanh Liên đánh bại giọng, ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Trong thôn ít cái gì? Thanh Liên cũng không nốc, ngược lại còn rất thông minh, chẳng qua là tính tình có chút tùy tiện thôi. Một khi trầm xuống tâm đi suy nghĩ, nàng rất nhanh thì minh bạch Minh Dạ kết quả đang ám chỉ cái gì. Quả thật có chút kỳ quái, chúng ta gõ vậy thì nhiều nhà môn, kết quả lại không thấy một đứa bé. Thanh Liên cau mày, chậm rãi nói ra bản thân phát hiện. Mọi người cẩn thận hồi tưởng một phen, đi ra mở cửa cơ hồ đều là lão nhân, mà bên trong nhà tựa hồ cũng không có tiểu hài tử bóng dáng. Theo lý mà nói, lò gạch ngay tại thôn bên cạnh, thanh tráng niên đi ra ngoài làm việc cũng không cần đem hải tử mang theo bên người, có thể Huyền Vi đám người chỉ ở trong thôn thấy cô quả lão nhân, lại chưa từng thấy dù là một đứa bé sơ sinh. Thôn này kích thước quả thật không lớn, nhưng là không cho tới không có một hài đồng chứ. Từ những lão nhân kia bài xích người ngoại lai thái độ đến xem, cũng không giống là sẽ đem hài đồng cũng đưa đến những địa phương khác sinh hoạt dáng vẻ. Minh Dạ sờ lên cằm, tự nhiên phân tích nói. Như thế hoang vu địa phương, trừ ở trong thôn đợi. Thật đúng là không tìm ra có thể cung cấp tiểu hài tử chơi đùa địa phương. Kia thôn này hài đồng có thể đi đâu trong, thật chẳng lẽ là bị gia trưởng mang theo cùng đi lò gạch. Thanh Liên nói. Nhưng mà Thanh Liên rất nhanh chính là lắc đầu một cái, gạch bên trong xưởng không khí chất lượng kém, tiếng ồn lại lớn, cha mẹ như thế nào chịu hài tử ở đó chịu tội. Thật ra thì không đơn thuần là tiểu hài tử, trong thôn này lại không phát hiện bất kỳ gia cầm gia súc. Minh Dạ bổ sung nói. Không khí trầm lặng. Đây đại khái là Minh Dạ cảm thấy nhất thẳng thường lại thích hợp hình dung tử. Sách, thế giới lớn, không thiếu cái lạ. Ngược lại đều đã đi, muốn vậy thì nhiều lại có cái gì dùng. Thanh Liên hất đầu một cái, cưỡng ép bỏ đi trong đầu rất nhiều nghi vấn. Minh Dạ nhún nhún vai, lầm bầm lầu bầu tựa như mà thấp giọng lầm bầm đôi câu, cũng là đem lời để chuyển tới kỳ trên hắn. Đi ở đội ngũ phía trước nhất Huyền Vi cùng phổ tế, dĩ nhiên là một chữ bất lạc địa nghe rõ Minh Dạ cùng Thanh Liên nói chuyện với nhau, hai người bọn họ mịt mở mắt đối mắt mắt, ngay sau đó không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu một cái. Hiển nhiên, hai người cái nhìn đạt thành nhất trí, từ đối phương bên kia lấy được cân chứng. Quay đầu ánh mắt đã sắp muốn không nhìn thấy thôn, Huyền Vi thần sắc có chút ngưng trọng. Thôn bầu trời chiếm cứ không tiêu tan màu xám đen bụi mù khói mù, chợt nhìn lại trang nghiêm giống như cắn người khác các ma. Mà loáng thoáng từ đàng xa truyền tới tiếng cơ giới, thật giống như một chút tiếp lấy một chút gõ tăng trung. Nếu như Huyền Vi cùng Phổ Tế không có đoán sai, sở dĩ thôn này không thấy được hài đồng, cũng không phải là bọn họ không ở trong nhà, mà là trong thôn xác thực không có hài đồng. Không có nhà cầm gia súc, không phải là bởi vì không nghĩ chăn nuôi, mà là súc sinh căn bản liền không cách nào tồn sống tiếp. Toàn thôn, giống như một cái sâu thẳm lỗ đen, cắn nuốt trong đó tất cả sinh mệnh sinh cơ. Suy thế chi chủ, toàn sơn thạch, khiết kim ngọc, tiêu đồng thiết, mà vạn vật không két, khô thai đốt dao, phúc xào hủy trứng, phượng hoàng không bay liệu, kỳ lân không du, cấu gỗ là đài, đốt lâm mà điển, tắt ao bắt cá, tích nhưỡng mà khâu nơi, đào mà giếng uống, tuấn xuyên mà làm trì, xây công sự mà làm cố, câu thú cho là xuất sinh, là âm dương mâu lệ, bốn mùa mất tự, lôi đình hủy chết, bạc xương làm hại, vạn vật tiêu hiểu, nơi với hơn phân nửa, cỏ cây hạ khô, ba xuyên tuyệt mà không lưu. Huyền Vi trong đầu không khỏi nghĩ đến Thông Huyền Chân Kinh bên trong thật sự ghi lại một phen. Thiên địa vạn vật đều có kỳ tự nhiên chi đạo, nếu như các thuận theo lý, các là kỳ pháp, là thiên địa vạn vật liền có thể hài hòa cùng tồn tại. Ngược lại, nếu như vi phạm sự vật quy luật tự nhiên làm việc, lăng giá với sự vật quy luật tự nhiên bên trên, tất nhiên sẽ đau khổ tự thường. Huyền Vi trước liền quan sát được, cái này thôn làng trong lão nhân không có một thân thể khỏe mạnh, một thân trên dưới trong ngoài tràn đầy chìm a cố tật. Thật ra thì bọn họ tuổi thật cũng không có nhìn qua vậy thì đại, chỉ là sinh cơ không ngừng bị ăn mòn hao tổn, lúc này mới trở nên như thế giàn mua, một bộ hành tương tiểu một bệnh hoạn. Chương 181, Sở Vũ. So sánh với người trưởng thành, hai đồng còn có trẻ sơ sinh sức đề kháng không thể nghi ngờ muốn mỏng yếu rất nhiều, càng dễ dàng nhận được hoàn cảnh ác liệt xâm nhập mà mắc bệnh. Thôn hoàn cảnh sống từng năm trở nên ác liệt, khiến cho non nớt yếu hơn tân sinh mệnh còn chưa lớn lên liền thật sớm heo tàn. Hướng nghiêm trọng nhiều chút nói, thôn này dựa theo như thế khuynh hướng phát triển tiếp, cuối cùng rồi sẽ hóa thành một mảnh quỷ vực. Chẳng qua là, chỉ bởi vì lò gạch duyên cớ, không khỏi có vẻ hơi gượng gạo nhiều chút. Huyền Vi thầm nghĩ, dõi mắt toàn bộ Hoa Hạ, tương tự địa phương thật ra thì cũng không ít, thậm chí không thiếu hoàn cảnh phá hư ô nhiễm càng nghiêm trọng hơn, những địa phương kia cư dân cũng nhiều mắc có tật bệnh, tuổi thọ bình quân hơi ngắn. Nhưng mà, những địa phương kia nhưng cũng không cho tới diễn biến thành thôn này như vậy, có thể nói cấm địa sinh mệnh tồn tại. Có lẽ, trong thôn này chả có giấu đến cái gì bí mật. Huyền Vi chỉ có thể như thế suy đoán. Biết rất rõ ràng thôn đã không thích hợp sinh tồn, lại như cũ tử thủ không chịu rời đi. Hơn nữa chả cực độ bài xích người ngoại lai, trừ muốn ẩn nút một ít không thể cho ai biết bí mật, Huyền Vi chả thật nghĩ không ra còn lại giải thích. Như là đã rời đi thôn, Huyền Vi cũng không cho tới cưỡng bách chứng một loại địa nhất định phải tìm hiểu ngọn ngành, càng không biết thánh mâu đến đi đám thôn dân lần lượt chữa bệnh. Thẳng thắn mà nói, trong thôn này lão nhân trên căn bản nửa chân đạp đến vào quan tài, dù là Huyền Vi muốn giúp bọn hắn chữa bệnh, điều dưỡng thân thể cũng chưa chắc dễ dàng. Cho dù thật chữa khỏi, chỉ cần thôn hoàn cảnh một ngày không cải thiện, chung quy là trị ngọn không trị gốc. Thôn dân như thế bài xích ngoại vật, không muốn bên ngoài rời, cũng không thể dùng sợi dây trói cưỡng bách bọn họ rời đi chứ. Cho tới hỗ trợ cải thiện thôn hoàn cảnh chung quanh, nếu như Huyền Vi có đầy đủ tiền nhang đèn ngược lại là có thể làm được. Chẳng qua là, cho dù Huyền Vi có đầy đủ tiền nhang đèn, hắn cũng sẽ không dùng tại loại này ý nghĩa không chuyện lớn trên. Thôn dân chính mình vi phạm tự nhiên chi đạo, mới đưa tới bây giờ kết cục thảm hại, bằng cái gì muốn để cho người khác hỗ trợ gánh vác. Lùi thêm bước nữa, coi như Huyền Vi đám người chịu làm viện thủ, vậy cũng muốn thôn dân nguyện ý tiếp nhận trợ giúp mới được. Tại sao Ưng Thuận Phổ Độ chúng sinh Hoành Nguyện Phổ Tế mặt đầy thương hại vẻ mặt, nhưng là từ đầu tới cuối cũng không có phát thiện hạnh. Thiên Vũ mặc dù rộng không nhuận không có rể chi thảo, Phật pháp mặc dù rộng rãi không độ người không có duyên, nhưng là đạo lý này. Thôn này chính là vậy không có căn thảo, nơi này thôn dân chính là những thứ kia cự tuyệt viện thủ người không có duyên. Huyền Vi cùng Phổ Tế hai người rất rõ một điểm này, cho nên mới lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Đoàn người đuổi hơn nửa canh giờ chặng đường, sắc trời buộc phát tối mờ. Âm trầm hắc vân chất đống chung một chỗ, như có mưa lớn buông xuống đầu mối. Nhìn sắc trời này, chỉ sợ lập tức phải trời mưa. Nhắc lại đem tốc độ, tranh thủ trời đang mưa trước chạy tới hương trấn. Huyền Vi ngẩng đầu nhìn mắt không ngừng lăn lộn mây đen, lên tiếng thúc giục. Không ra ngoài dự liệu lời nói, trận mưa này một khi xuống đứng lên, át sẽ là tràng mưa to. Nếu như đoàn người không có thể tới kịp trời đang mưa trước chạy tới hương trấn, này hoang sơn giã địa chỉ sợ ở bị thêm thành ướp như chuột lột. Minh Dạ, lên đây đi. Huyền Vi vô vô Minh Dạ đầu, đi tới trước mặt hắn có chút ngồi xổm người xuống đạo. Một đường đi đến bây giờ, Minh Dạ đã sớm hao hết thể lực, nếu không phải dựa vào lực ý chí gắng gượng, hắn sợ là đặt mông cố định trên sẽ thấy cũng không đứng dậy nổi. Suy nghĩ một chút cũng phải, đến gần như một ngày, nửa đường còn không có thế nào ăn uống, đừng nói là Minh Dạ loại đứa bé này tử, coi như người trưởng thành cũng chưa chắc kiên trì được. Miễn cưỡng cùng ở đội ngũ bước tiến còn không dễ, bây giờ còn phải tiếp tục tăng tốc, Minh Dạ không hai mắt lộn một cái bất tỉnh đi mới là lạ. Huyền Vi cũng không phải là cái loại này cứng ngắc nghiêm nghị, không chút nào biết châm trước sư phó, mắt thấy Minh đêm đã tới cực hạn, tự là sẽ không tiếp tục hăng quá hóa dở chèn ép. Đa tạ sư phó, hạnh khổ ngài. Minh Dạ do dự mấy giây, cung kính nói tiếng cảm ơn, leo đến Huyền Vi trên lưng. Bên cạnh Thanh Liên không khỏi tiện diễm địa mắt nhìn Minh Dạ, ngay sau đó chua xót địa châm chọc đạo, thật là không có dùng. Mới đi vậy thì nhiều chút đường lại không được. Còn muốn cho sư tốn vác, thật là ném người chết. Minh Dạ quệt mồm, mặc dù trên mặt có nhiều chút không nén giận được, nhưng vẫn là nhịn xuống. Chuyện có nặng nhẹ, dưới mắt hiển nhiên không phải là chết vì sĩ diện thời điểm. Trên lưng thể lực chi nhiều hơn thu Minh Dạ, Huyền Vi dưới chân tốc độ nhất thời tăng nhanh mấy phần, gần quản không có điều dụng trong cơ thể linh khí, nhưng cũng so với người bình thường 100 mét chạy nước rút tốc độ nhanh hơn chút. Phổ tế, Trưng Niệm còn có Thanh Liên theo sát tại Huyền Vi phía sau, một bộ thành thạo dễ dàng thần sắc. Xem xét lại Linh Thiện Tự còn lại mấy vị tuổi trẻ nhà sư chính là Mâu Chân Kình, may là không có bị kéo dài khoảng cách, nhưng cũng không thoải mái. Mọi người đi nhanh chừng 10 phút, ố đen như mực tầng mây hoàn toàn che đậy không trung. Tái nhật hồ quang điện tại giữa tầng mây nhảy động đến, trầm muộn tiếng sấm vang vọng tại trang nghiêm hắc dạ trong thiên địa. Ba tháp. Một giọt to bằng đậu tương giọt mưa từ trên trời hạ xuống, rơi vào Minh Dạ trên đầu. Trời mưa. Minh Dạ giật mình một cái, kêu lên sợ hãi đạo. Mấy giây sau, hạt mưa phách lý ba lạp rơi xuống. Chẳng qua là không tới phân nửa chung công phu, rất thưa thất hạt mưa liền diễn biến thành đầy trời bức rèm. Thật dày mây đen giống như là phá lỗ thủng như vậy, chiếu nghiêng xuống nước mưa rất nhiều đã xảy ra là không thể ngăn cản khuynh hướng. Đông Dương đem tay háo ngăn ở trên đầu đột mưa Minh Dạ hai mắt tỏa sáng, gấp rút hoan hô đạo, à, thấy, hương chấn thì ở phía trước. Mọi người giống như trong sa mạc phát hiện ốc đảo người đi đường, rồi rít ra tốc bước chân, hướng hương chấn phát động chạy nước rút. Hô! Cũng còn khá mới vừa rồi tăng thêm tốc độ, nếu không thì lúng túng. Thanh Liên né đầu trên tóc dính giọt nước, không khỏi may mắn nói. Nhìn ngoài cửa trắng xóa màn mưa, Huyền Vi khẽ cười nói, lớn như vậy mưa, đừng nói đi đường, hơi chút xa một chút cũng không thấy rõ. Mọi người chạy vào hương chấn sau, vừa vặn nhìn thấy một quán ăn nhỏ, lúc này chui vào. May tốc độ bọn họ khá nhanh. Chẳng qua là quần áo hơi chút làm ướt chút, nếu không giờ phút này sợ là tại mưa to chung ngay cả con mắt đều khó mở ra. Mấy vị đạo trưởng, đại sư, cầm khăn lông lau một chút đi. Trong tiệm lão bản nương nắm mấy cái khăn lông khô, rất là nhiệt tình đưa cho Huyền Vi mấy người đạo. Vô thượng thiên tôn, đa tạ cư sĩ. Huyền Vi cũng không tiểu cách, cười thi lễ một cái, nhận lấy một cái khăn lông. Tuy nói quần áo không có bị thêm xuyên thấu qua, nhưng ướt nhẹp tóm lại không quá thoải mái, còn có nửa ướt không ướt tóc. Cầm khăn lông khô lau chùi xuống tất nhiên không thể tốt hơn nữa. Trận mưa này rào thoáng cái liền rơi xuống, cũng còn khá mấy vị vận khí tốt, vừa vặn chạy tới trấn trên, nếu không ngay cả một đợt mưa địa phương cũng tìm không ra. Lão bản nương bưng tới một bình trà, cho mọi người đều là rót một ly. Vẫn mạo hiểm chút hơi nóng nước trà, tản mát ra nhàn nhạt mùi trà, đoàn người khát giọng cũng sắp làm, không nói hai lời liền nâng chung trà lên đem nước trà rót hết. Hơi khổ nước trà theo giọng vào trong bụng. Giống như trời hạn gặp mưa như vậy thấm nhuần đến mọi người khô khốc thân thể. Uống thật là ngon. Minh Dạ liếm liếm môi đạo. Lão bản nương chất phác cười cười, lại cho Minh Dạ rót ly trà thủy, ngoài miệng vừa nói, uống chậm một chút, uống quá mau không được. Chương 182, gây khó dễ. Ngoài nhà mưa to như thác, chợt nhìn lại, phảng phất tam giang năm hải chi thủy cũng từ trên trời ái mộ xuống như vậy. Mặt đất đã sớm đọng lại thành một mảnh đầm nước, nếu không phải quán cơm ngưỡng cửa khá cao. Chỉ sợ nước động hội thuận thế rót ngược vào trong nhà. Cửa phòng cùng cửa sổ đã bị lão bản nương đóng chặt, gấp gáp hạt mưa đập ở phía trên, cuối cùng phát ra khoanh tròn vang dội âm thanh. Liên miên không dứt trầm muộn tiếng gõ, vang vọng ở bên trong phòng, khiến cho người không khỏi dâng lên một tia sợ hãi, mưa to sẽ không trùng khoa nhà ở chứ. Minh Dạ mập của khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ hơi vẻ mặt thấp thỏm, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn một chút nóc nhà, rất sợ phía trên bỗng nhiên nứt ra một cái lỗ khe. Cũng không quái Minh Dạ như vậy lo âu. Như thế kinh người mưa rơi, ngay cả Huyền Vi đều là từ lúc sinh ra tới nay lần đầu tiên gặp. Trang này mưa to thật là hiếm thấy a. Cho đoàn người bưng lên mấy đạo làm thức ăn và gạo cháo sau, lão bản nương tự lẩm bẩm. A Di Đà Phật, bần tăng công việc vài chục năm, lớn như vậy mưa lại cũng không từng trải qua mấy lần. Phổ tế thi lễ, mở miệng phụ hòa nói. Lão bản nương xuyên thấu qua cửa sổ nhìn mắt ngoài cửa sổ trên mặt đất càng ngày càng cao nước đọng, trên mặt không khỏi vẻ buồn rầu điệu tả hòa nói, trước một trận chậm chạp không mưa, mỗi ngày bực bội nóng chết người, bây giờ mưa một chút ngược lại giống như không ngừng được. Nghe lão bản nương than phiền, Minh Dạ thật dài thở dài, sâu kín nói, dựa theo cái này mưa rơi lượng, xuống lần nữa vậy thì riêng biệt giờ, chỉ sợ ở nước ngập Kim Sơn. Tàn nhẫn vô tình, mưa to một khi thành lạo, không thể nghi ngờ sẽ là một tràng tai nạn. Xuân hạ thu đông, mưa tuyết gió tinh, trong đó đều có thiên cơ. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Huyền Vi chậm rãi nói, ngay sau đó lạnh nhạt uống lên cháo. Mọi việc không thể cưỡng cầu, thí dụ như trận mưa lớn này, coi như biết nó hội tạo thành tai nạn, hận không được mưa lập tức liền ngừng, nhưng là dựa hết vào cầu nguyện mưa sẽ dừng sao. Nên xuống bao lâu mưa sẽ xuống bao lâu, một giây cũng sẽ không ít, kết quả sẽ không phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, mọi việc hãy theo duyên. Biết ngay là họa, không tránh nhưng phải bị, chẳng lẽ là khổ chung làm vui. Phổ tế cười một tiếng, nhưng là tùy ý ném xảy ra vấn đề. Dọc theo đường đi, mọi người đều là thu hoạch rất phong phú, trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân liền nằm ở loại này bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu mở ra luận đạo. Phật môn thường nói nhân quả, có nhân tất có quả, phúc họa hạ xuống chính là chôn bởi vì. Tóm lại hội lấy nào đó hình thức quả chấm dứt. Huyền Vi ung dung trả lời. Trải qua đã nhiều ngày cùng phổ tế trao đổi, Huyền Vi đối với Phật môn biết cũng là sâu sắc nhiều, giờ phút này trực tiếp trích dẫn Phật Pháp tới biện luận, rất nhiều gậy ông đập lưng ông mùi vị. Phổ tế có lòng tốt gật đầu, ngay sau đó lại hỏi lần nữa, nếu như thế, phúc họa trước mặt nhưng không cách nào xu tránh, có hay không chúng sinh cũng dọc theo chính mình mệnh đồ, giống như để tuyến như tượng gỗ đi trước. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Dựa theo mặt chữ thứ tự, trước làm hết sức mình, sau nghe thiên mệnh. Phúc họa không cách nào xu tránh, nhưng có thể thông qua nhân sự thay đổi kết quả. Huyền Vi lắc đầu một cái, chậm rãi nói. Ngừng lại, Huyền Vi rất là tinh giản địa tổng kết đạo, tiếp nhận hiện trạng, mới có thể lục lọi ra giải quyết vấn đề biện pháp, từ đó thu hoạch được hy vọng chung kết quả. Liên lấy trận mưa lớn này làm thí dụ, bên trong nhà tất cả mọi người đều biết mưa vẫn rơi không ngừng sẽ là tai họa, đang tiếp thụ cái này tình trạng dưới tình huống, có thể nghĩ biện pháp đi tiêu nhị sẽ phát sinh tai nạn, thậm chí đem biến chuyển thành một chuyện tốt. Huyền Vi quan chủ nói quá mức thiện, đẹp thay. Phổ tế vỗ tay thở dài nói. Trên bàn lắng nghe hai người luận đạo mọi người còn lại đều là khẽ bước cảm, tựa như có điều ngộ ra dáng vẻ. Mọi người cơm nước xong, vừa uống trà, vừa luận đến đạo, ngược lại rất là thích ý. Ngoài cửa sổ mưa to không chút nào ngừng nghỉ dấu hiệu, ngược lại thì kèm theo đột nhiên nổi lên cuồng phong, trở nên bộc phát thanh thế kinh người. Lão bản nương rất có kinh nghiệm địa tìm đến vải cùng khăn lông, tỉ mỉ tướng môn kẽ hở, cửa sổ kẽ hở hệ số chặn lại nhét được, thà cho là như thế, trong quán ăn trên mặt đất hay lại là chảy vào chút nước mưa. Ngày mai qua báo chí phỏng trừng tất cả đều là đủ loại bị ngập úng tân văn. Chống cây lau nhà, lão bản nương nhìn ngoài cửa sổ, khổ cười ra tiếng đạo. Ngoài trời đường phố đã sớm không nhìn thấy mặt đất, đục ngầu tích trên nước nổi lơ lửng đủ loại đồ lặt vặt, trong đó lại không thiếu dép, chậu nước rửa mặt các loại vật dụng thường ngày. Hương chấn địa hình cũng không phải là hoàn toàn bằng phẳng một mảnh, những đất kia thế hơi thấp, phơi bày lõm hình địa phương, tự nhiên thành nước đọng rót ngược trọng thái khu. Vạn hạnh là, dưới mắt tình huống còn không có tồi tệ đến trong TV thường thường báo chí gặp tai họa hình ảnh như vậy, ít nhất cư dân an toàn tánh mạng cũng không nhận được tính thực chất uy hiếp. Đông dưng, Huyền Vi trong lúc vô tình nhìn thấy bên đường một cái sườn đất bị nước đọng bao phủ, không bao lâu công phu, sườn đất liền tại trong dòng nước ngầm dần dần tan rã, hóa thành ám hoàng sắc dòng bùn. Sườn dốc, đất đá chảy xuống. Huyền Vi trong đầu trong nháy mắt hiện ra trước đi ngang qua cái thôn đó, cùng với bên cạnh tòa kia bị dùng để đào đất sét núi nhỏ. Bởi vì khai thác quá độ duyên cớ, ngọn núi kia cơ hồ không có thực bị che kín, bại lộ bên ngoài đất sét tại mưa to cọ rửa xuống, vô cùng có khả năng phát sinh sơn thể sườn dốc, đưa tới đất đá chảy xuống. Nếu quả thật phát sinh loại tình huống đó, tọa lạc tại dưới chân núi thôn, kết quả không cần nói cũng biết. Lùi một bước nói, loại này mưa rông gió giật khí trời ác liệt, cho dù không có đất đá chảy xuống, những thứ kia gạch một phòng là có thể bình yên vô sự sao? Huyền Vi trong mắt dâng lên vẻ ngưng trọng, lại nói thế nào, này cũng có thể quan hệ đến mấy chục cái sống sờ sờ nhân mạng. Phổ tế đại sư. Huyền Vi nghiêng người sang, vừa vặn chống lại phổ tế thương hại ánh mắt. Hiển nhiên, phổ tế cũng là muốn đến cái thôn đó, trong lòng rất là lo âu. A Di Đà Phật. Mong rằng Huyền Vi quan chủ giúp bần tăng giúp một tay. Phổ tế không người nói, giọng kiên quyết. Vô thượng thiên tôn, bần đạo tự hỏi giờ phút này không cách nào thản nhiên địa khoanh tay đứng nhìn. Huyền Vi khẽ thở dài, lặng lẽ gật đầu một cái. Nếu như cái thôn đó bị đất đá chảy xuống chôn, thôn dân hệ số mất mạng, đại khái có thể gọi là đau khổ tự thường. Lại nói khó nghe nhiều chút, cho dù không có trận mưa lớn này, không đúng thôn giống vậy sẽ ở không lâu đem tới hóa thành quỷ vực, không phải là sớm muộn khác nhau mà thôi. Liên Lý Tính nhìn lên trời, cái thôn đó cũng không có đi cứu ý nghĩa, hoàn toàn cố hết sức không có kết quả tốt. Nhưng là, về tình cảm gây khó dễ, chỉ là đạo tâm cửa ải này, Huyền Vi liền gây khó dễ. Trước Huyền Vi có thể thản nhiên ngồi nhìn bất kể, nhưng giờ phút này tình huống phát sinh một ít biến hóa, Huyền Vi không cách nào tiếp tục khoanh tay đứng nhìn. Cùng Phổ Tế lòng từ bi bất đồng, Phổ Tế coi trọng là thôn dân cuối cùng được bình an kết quả, mà Huyền Vi quan tâm, càng nhiều là quá trình, mà không phải là kết quả. Có thể cứu liền cứu, nếu như không thể, chỉ cần hết sức, vậy thì trong lòng không thẹn, không cho tới dao động đến chính mình đạo tâm. Nữ thí chủ, bần tăng hai người giờ phút này cần phải đi ra ngoài một chuyến, có nhiều bất tiện, mong rằng tha thứ. Phổ Tế hướng về phía lão bản nương nói. Bên ngoài vậy thì mưa lớn, các ngươi chả muốn đi ra ngoài. Lão bản nương lăng xuống, một bộ không thể nào hiểu được vẻ mặt. Chuyện ra khẩn cấp, Phổ Tế cũng không có giải thích nhiều, xoay người hướng về phía Trừng Nghiệm dặn dò. Trừng Nghiệm, các ngươi ở lại chỗ này, sư thúc cùng Huyền Vi quan chủ đi một lát sẽ trở lại. Nói xong, Phổ Tế liền đưa tay mở cửa phòng. Mưa rông gió giật trong nháy mắt tràn vào bên trong phòng, như muốn làm người ta hít thở không thông. Chương 183, Hoàng Tuyền Thôn. Hạt mưa tại cuồng phong cuốn xuống, vỗ vào tại da thịt bên trên, như có loại làm đau cảm giác. Chỉ là mở mắt, đứng nghiêm đã là không quá dễ dàng, càng không cần nói vọt vào không có chút nào che đậy trong mưa gió. Nhưng mà Huyền Vi cùng Phổ Tế hai người không chút do dự nào, một trước một sau bước ra đại môn, trong nhấp nháy biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Đợi đến hai người sau khi rời đi, Trừng Nghiệm lập tức bước nhanh về phía trước đóng lại cửa phòng. Bên trong nhà trùng hoạch bình tĩnh, mọi người không khỏi thầm thở phào, rồi rít lấy tay phủi trên người còn có trên y phục nước mưa. A Di Đà Phật. Cho nữ thí chủ thêm rất nhiều phiền toái, đúng là tội lỗi. Trừng Nghiệm chắp hai tay, hướng về phía lao bản nương thi lễ nói. Bởi vì Huyền Vi cùng Phổ Tế mở cửa phòng duyên cớ, nước mưa hoàn toàn làm ướt trong điếm mặt đất, cuồng phong càng là thổi bên trong một mảnh lang loạn, không thể nghi ngờ cho lão bản nương thêm không ít phiền toái. Minh Dạ mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng ở đối nhân xử thế phương diện lại rất là già dặn, nghe được Trừng Nghiệm lời nói này, lúc này lên tiếng phụ hòa nói, vần đạo đám người hội phụ trách dọn dẹp sạch sẽ, xin cư sĩ thứ lỗi. Nói xong, Minh Dạ chính là cầm lên mới vừa lão bản nương dùng qua cây lau nhà, bắt đầu dọn dẹp trên mặt đất nước mưa. Gần quản minh đêm kéo dài rất nghiêm túc, nhưng hắn đầu còn không có trên tay cây lau nhà tới cao, là lấy nhìn qua chúng quy có vẻ hơi tức cười. Nơi nào có để cho khách nhân làm việc đạo lý à? Để cho ta thu thập là được. Chất phác lão bản nương ngược lại có chút đứng ngồi không yên, nàng vừa nói liền muốn đưa tay đoạt lấy Minh Dạ trong tay cây lau nhà. Minh Dạ hướng về phía lão bản nương cười cười, từ từ nói, vần đạo đám người thêm phiền thoái, nếu là còn muốn cho cư sĩ hỗ trợ thu thập, với tâm sao mà yên tĩnh được. Mấy người còn lại gật đầu một cái, cũng là giúp dọn dẹp. Lão bản nương khó xử nhìn vội vàng chung mọi người, bất đắc dĩ thở dài, trở lại trước đài vì mọi người ngâm nước một bình mới trà nóng. Không lâu lắm, nước mưa dọn dẹp xong, mọi người đang lão bản nương kêu gọi, bưng trà nóng tiếp tục rảnh rỗi trò chuyện. Bên ngoài lớn như vậy mưa gió, trên đất trà đành dụm được thủy, hai vị kia đại sư cùng đạo trưởng có chuyện gì gấp gáp như vậy? Lão bản nương có chút lo âu hỏi. Minh Dạ cũng không lo lắng Huyền Vi cùng Phổ Tế hội xảy ra bất chắc. Hắn để ý hơn là, lựa bởi vì sao lại đột nhiên vội vã muốn đi ra ngoài. Trừng Nghiệm đại sư. Sư phụ ta hắn và Phổ Tế đại sư là trước khi đi cái thôn đó sao? Minh Dạ nhìn về phía Trừng Nghiệm, không tin thật hỏi. Bần tăng cũng không biết tình huống cụ thể, bất quá nghi đến hẳn là đi. Trừng Nghiệm chậm rãi nói. Một bên Thanh Liên quệt quệt miệng, có chút không vui linh tinh đạo, cái loại này địa phương quỷ quái, ngược lại cũng không hoan nghênh người ngoài, cần gì phải đi xen vào chuyện người khác đây. Mấy vị tuổi trẻ hòa thượng mặc dù không có mở miệng, bất quá nhìn trên mặt bọn họ vẻ mặt, rõ ràng cho thấy đồng ý Thanh Liên cái nhìn. Chẳng lẽ mấy vị trước khi đi tới, đã từng đi qua Hoàng Tuyền Thôn? Lão bản nương chợt mặt liền biến sắc, kinh hô thành tiếng đạo. Hoàng Tuyền Thôn. Minh Dạ mặt nhăn xuống lông mi, không thể nào hiểu được lại sẽ có thôn lấy như vậy cái vận rủi tên. Ngược lại Thanh Liên, nàng không nhịn được suy cười ra tiếng đạo, đừng nói, danh tự này còn rất thích hợp. Minh Dạ tức giận trợn mắt Thanh Liên. Ngay sau đó hướng về phía lao bản nương hỏi cư sĩ, trong miệng ngươi Hoàng Tuyền Thôn, nhưng là mấy cây số bên ngoài cái kia đốt lò gạch bên cạnh thôn. Có thể không phải là cái địa phương quỷ quái kia. Lão bản nương chợt vỗ bàn một cái, kích động nói. Nhắc tới thôn này, lão bản nương không chút nào thu liễm chính mình chán ghét vẻ mặt, cái này cùng nàng trước chất phát hiện lành hình tượng chênh lệch quá nhiều. Hiển nhiên, lão bản nương hẳn biết một ít quan với cái thôn đó bí mật, này mới có như vậy phản ứng. Hoàng Tuyền thôn chẳng qua là phụ cận khu vực cho cái thôn đó đặt tên, cho tới nó kết quả kêu cái gì, đã sớm không người biết. Ngược lại cái thôn đó vận rủi cực kỳ, hàng năm cũng sẽ chết rất nhiều người, nhất là mới sinh ra tiểu hải tử, cơ bản cũng không sống qua mấy tháng, lâu ngày cũng liền cũng gọi hắn là Hoàng Tuyền thôn. Lão bản nương thấp giọng giảng thuật đạo. Mọi người đảo rút ra miệng hơi lạnh, trước bọn họ chả thảo luận qua tại sao tại trong thôn không thấy tiểu hải tử, không nghĩ tới lại là chuyện như vậy. Theo trong trấn lao nhân nói, Hoàng Tuyền thôn đi qua ít nhất có trên 100 gia đình, kết quả nhiều như vậy năm qua toàn bộ thôn nhân cũng sắp chết hết, thật là không nên quá tà môn. Lão bản nương hai tay bao bọc ở trước ngực, cọ sát tóc gáy dựng lên cánh tay đạo. Trên 100 nhà, Minh Dạ trợn to hai mắt, trên mặt viết đầy khó tin.